ngay tại ẩn cư, hắn đều ăn mặc bút tỉnh quân trang, nấu cơm cũng không cởi. Tùy tiện ở nơi nào vừa đứng, tựu như là một chi tiêu vỏ kiếm. Hắn làm đồ ăn rất đơn giản, một bát tô cơm, cùng lưỡng bàn rau cỏ, một chồng dưa muối. Ăn cơm. Bang đầu một tiếng hô. Nằm trên mặt đất nhàm chán đại cẩu mạnh mà, veo toản, chui vào, tiến trong phòng, ngậm một cái lớn chén xông vào trong phòng bếp, đem chén lớn đặt ở bang đầu tướng quân trước mặt. Bang đầu tướng quân hướng cái kia chén lớn dùng sức trang rất nhiều cơm, sau đó ở phía trên phốc một tầng rau cỏ, mấy cây đại cốt đầu đèo thịt. Đại mắt chó ngoác ngoác địa nhìn mình chằm chằm đồ ăn cùng xương cốt, nước miếng nhịn không được đi xuống đất lưu, chờ bang đầu tướng quân trang tốt về sau, không thể chờ đợi được dưới chôn đầu to liền muốn mánh liệt ăn. Gấp cái gì, cho khách nhân đầu cái ghế. Bang đầu tướng quân cau mày nói. Đại cẩu lưu luyến địa tạm thời ly khai cơm của mình chén trong chốc lát, nhưng thủy trung nhịn không được lại chạy trở lại ngậm trong mồm khởi một cục xương đặt ở trong miệng liếm, lần nữa chạy tiến trong phòng bang, giúp Đường Tiêu Viêm kéo một bả bằng gỗ cái ghế đi ra đặt ở bên bàn bên trên. Ba ngày trước xương sườn, trên núi thời tiết lạnh sẽ không hư. Bang đội ổ tướng quân đem một chén lớn xương sườn đặt ở Đường Tiêu Viêm trước mặt, nói, đồ ăn không tốt, chấp nhận lấy ăn. Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian cầm qua chén, giúp mình cùng bang đội ổ tướng quân đều trang cơm, sau đó tại trên bàn cơm ăn cơm. Bang đội ổ tướng quân chỉ ăn rau cỏ cùng dưa muối, không ăn xương sườn. Cái này một chén lớn xương sườn đều là Đường Tiêu Viêm một người ăn. Ngược lại cái kia đại cẩu phát hiện Đường Tiêu Viêm một chén lớn xương sườn, cảm thấy đây vốn là thuộc về mình khẩu phần lương thực, hiện tại bị Đường Tiêu Viêm ăn hết, lập tức có chút không cam lòng địa hướng bang đội ổ tướng quân hừ hừ kêu lên vài tiếng. Ân. Bang đội ổ tướng quân nheo mắt lại nhìn đại cẩu liếc, sau đó dùng chiếc đũa đầu nhẹ nhàng gõ cái kia đại cẩu đầu thoáng một phát. Cái kia đại cẩu tranh thủ thời gian túi đầu kính ăn, không hề xem Đường Tiêu Viêm trước mặt múi chén xương sườn. Sau khi cơm nước xong, Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian cầm lấy bát đũa đi giặt rửa, thuận tiện giúp cái con kia đại cẩu siêu cấp chén lớn cũng tẩy sạch. Tướng quân, vạn bối rửa xong bát đĩa đũa về sau, Đường Tiêu Viêm cho bang đội ổ rót một chén trà, sau đó mở miệng muốn ý đồ đến. Bang đội ổ tướng quân khoát tay hào nói, không muốn nói cho ta nguyên nhân, ta không muốn biết chuyện gì xảy ra. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, minh tưởng là một đầu không đường về. Bang đội ổ tướng quân nói, ngươi xác nhận ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi hả? Đường Tiêu Viêm nghĩ một lát nhi về sau, lắc lắc đầu nói, ta không có chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn không kịp làm chuẩn bị, bất quá ta không có lựa chọn. Vẫn có lựa chọn đấy. Bang đội ổ tướng quân nói, chẳng qua là chính ngươi cảm thấy không có lựa chọn, tiến vào minh tưởng thế giới về sau, còn muốn trở lại nguyên lai mình đã là không có khả năng rồi. Minh tưởng vòng tròn luẩn quẩn rất nhỏ, chúng ta cái này vòng tròn luẩn quẩn người, kết cục cũng không tốt. Bang đội ổ tướng quân nói, minh tưởng là một cái tràn ngập rủ hù ổ xoay ổ, nhưng một khi tiến vào, sẽ thấy khó thoát thân minh tưởng được càng sâu, kết cục cũng bi thảm. Ngươi cam đoan ngươi tương lai sẽ không hối hận. Đường Tiêu Viêm lắc đầu nói. Ta không dám cam đoan, nhưng là ta không có lựa chọn 13 ẩn, cái kia ngươi buổi tối hôm nay sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ mang ngươi lên núi. Bang đội ổ tướng quân nói. Lên núi. Đường Tiêu Viêm nghi hủ ổ nói. Ta sẽ minh tưởng, nhưng là trên núi người kia so với ta muốn khắc sâu nhiều lắm, do hắn đến chỉ điểm ngươi. Bang đội ổ tướng quân nói. Năm đó chính là hắn chỉ đạo ta tiến vào minh tưởng thế giới, cũng là hắn đem ta dẫn vào thống khổ không quy chi lộ. Hắn là cái thế giới này cận tồn không nhiều lắm tông sư, ta cùng với hắn hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, hắn cũng so với ta muốn bi thảm được hơn rất nhiều. Nam ở một đầu giường bên trên ngủ Đường Tiêu Viêm lật qua lật lại đều ngủ không yên, bên ngoài gió lớn siêu siêu địa cạo. Bang đội ổ tướng quân uy danh trải rộng toàn bộ thế giới, cơ hồ sở hữu tất cả liên minh trưởng quân đội đệ tử đều muốn hắn nhìn tới vi thần. Đường Tiêu Viêm trước khi đến cũng vô số lần tưởng tượng bang đội ổ tướng quân là như thế nào phong thái, đã đến lại không thể tưởng được là như thế tiêu điều cùng mâu thuẫn. Chán đến chết, nạn lòng thoái chí, không hề để ý tới liên minh là bất luận cái gì thế giới mà trốn vào cái này trong núi sâu lại đồng thời liền nấu cơm đều ăn mặc bút tỉnh thượng tướng chế ngự, đồng phục. Tâm tình chán nản nhưng như cũ thẳng tắp thắt lưng, khí thế như kiếm. Sáng sớm hôm sau, bang đội ổ tướng quân liền mang theo Đường Tiêu Viêm lên núi. Đương nhiên, hắn hiện tại kỳ thật đã tại trong núi lớn rồi. Một đường hướng bên trên tuyết động càng ngày càng dày. Bò đến trưa, mới tại vừa ra trong khe núi thấy được một chỗ dựa vào núi mà kiến chùa miểu. Chùa miểu bên ngoài, một cái chừng 30 tuổi hòa thượng tại trẻ tuổi, cùng ở bên cạnh đại cẩu nhìn thấy chùa miểu về sau lập tức vui sướng địa mạnh mà xông vào chùa miểu. Tại chùa miểu bên phải đại khái mấy trăm mét chỗ, còn có một tòa hòn đá nhỏ phòng. Một mình ngươi đi vào. Bang đòi ô nói, ta đi về trước. Ngài không mang theo lấy ta bái phỏng vị tiền bối kia sao? Đường Tiêu Viêm hỏi. ta cả đời này đều không muốn gặp lại hắn rồi. Bang đội ổ tướng quân nói, dứt lời xuống núi đi đến. Cái kia đại cầu phốc tại cái đó trẻ tuổi hòa thượng trên người trắng trợn thân mật một phen sau mới lưu luyến không rời theo sát bang, đòi ổ tướng quân xuống núi. Đường Tiêu Viêm đi đến tên kia hòa thượng trước mặt hành lễ nói, vị này sư phó đệ tử Đường Tiêu Viêm đến đây bái kiến nơi đây chủ nhân, phiền thoái ngài thông báo một tiếng. Hòa thượng đáp lễ, kính cần nói, thí chủ trước hết mời tiến vào trong miếu nghỉ ngơi, nhà của ta sư phó có lẽ muốn buổi tối mới có thể ra tới gặp ngài. Hắn lão nhân ra đang bế quan sao? Đường Tiêu Viêm hỏi. Bế quan, tính toán, xem như thế đi. Hòa thượng mang trên mặt đắng chát phức tạp dáng tươi cười. Kế tiếp hòa thượng mang theo Đường Tiêu Viêm tiến vào chùa miểu nội nghỉ ngơi. Cái này tòa chùa miểu ở bên ngoài trong sơn động, bên trong cái kia một nửa cửa phòng đóng chặt, tên kia tông sư đại khái liền ở bên trong, Đường Tiêu Viêm cũng không nên hỏi nhiều, liền cùng hòa thượng chuyện phiếm. Đường Tiêu Viêm thái độ phi thường kính cẩn, vì vậy hòa thượng là tông sư đồ đệ, khẳng định cũng có chút bất phàm, vì vậy Đường Tiêu Viêm bắt đầu thỉnh giáo minh tưởng chờ sự tình. Không ngờ hòa thượng lại hoàn toàn sẽ không minh tưởng, nói cho đúng hòa thượng này cái gì cũng không biết, cũng chỉ là nấu cơm, quét dọn thậm chí may vá quần áo chờ chờ. Suốt một cái buổi chiều, hòa thượng cũng một mực tại may quần áo, một bên cùng Đường Tiêu Viêm trò chuyện với nhau bên ngoài thế giới vụn vặt sự tình, liền niệm kinh đều không niệm, hoàn toàn không giống như là một tên hòa thượng. Ước chừng 9 giờ tối, cái kia phiến đóng chặt cửa mở ra, đi tới cho rằng râu tóc bạc hết tuổi già tăng nhân. Bái kiến đại sư. Đường Tiêu Viêm gặp chi, quỳ xuống hành lễ nói, đệ tử Đường Tiêu Viêm, đến đây học tập minh tưởng. Tăng nhân cái trán nếp nhăn pha tạp, ánh mắt đục ngầu, nhìn về phía trên không có bất kỳ tiền phong xuất trần địa phương, liền chính là một cái bình thường lão hủ. Ân. Lao tăng người không hỏi cái gì, cũng không nói gì thêm, hướng Đường Tiêu Viêm nói, vào đi. Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian nín hơi đi theo hắn đi vào chùa miểu gian trong, bên trong phi thường rộng lớn, chỉ có một chiếc lờ mờ ngọn đèn liền dầu, còn có vô cùng vô tận kinh thư. Lao tăng người đi tới sau bàn tui tòa hạ, ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt niệm kinh, không có nói bất luận cái gì minh tưởng sự tình. Đường Tiêu Viêm không dám hỏi, cũng đi theo quỳ ngồi xuống, nhắm mắt chăm chú nghe lão tăng người niệm kinh. Cái này nhất niệm tiểu là suốt một đêm, Đường Tiêu Viêm nghe được hỗn loạn, mị mị li li, trực tiếp ngủ đi qua. Ngày kế tiếp sau khi tỉnh lại, lão tăng người như cũ không có giáo viên Đường Tiêu Viêm đảm nhiệm cùng minh tưởng, ngược lại bắt đầu cùng Đường Tiêu Viêm giáo viên các dạng kinh thư. Đường Tiêu Viêm không dám lo lắng, chỉ có nhận thức chăm chú thực nghe lão tăng người đem kinh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trọn vẹn 6-7 ngày trôi qua về sau, lão hòa thượng hay vẫn là đang cùng Đường Tiêu Viêm giảng kinh, hoàn toàn không đề cập tới minh tưởng sự tình. Đường Tiêu Viêm ngay từ đầu còn dần dần chìm đắm trong kinh Phật bên trong, nhưng là theo thời gian ngày từng ngày đi qua, khoảng cách luận võ ngày ngày từng ngày tới gần, nội tâm cũng nhịn không được nữa từng đợt lo lắng. Ngày thứ 7 sáng sớm, Đường Tiêu Viêm rốt cục nhịn không được hướng lão hòa thượng quỳ nằm sấp hành lễ nói, đại sư, đệ tử Đường Tiêu Viêm đến đây học tập minh tưởng. Hòa thượng giảng kinh thoáng dừng dừng, lại tiếp tục giảng kinh. Khoảng cách cuối cùng kỳ hạn chỉ có ngày 22 rồi, thỉnh đại sư rủ xuống thương. Đường Tiêu Viêm lần nữa hành lễ. Người tới làm gì? Hòa thượng đột nhiên hỏi. Hôm nay đến bây giờ vé tháng mới 4 phiếu vé, thật đáng thương nha, ô ô các huynh đệ giúp đỡ chút, đừng cho con số khó coi như vậy nha. Chúng ta khoảng cách kính phiếu vé khoảng cách còn rất xa à, chớ để cho ta như khoa phụ truy nhật đồng dạng nha. Xin nhờ rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, tuyệt đỉnh cao thủ. Ngươi tới làm gì? Hòa thượng đột nhiên hỏi. Đường Tiêu Viêm nói, đệ tử đến học tập minh tưởng. Hòa thượng tiếp tục hỏi, học tập minh muốn làm cái gì? Đường Tiêu Viêm nói, võ đạo tinh tiến, đả bại địch nhân. Hòa thượng tiếp tục hỏi, khi nào luận võ? Đường Tiêu Lâu nói, còn có ngày 22. Hòa thượng nói, ngươi khi nào quên minh tưởng mục đích, khi nào quên cái này ngày 22, chúng ta liền khi nào bắt đầu học tập minh tưởng. Lòng có tạp niệm tiến vào minh tưởng, chỉ có hủy hoại sụp đổ. Đường Tiêu Viêm có chút ngẩn ngơ, sau đó cung kính nói, vâng. Trong núi không thuế nguyệt. Đường Tiêu Viêm cả ngày lẫn đêm tại chùa miểu xuôi thai hòa thượng giảng kinh, thời gian giống như ngưng lại, lại giống như là nước chảy bất trụ trôi qua, hoàn toàn nhìn không tới bên ngoài ngày đêm. Có một ngày, hòa thượng lần nữa hỏi, khoảng cách luận võ ngày còn có mấy ngày. Đường Tiêu Viêm mở mịt nói, không biết. Thiện hòa thượng nói, theo ta đi ra ngoài a. Đón lấy, mở ra chùa miểu đại môn, bên ngoài ánh sáng mặt trời lên không, thần quang, nắng sớm, trải rộng. Lão hòa thượng mang theo Đường Tiêu Viêm tại trên mặt tuyết hành tẩu, thân thể của hắn giống như rất suy yếu, đi đường hơi có chút cố hết sức, bang đội ổ tướng quân thế nhưng mà nói trước mắt là trên thế giới chỉ vẹn vẹn có tông sư một trong. Đi vào trước khi xem qua cái kia tòa nhà đá trước mặt, lúc này cửa phòng đóng chặt, Đường Tiêu Viêm hỏi, đại sư, cái này trong phòng ở ai? Một cái bỏ xuống đồ đao kẻ giết chóc. Đại sư nói, võ đạo tu vi rất cao sao? Đường Tiêu Viêm hỏi, thế gian đối thủ vẹn vẹn mấy vị? Đại sư nói, Đường Tiêu Viêm cả kinh, ám đạo, thầm nghĩ, cái kia hoàn toàn là toàn bộ thế giới tuyệt đỉnh cao thủ, có lẽ không thua gì Mai Cơ Ngạn Thân Vương cái vị kia sư phó rồi. Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian nói, ta đây có thể tới thỉnh giáo về võ đạo phương diện sự tình. Đóng cửa thời điểm hắn tại ăn năn ngộ kinh, mở cửa thời điểm có thể. Đại sư nói, hắn lợi hại như thế, tại sao lại ở chỗ này? Đường Tiêu Viêm hỏi, hành hung bị ta bắt, lúc này độ hóa đi ác đã có hơn 10 năm, hôm nay là ta nửa đồ nửa hữu. Đại sư nói, Đường Tiêu Viêm lập tức ngây người, vị kia tuyệt đỉnh cao thủ thời gian đối thủ chỉ vẹn vẹn có mấy người, lại bị trước mắt đại sư chế trụ phong ở chỗ này vài chục năm. Có thể thấy được trước mắt vị đại sư này võ đạo tu vi là như thế nào núi cao ngưỡng dừng lại. Mặc dù biết hỏi lên rất lỗ mảng, nhưng ở như vậy tuyệt đỉnh cao nhân trước mặt Đường Tiêu Viêm hay vẫn là nhịn không được hỏi, cái kia đại sư võ đạo tu vi tại thế gian này còn có đối thủ. Lão nạp lúc này đã tay trói gà không chặt. Đại sư nói, cái gì? Đường Tiêu Viêm kinh ngạc nói, tại sao phải như vậy? Thế nhưng mà cùng vị tiền bối kia giao chiến lúc bị thương sao? Cũng không phải đại sư nói, là đã quên. Đã quên. Đường Tiêu Viêm lập tức không thể tưởng tượng, kinh ngạc nói, như thế nào còn có thể quên rồi hả? Không muốn, tiến vào minh tưởng một đoạn thời điểm, tiểu đã quên đại sư nói. Đường Tiêu Viêm lập tức ngạc nhiên địa đứng tại nguyên chỗ. Đi thôi, phía dưới ta mang ngươi tiến vào minh tưởng thế giới. Muốn đi vào minh tưởng, đầu tiên muốn vô ngã đại sư mang theo Đường Tiêu Viêm đi xuống núi, vừa đi một bên giảng, Đường Tiêu Viêm hoàn toàn si mi tiến vào, quên thời gian cùng trước mắt đường, bất chi bất giác đi đến bầu trời tối đen. Lại đi đến hướng đông, đã kính đi ra mấy trăm dặm, đi vào phố xá bên trên. Trên đường đi, phần đông đám người gặp đến đại sư sau nhau nhau quỷ gối ven đường dập đầu nói, Phật sống thánh tăng. Một hạt cắt một thế giới, một cây một bồ đề. Lúc này thế giới, chỉ là trước mắt người đoàn thế giới. Mỗi người đều mưu toan đem mình hỉ nộ ai ô xem thành là trên cái thế giới này hết thảy. Mà hối hạ tâm đó, ngàn vạn người cùng vật liền có ngàn vạn thế giới, mỗi người hỉ nộ ai ô chính mình thấy vô cùng trân trọng. Trên thực tế lại nhẹ như phù cát. Không chỉ là người, heo, cẩu, điểu, thú, chúng trong mắt cũng đều có riêng phần mình thế giới, chỉ có đem chính mình theo trong thế giới bỏ đi ra, tiến vào vô ngã trạng thái, mới có thể tiến nhập minh tưởng, mới có thể đi nhận thức người khác thế giới. Như thế nào tiến vào người khác thế giới? Đường Tiêu Viêm hỏi. Đại sư táo đến một cái độc xà biểu diễn quầy hàng trước mặt, đây là một đầu không có nhổ răng nhãn kính vương xà, dài 2-3 thước, phát ra trận trận gào rú. Cho dù bị nhốt tại lồng thủy tinh nội, người qua đường như cũ tránh không kịp. Đại sư tiến lên, mở ra lồng thủy tinh, thò tay đem cái kia nhãn kính vương xà lấy ra. Cái kia nhãn kính vương xà lập tức hung tính đại phát, mạnh mà đem đại sư cuốn lấy, mở ra miệng rộng răng nanh, nhắm ngay đại sư gương mặt liền muốn mạnh mà cắn xuống. Đại sư nhẹ nhàng nhìn qua ánh mắt của nó, một lát sau, nhãn kính vương xà có chút ngây người, cũng chầm chầm vào đại sư con mắt. Sau đó, thời gian dần qua yên tĩnh trở lại, ngậm miệng lại, thu hồi răng nanh. Nhẹ nhàng túi xuống thân hình, thân vê đút nở lấy đại sư đôi má, thân mật lề mề, có chút phát run. Đại sư nhẹ nhàng mà vớt ve nhãn kính vương xà đầu, ôn hòa nói, muốn đi vào người khác thế giới, muốn trước chứng kiến thế giới của bọn hắn. Bọn hắn thông qua con mắt xem cái thế giới này, chúng ta tiểu thông qua ánh mắt của bọn hắn xem thế giới của bọn hắn. Con rắn này như thế thân cận ta, là vì ta nhìn ánh mắt của nó, ta thương cảm nó, ta cảm nhận được nó sợ hãi bất an, nôn nóng khổ sở. Vì vậy, ta cảm động lây địa cũng cảm giác được sợ hãi bất an, nôn nóng khổ sở, hơn nữa những này cảm thụ thông qua ánh mắt của ta phóng xuất ra. Con rắn này xem hiểu ánh mắt của ta, cho rằng gặp đồng loại. Đại sư đem cái kia nhãn kính vương xà đầu đến Đường Tiêu Viêm trước mặt nói, đến, ngươi thử xem. Nhớ kỹ, thương cảm nó, chằm chằm vào ánh mắt của nó, lại để cho ánh mắt của nó hấp dẫn ngươi, thông qua ánh mắt của nó chứng kiến thế giới của nó. Cảm thụ của nó. Sau đó đem những này cảm thụ thông qua ánh mắt của ngươi phóng xuất ra. Khiến nó có thể vào lúc này đọc hiểu ánh mắt của ngươi, dùng tình cảm của ngươi cùng ánh mắt hấp dẫn ở hắn, như vậy nó sẽ đem ngươi trở thành đồng loại của nó. Ngươi tại tiến vào thế giới của hắn đồng thời, nó cũng cho rằng tiến vào thế giới của ngươi. Ánh mắt của nó hấp dẫn ngươi đồng thời, quan trọng hơn nhưng là ánh mắt của ngươi muốn hấp dẫn ở nó. Đường Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại để cho chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần an tĩnh lại, sau đó lại lần mở to mắt. Nhìn chăm chú lên cái này đầu kính mắt bên trên xà đồng tử. Đường Tiêu Viêm rất sợ hãi xà, hắn sợ hãi hết thảy xà, cho dù là tuy nhỏ không tiếp tục độc xà. Lúc này, cùng trên thế giới hung mạnh nhất loài rắn chi vừa đối mắt, ở sâu trong nội tâm lập tức nhịn không được từng đợt mao cốt vẻ sợ hãi. Ánh mắt của nó rất nhỏ, cơ hồ nhìn không tới đồng tử nhan sắc, phảng phất là hắc sắc, cũng giống như là hồng sắc, lại phảng phất mang theo lục sắc. Ánh mắt của nó bắt đầu hoài nghi, bắt đầu đề phòng, lưỡi bắt đầu nhổ ra, đại dẹp cái cổ bắt đầu run rẩy, trong miệng bắt đầu phát ra một tia gào thét. Đại sư nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve lấy đầu của nó, khiến cho nó thời gian dần qua yên tĩnh trở lại, đón lấy đại sư hướng Đường Tiêu Viêm nói, nhớ kỹ, thương cảm, tràn ngập tình cảm. Đem mình cũng trở thành một con rắn, một đầu bị bắt chặt mất đi tự do xà, tưởng tượng ngươi ấp ra đến bộ dạng, ngươi tại trong bụi cỏ lần thứ nhất săn mồi bộ dạng. Đường Tiêu Viêm vứt bỏ si tâm tạp niệm, hết sức chăm chú địa chằm chằm vào nhãn kính vương xà hai mắt, bắt đầu dần dần phát ra cái này nho nhỏ đồng tử cũng có chứa phi thường đặc thù xinh đẹp, sâu u, tinh khiết, sau đó toàn bộ tinh thần toàn bộ bức bách thức địa xa vào đến cái này nó sâu u trong con mắt, cảm thụ nó phát triển vui sướng, cảm thụ nó mất đi tự do phẫn nộ cùng không cam lòng, cảm thụ nó thời thời khắc khắc sợ hãi cùng bất an. Nhãn kính vương xà ánh nắng càng ngày càng mi mang, mang theo một chút hoài nghi, tâm thần bất định và ngao ngoe du động thân cận cảm giác, phun lưỡi dần dần tới gần Đường Tiêu Viêm gương mặt. Đại sư trong miệng tinh tế mặc niệm, cái tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve lấy lưng của nó sống lưng. Nhãn kính vương xà đụng lên Đường Tiêu Viêm gương mặt, do dự mà muốn tiến hành một lần lướt qua chiếc dừng lại đụng vào thân vê lúc nở. Đồng nhiên, Đường Tiêu Viêm khỏe mắt trong đám người chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, tâm thần một loạn giống như nhìn rất quen mắt, nhưng là lại thoáng cái nhớ không nổi là ai. Giống nhãn kính vương xà đầu lâu một sụt phảng phất mạnh mà giật mình tỉnh lại, đón lấy mạnh mà một tiếng nộ ạc, hai cái đồng tử đỏ lên, lập tức mở ra miệng lớn dính máu, lưu ra giữ tợn răng nanh nhắm ngay Đường Tiêu Viêm khuôn mặt liền muốn mạnh mà cắn xuống. Đại sư không có trực tiếp nắm nhãn kính vương xà cổ, mà là nhanh chóng đưa bàn tay ngăn ở Đường Tiêu Viêm cùng nhãn kính vương xà tầm đó. Chớ sợ, không ai hung, không ai táo, đại sư nhu hòa nhớ kỹ, cái kia nhãn kính vương xà tại cuối cùng trước mắt khép lại miệng, dùng đầu lâu nhẹ nhàng mà cọ sát đại sư bàn tay, sau đó xoay đầu lại vòng tại đại sư trên bờ vai nhắm mắt lại không bao giờ để ý tới Đường Tiêu Viêm. Xà tính đa nghi cảnh giác, lần thất bại này sau rất khó lại thành công rồi. Đại sư cũng không giận, từ trong lòng móc ra một chuỗi bằng bạc đồ trang sức đưa cho độc xà biểu diễn chủ quán, nói, ta thứ này cùng ngươi đổi con rắn này như thế nào? Không dám, không dám, cái kia chủ quán liên tục chắp tay trước ngực hành lễ. Thật có lỗi đại sư, vừa mới giống như chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc chợt lóe lên, đốn nửa đêm tâm thần, khiến cho thất bại trong gang tấc. Đường Tiêu Viêm nói. Không sao, không sao, đại sư nói, xà tính đa nghi, vốn là không dễ thủ tín. Không giống dê bò gà chó, bản thân đối với người liền có một loại thân cận. Hơn nữa, đây chỉ là một lần rất nhỏ nếm thử, chưa hẳn không nên thành công. Vâng, đại sư. Đường Tiêu Viêm lại nhìn thoáng qua hối hả đám người, cũng tìm không được nữa cái kia động lòng người diễm lệ thân ảnh, liền đem nàng hoàn toàn ném chi sau đầu, yên tĩnh địa nghe đại sư nói chuyện. Kế tiếp, đại sư mang theo Đường Tiêu Viêm đi vào dân chăn nuôi trong nhà, cùng tiểu cẩu dê bò tiếp xúc. Tại dân chăn nuôi trong nhà ngây người hai ngày, cuối cùng đang khóc đuổi sát vài km tiểu cẩu lưu luyến không rời dưới ánh mắt, đại sư mang theo Đường Tiêu Viêm đã đến dã ngoại thảo nguyên, trên người. Đi đón sờ hoang dại dê bò, hoang dại điểu ưng. Cuối cùng đi đón sở hoang dại hung ác cao nguyên sói. Thiên thiên phong món, ăn, lưu túc, mỗi thời mỗi khắc đều cùng động vật tiếp xúc, mỗi thời mỗi khắc đều thân ở tại động vật thế giới, quên thời gian, thậm chí mấy ngày liền ra cùng mặt trời lặn đều quên đi mấy. Thời gian dần qua, cái kia thiếu chút nữa cắn Đường Tiêu Viêm một ngụm nhãn kính vương xà tại một cái trong đêm lúc ngủ chui được Đường Tiêu Viêm dưới bụng mặt, thứ hai thiên bản tại Đường Tiêu Viêm trên bờ vai khi thì mắt hí cho mắt, khi thì nhìn chung quanh, trước khi bất an cùng sợ hãi toàn bộ biến mất. Cuối cùng đã đến một cái tràn ngập suối nước nóng cùng rậm rạp rừng rậm khu rừng, bọn hắn lưu hành sau cùng một trạm, ở chỗ này bọn hắn đem nhãn kính vương xà phóng sinh. Nó rất vui sướng, rất không bỏ, sẽ cực kỳ nhanh vòng quanh Đường Tiêu Viêm cùng đại sư bơi qua bơi lại, sau đó tiến vào rậm rạp trong bụi cỏ. Ngay tại Đường Tiêu Viêm hai người muốn lúc rời đi, nó lại nhanh chóng chui ra, cực lớn thật dài thân hình nhanh chóng quấn lấy Đường Tiêu Viêm thân thể xoay quanh trên xuống, sau đó giơ lên cổ, nhô lên cái đầu nhỏ. Hai cái mắt nhỏ khoảng cách Đường Tiêu Viêm chỉ có hai thốn. Đường Tiêu Viêm không có tận lực suy nghĩ giống như, không có tận lực đi đem chính mình huyễn muốn trở thành xà, chỉ là đem ánh mắt mang theo thân thiết cười, một chút trêu chọc. Giống nhãn kính vương xà bỗng nhiên một đạc, mở ra miệng rộng nhắm ngay Đường Tiêu Viêm cái mũi dùng sức khép lại, sắp tới đem cắn lên thời điểm, lại chỉ dùng xà chun nhẹ nhàng đụng vào Đường Tiêu Viêm chóp mũi, sau đó sẽ cực kỳ nhanh xoay tròn mà xuống, lần nữa tiến vào rậm rạp trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Nó quả nhiên phi thường giàu hoạt. Vài ngày sau, đại sư mang theo Đường Tiêu Viêm về tới tuyết trên đỉnh núi chùa Miểu về sau, liền vào nhập gian phòng của hắn, lần nữa tiến vào bế quan. Trong mấy ngày này, cố gắng đi giải đối thủ của ngươi hết thảy. Nhớ kỹ hắn nói mỗi một câu, nhớ kỹ hắn mỗi một cái động tác, nhớ kỹ hắn từng cái biểu lộ, nhớ kỹ hắn mỗi một lần tao ngộ. Nội tâm của hắn, tư tưởng của hắn, muốn do chính ngươi đến cân nhắc. Động tác của hắn, võ học của hắn quy tích, ngươi có thể đi thỉnh giáo bên phải nhà đá chính là cái người kia, trong thiên hạ có lẽ còn không có có hắn xem không rõ võ học cùng chiêu số, lại để cho hắn vì ngươi nghĩ ra một bộ phá giải chi pháp, sau đó ngươi liền vào nhập minh tưởng, tại minh tưởng trong chiến thắng đối thủ của ngươi. Chương 2, đệ nhất thiên hạ. Là, đại sư. Đường Tiêu Viêm nói, đưa đại sư chuyên tiến hắn trong động trong phòng. Đường Tiêu Viêm xuất ra máy tính bảng, chịu đựng vô cùng phức tạp cảm giác, bắt đầu xem Mai Cơ Ngạn toàn bộ tư liệu cùng chiến đấu video. Cái này thật sự là một cái phi thường khó chịu quá trình, nếu là đọc tiểu thuyết, như vậy rất sung sướng. Nhưng giám sát bộ vì bảo đảm lớn nhất chân thực hóa, sở hữu tất cả tư liệu hoàn toàn không có trải qua bất luận cái gì gia công, toàn bộ là nhất chân thực trở lại như cũ, thực tế đối thoại phương diện càng là mỗi chữ mỗi câu cũng không có thay đổi hóa. Mai Cơ Ngạn từ nhỏ đến lớn trải qua sự tình, đối thoại chờ tính gộp lại tư liệu đạt hơn 100 văn chữ, Đường Tiêu Viêm đọc nhanh như gió địa xem. Rất may mắn chính là hắn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhưng là đã gặp qua là không quên được quy đã gặp qua là không quên được, Đường Tiêu Viêm thật sự rất khó thay vào Mai Cơ Ngạn thế giới. Về điểm ấy buồn rầu, Đường Tiêu Viêm đã từng cùng đại sư nói qua, đại sư nhàn nhạt hồi đáp, không cần ngươi thay vào, ngươi chỉ cần toàn bộ dưới lưng đến là được rồi. Về sau tùy tiện nghĩ đến đâu một đoạn, những cái kia văn tự đều có thể biến thành xuất hiện ở trong đầu của ngươi cơ hồ 100% địa tái hiện diễn dịch liền có thể. Vì vậy, Đường Tiêu Viêm dốc sức liều mạng địa đọc, dốc sức liều mạng địa lưng, vắt. Mất đi hắn nghịch thiên trí nhớ công năng, đổi thành người khác chỉ sợ nửa năm cũng chưa chắc lưng, vắt, được xuống cái này hơn 100 vạn chữ tư liệu. Nhưng mà Đường Tiêu Viêm đọc nhanh như gió phía dưới, chỉ ngắn ngủn một ngày rưỡi liền toàn bộ đọc xong nhớ kỹ. Ngủ qua một giấc về sau, Đường Tiêu Viêm liền bắt đầu xem Mai Cơ Ngạn chiến đấu video, luyện võ video. Những video này vốn rất dài, khoảng chừng mấy ngàn cái giờ đồng hồ. Nhưng là hiện tại rất rõ ràng không có thời gian đem cái này mấy ngàn cái giờ đồng hồ video xem hết, cho nên giám sát bộ làm phi thường cẩn thận tinh giản, tận lực đem Mai Cơ Ngạn võ học xáo lộ cùng chiêu số toàn diện địa trở lại như cũ. Cho dù đã làm đại lượng cắt giảm, nhưng những video này thêm hay vẫn là đầy đủ có gần hơn 40 cái giờ đồng hồ. Đường Tiêu Viêm trọn vẹn nhìn 2 ngày 2 đêm, đem sở hữu tất cả video toàn bộ nhìn xuống đến. Xem đã đến đồng thời. Đầu óc của hắn bản năng đem những này hình ảnh toàn bộ ghi chép lại hơn nữa phân giải trở thành một chánh bất động hình ảnh, như là máy tính đem cái này mấy trăm vạn bức vẽ mặt chứa đựng. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, Đường Tiêu Viêm đối với Mai Cơ Ngạn cũng không đành lòng dâng lên một cổ kỳ sợ cảm xúc, nói không nên lời là căm hận hay vẫn là đồng tình. Âu Nô Tử đối với Mai Cơ Ngạn giáo dục tuyệt đối là biến thái, tại lúc nhỏ Mai Cơ Ngạn là một cái tinh tế tỉ mỉ mẫn cảm thiện lương tiểu hải tử. Âu Nô Tử mượn đến rất nhiều lang thang mèo chó cho mấy tuổi Mai Cơ Ngạn dưỡng, đợi đến lúc dưỡng ra rất sâu cảm tình thời điểm, liền đem mấy tuổi Mai Cơ Ngạn cùng những này mèo chó nhốt tại một cái trong phòng không để cho ăn không để cho uống, trừ phi chỉ có một con đường, giết chết âu yếm sủng vật ăn tươi, nếu không Mai Cơ Ngạn cũng chỉ có chết đói. Theo phòng đi ra sau Âu Nô Tử hỏi hắn một câu, ngươi không phải rất nhiệt tình yêu những này tiểu động vật đấy sao? Tại sao phải giết chết chúng ăn tươi? Nhìn xem ngươi yêu nhiều hư giả. Vì vậy, Mai Cơ Ngạn chỉ có thể giết chết chính mình sủng vật miễn cho chết trong phòng. Tự là theo lúc kia bắt đầu, Mai Cơ Ngạn dần dần trở nên lãnh khốc tuyệt tình. Nhưng là tại hắn mười mấy tuổi thời điểm hắn thiện lương lại một lần nữa hàng lâm, bởi vì hắn đã yêu một cái nữ nhân xinh đẹp. Hắn biết do Âu Nô Tử hội đối với nữ nhân này ra tay có lẽ sẽ giết chết nữ nhân này vì vậy ước định hai người si chạy. Nhưng là tại si chạy ngày nào đó, Âu Nô Tử đem nữ nhân này lục hết đưa đến Mai Cơ Ngạn phụ thân. Á Mỹ đế quốc chấp chính thân vương giường bên trên. Vì vậy, nữ nhân này đã trở thành Mai Cơ Ngạn trên danh nghĩa mẫu thân. Tại nữ nhân này trở thành chấp chính vương phi thời điểm, Âu Nô Tử lại hỏi Mai Cơ Ngạn, ngươi không phải rất yêu nữ nhân kia sao? Vì cái gì không đoạt nàng đi cùng ngươi cùng một chỗ si chạy? Ngươi hay vẫn là không bỏ được ngươi bây giờ quyền thế nhìn một cái ngươi tình yêu nhiều dối trá? Âu Nô Tử biến thái không tại ở thủ đoạn của hắn. Mà là hắn lại để cho Mai Cơ Ngạn càng không ngừng khảo hỏi nội tâm của mình càng không ngừng không nhận chính mình đã từng cao thượng ôm ấp tình cảm. Sau khi xem xong, Đường Tiêu Viêm cũng nhịn không được khảo hỏi mình, ngươi thật sự cao thượng như vậy? Ngươi thật sự như vậy thuần túy địa nhiệt yêu liên minh? Lại ngủ một giấc, khoảng cách đại sư bế quan đã qua vài ngày rồi, đại sư như trước không có xuất quan. Đường Tiêu Viêm cầm máy tính bảng, một mình một người đi ra chùa miểu, hướng bên phải nhà đá đi đến. bên ngoài hòa thượng kia như cũ tại quét rác, nhìn thấy Đường Tiêu Viêm đi ra ngoài hướng bên phải đi đến, không khỏi có chút kinh ngạc nói, ngài đi ra ngoài sao? Đường Tiêu Viêm gật đầu nói, đúng vậy, đi bái phòng trong nhà đá vị tiền bối kia. Nha! Ân hòa thượng ngẩn ngơ, sau đó cúi đầu ứng hai tiếng, nói, vậy ngài đi thôi. Sau đó, hắn có tiếp tục quét rác, đem vốn đã quét sạch sẽ mặt đất lại quét ố hế. Đường Tiêu Viêm rất ngạc nhiên, trong nhà đá ở rất đúng ai, võ học tu vi cao bao nhiêu, vì sao được đến đại sư cao như thế đánh giá. Đường Tiêu Viêm đi đến này tòa nhà đá trước mặt dừng lại, hô, tiền bối, ta có thể vào không? Bên trong không có trả lời, Đường Tiêu Viêm lần nữa hô, tiền bối, ta có thể vào không? Tiến đến, tiến đến, tiến đến, hô cái gì hô? Bên trong truyền đến một hồi cực kỳ không kiên nhẫn thanh âm. Đường Tiêu Viêm đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một cái ô đầu cấu mặt, tóc hai bù xù lao đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm trong tay lấy một cái đơn giản và kỳ quái dây thừng đang ngẩn người. Cái này dây thừng là do rất nhiều cái hoàn đan xen, từng cái hoàn cũng có thể cởi bỏ. Từng cái hoàn đều ảnh hưởng lẫn nhau, giúp nhau liên quan. Đường Tiêu Viêm sau khi đi vào, lao đầu này như cũ đang nhìn lấy cái này kỳ quái dây thừng thì thảo tự nói, ánh mắt ngốc trệ, đối với Đường Tiêu Viêm tiến đến làm như không thấy. Đường Tiêu Viêm không dám chút nào đã quấy rầy hắn, liền ngồi xổm ở bên cạnh chờ một bên xem lão nhân này đến cùng đang làm cái gì. Nhưng là suốt tốt mấy giờ đi qua về sau, lao đầu này như trước ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn qua trong tay dây thừng ngẩn người. Tiên bối, ngài, ngài đây là muốn cởi bỏ cái này dây thừng sao? Đường Tiêu Viêm hỏi. Đúng vậy à, chỉ cho phép cởi bỏ 5 cái hoàn, muốn đem những này dây thừng toàn bộ cởi bỏ, không dây dưa nữa cùng một chỗ, khiến nó biến thành hoàn hoàn đan sen, rủ xuống nhẹ nhàng khoan khoái, không dây dưa nữa một đoàn dây thừng kết. Lao đầu nói. Đón lấy, hắn trừng lớn hai mắt kinh ngạc địa nhìn qua Đường Tiêu Viêm nói, ngươi là ai? Ngươi như thế nào hội đến nơi này của ta? Ngươi chừng nào thì vào? Ta là bên trái chùa miểu khách nhân, đi theo đại sư Đoản Nhung học tập. Đường Tiêu Viêm nói, vừa rồi ta hỏi ngài ta có hay không có thể tiến đến, ngài gọi ta là vào. Nha lão đầu lên tiếng về sau, liền không còn có để ý tới. Ngài muốn tới bỏ vật này làm cái gì? Đường Tiêu Viêm nhịn không được hỏi. Thời bỏ cái này quỷ thứ đồ vật, ta có thể ly khai cái này địa phương quỷ quái bốn phía tiêu giao đi. Lão đầu nói. Là đại sư cho ngài ra nan đề sao? Đường Tiêu Viêm hỏi. Không đúng, đúng cái nữ nhân. Lao đầu nói. Ta nghe nói ngài rất lợi hại, nếu ngài muốn đùa nghịch đi căn bản cũng không có người có thể ngăn lại ngài. Đường Tiêu Viêm nói, có nữ nhân nào lợi hại như vậy, dựa vào một cái dây thừng kết là có thể đem ngài vây khốn. Nàng lợi hại cái rắm, đã sớm chết rồi. Lao đầu cả giận nói, có mắt không tròng nữ nhân, chết đã nhiều năm rồi. Người đã chết hết thể liền đều hóa thành cho tàn, vì sao ngài còn cũng bị nàng một cái dây thừng kết vây ở chỗ này đâu này? Đường Tiêu Viêm nghi hủ ố hỏi, cũng không phải muốn rực dây hắn ly khai tại đây. Nữ nhân kia, có phải hay không ngài chỗ yêu nữ nhân? Đường Tiêu Viêm hỏi tiếp. Đúng vậy, a lão tử cả đời tiểu có yêu như vậy một cái nữ nhân. Lao đầu nói. Nàng kia trên trời có linh thiêng đoán chừng cũng không muốn ngài khốn lúc trước thống khổ xoắn suýt trong a. Đường Tiêu Viêm bản năng an ủi. Ngươi biết cái đấy gì? Nói mỏ cái cầu. Lao đầu giận dữ ánh mắt trừng quát, ta với ngươi rất thuộc sao. Ngươi biết chuyện gì xảy ra ư tiểu an ủi ta. Không quen đừng ngồi chém gió. Đường Tiêu Viêm lập tức xấu hổ cười cười, vừa rồi hắn quả thật có chút thân thiết với người quen sơ hương vị. Bất quá nội tâm cũng không phải sinh khí, dù sao đối phương lớn tuổi, bị trưởng bối phun vài câu không có gì đấy. Nữ nhân kia là ta giết. Một lát sau sau. Lao đầu đống nhiên nói ra. Đường Tiêu Viêm lập tức cả kinh bản năng hỏi, vì cái gì? Ngại như vậy yêu nàng. Ta đối với nàng tốt như vậy, ai bảo hắn có mắt không chồng gả cho địch nhân của ta một cái phi thường dối trá phi thường chán ghét tiểu bạch kiểm, cái này cũng chưa tính, còn giúp lấy tiểu bạch kiểm để đối phó ta. Ta dưới sự giận dữ liền đem nàng làm thịt. Lao đầu cả giận nói. Đường Tiêu Viêm im lặng. Nếu đem cái kia tiểu bạch kiểm cũng làm thịt mất thật cũng không cái gì hết, lần này tới lần khác cái kia tiểu bạch kiểm cũng rất lợi hại, ta đánh thắng được hắn lại giết không chết hắn. Hắn đánh không lại ta báo không được thù. Tiểu đi tìm cái kia lão bất tử đến thu phục ta. Cái kia lão bất tử là ai ạ? Ta lúc còn rất nhỏ hãy theo hắn học võ, ta tại sao là đối thủ của hắn? Đương nhiên kém đến cũng không xa lắm, ta lúc ấy nói ta giết không được cái kia tiểu bạch kiểm, ngươi cái này lão bất tử cũng giết không được ta. Bất quá ngươi cuối cùng tính toán là của ta chó má lão sư, ta đứng đấy bất động cho ngươi giết. Lão đầu cả giận nói, ai biết cái kia lão bất tử cũng không giết, cũng không thả ta. Ta lửa giận ba trượng hỏi hắn đến tột cùng là cái gì cất cho ý tứ, hoặc là lại để cho lão tử đi, hoặc là giết lão tử. Lão bất tử nói cũng không giết ta cũng không thả ta, sẽ đem ta nhốt tại cái này trên núi, ta ở đâu chịu được, tự hỏi hắn dựa vào cái gì. Hắn nói cũng bởi vì ta giết chết nữ nhân kia, ta nói nữ nhân kia ta không có giết nhầm à. Hắn nói giết nhầm rồi, ta nói không có giết nhầm. Năm đó ta đối với nàng thật tốt, muốn cái gì cho cái gì, muốn vì sao không dám cho ánh trăng, mệnh cũng ném hơn phân nửa đầu. Nàng rõ ràng cùng ta thân mật 2-3 năm, kết quả nhìn thấy cái kia tiểu bạch kiểm tiểu rời tình đường luyến. Ta lúc ấy không giết nàng tiểu coi là không tệ, không nghĩ tới nàng về sau vậy mà giúp đỡ tiểu bạch kiểm đến hại ta, ta nếu nhịn nữa tiểu hoàn toàn là con rùa cháu trai, vì vậy nhất đao lưỡng đoạn đem nàng làm thịt mất. Kết quả cái kia lão bất tử nói, nữ nhân kia căn vốn cũng không phải là rời tình đường luyến, mà là phát hiện ta tâm tính không tốt, về sau nhất định sẽ nguy hại thế giới, như lại tiếp tục cùng ta cả đời liền đều muốn xong đời. Nhưng lại nói nàng tại cuối cùng trước mắt cho khảo nghiệm của ta ta không có thông qua, mà hết lần này tới lần khác cái kia tiểu bạch kiểm thông qua được, kết quả nữ nhân kia sẽ đem ta quăng cùng cái kia tiểu bạch kiểm rồi. Cái kia khảo nghiệm, tự là lại để cho các ngươi cởi bỏ cái này dây thừng. Đường Tiêu Viêm hỏi. Đúng vậy, lao đầu một tay lấy dây thừng ném trên mặt đất nói, nàng còn nói cởi bỏ dây thừng có thể khảo nghiệm tâm tính. Chó má tâm tính, chẳng lẽ giải được khai tiểu mẹ hắn là người tốt? Không giải được tiểu mẹ hắn là người xấu rồi hả? Ta nhổ vào. Ta hết lần này tới lần khác không tin ta, lão tử là xấu được không thể lại người xấu, giết người vô số, người xấu giết qua, người tốt cũng giết qua. Nếu ta có thể cởi bỏ cái này cho má đồ chơi, đã nói lên lý luận của nàng hoàn toàn là dám chó không tê ơ. Lão tử người xấu xa như vậy đều có thể cởi bỏ, cái kia năm đó nàng sai đi nơi nào? Nàng đã sai rồi, cái kia ta giết hắn ta sẽ không sai. Ta giết hắn đúng vậy, ta đây tiểu không có lẽ quan ở chỗ này. Lão tử cái gì cũng có thể không muốn, tiểu là không thể không muốn tự do. Đường Tiêu Viêm không khỏi chọc vào miệng nói, thế nhưng mà, ngài cho cảm giác của ta hẳn là rất không bó, không có lẽ sẽ bị cái này nho nhỏ dây thừng nói đùa vây ở chỗ này đấy. Ngài phải ly khai tại đây, đại sư vừa rồi không có thời thời khắc khắc chằm chằm vào. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Lao đầu nói, lúc ấy ta đối với Lao bất tử nói, muốn giết ta có thể, muốn quan ta không được. Hắn mở cho ta điều kiện chỉ cần ta có thể cởi bỏ cái này dây thừng kết ta có thể ly khai. Lâu ở đâu để ý tới, tiểu nói với hắn, tự do là tánh mạng của ta, so tánh mạng còn quý. Đánh không lại ta và ngươi cũng nhận biết nhưng còn cũng bị ngươi quan ở chỗ này giải cái này chó má dây thừng trách ta cận kề cái chết không theo. Trong lòng ta tự do tiểu như là của ta võ học tu vi đồng dạng trọng yếu, ta lúc ấy tiểu hỏi hắn nói, cho ngươi đem một thân võ đạo tu vi hủy diệt ngươi nguyện ý sao? Con mẹ nó ngươi nguyện ý. Con mẹ nó chứ cũng nguyện ý ở chỗ này giải dây thừng chơi một ngày không giải khai tiểu một ngày không đi. Kết quả con mẹ nó lao đầu như trước vẻ mặt khiếp sợ, thì thào lẩm bẩm, không nghĩ tới một đêm minh tưởng qua đi, trên người hắn võ đạo tu vi thật sự tán được sạch sẽ, quên được một chút không dư thừa, thực mẹ nó tuyệt. Thật sự là ngu bức, lao tử tiểu làm không được gác như vậy, khó trách hắn có thể lừa dối ở ta, có thể lừa dối ở tiểu bạch kiểm, có thể lừa dối ở vô số người, lao tử so ra kém hắn. Lão đầu nói, kết quả, lão tử tiểu quan ở chỗ này mỗi ngày giải cái này cho má dây thừng, giải đã nhiều năm đều mẹ nó không giải được. Kỳ thật, cho dù Đường Tiêu Viêm không hỏi lão đầu cũng sẽ biết đem những chuyện này từng cái nói tới, bởi vì hắn mỗi ngày đều một người đang mở dây thừng, một người tại thì thảo tự nói đều nhanh muốn điên mất rồi. Đường Tiêu Viêm nhịn không được nhìn kỹ cái này dây thừng, hắn ngược lại muốn nhìn cái này dây thừng có cái gì kỳ lạ quý hiếm, trước mắt lão đầu này vậy mà đã nhiều năm đều không có cởi bỏ. Thật sự có khó như vậy sao? Đường Tiêu Viêm vô dụng thôi hắn khủng bố đầu góc đi tính toán, mà là như là người bình thường đồng dạng suy nghĩ lấy như thế nào cởi bỏ. Ai biết thật đúng là lâm vào ở bên trong. Thật sự rất khó, hoặc là nói căn bản tiểu không khả năng. Cái này dây thường xem rất đơn giản, nhưng muốn chỉ cởi bỏ 5 cái hoàn tiểu cầm dây trói kết hoàn toàn cởi bỏ là không thể nào, Đường Tiêu Viêm cảm thấy hoàn toàn là không thể nào đấy. Nhưng chẳng lẽ là nữ nhân kia tại lừa dối trước mắt lão đầu? Vậy cũng được có khả năng. Nhưng đại sư tuyệt đối sẽ không lừa dối. Cho nên, cái này dây thừng là tuyệt đối có giải pháp, vì sao hết lần này tới lần khác tiểu không giải được, hơn nữa cảm giác căn bản không có khả năng có cởi bỏ phương pháp. 1 giờ đi qua, 2 giờ đi qua. Tại trong nhà đá, Đường Tiêu Viêm cùng lão nhân kia ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng một chỗ giải dây thừng. Căn bản tiểu không khả năng cởi bỏ. Đường Tiêu Viêm cơ hồ, kém một ít muốn cùng cái này dây thừng hao tổn lên. Cùng lão đầu này đồng dạng đem thể sắc và tinh thần toàn bộ phóng tại nơi này kỳ quái dây thừng kết bên trên. Nhưng nhớ tới chính mình đến mục đích, ngẫm lại sắp đã đến quyết đấu. Đường Tiêu Viêm thể sắc và tinh thần dùng sức điệu theo dây thừng vạch ra, nhưng là trong đầu lại còn đang suy nghĩ, hoàn toàn là không giải khai không bỏ qua. Mà trước mắt lao đầu rất hiển nhiên cũng là như thế, không giải khai thể không bỏ qua. Vì vậy hắn tiểu rằng có ở chỗ này, trọn vẹn rằng có đã nhiều năm. Thật sự là một cái cố chấp cực kỳ người. Rốt cục, Đường Tiêu Viêm nhịn không được vận dụng khởi đầu góc đáng sợ tính toán công năng, đem toàn bộ dây thường xuất hiện ở trong đầu biến thành 3 vòng lập thể lấy cớ, sau đó tiến hành phức tạp và rất nhanh tính toán. Kết quả rất nhanh tiểu đi ra, căn bản cũng không có trải qua cỡ nào phức tạp tính toán. Đúng vậy, cái vấn đề khó khăn này là có giải, hơn nữa giải phương thức vẫn còn tương đối đơn giản. Đang ở đó mấu chốt một bước, không có một bước kia, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa đều khó có khả năng cởi bỏ, mà một bước kia, xác thực thật có thể đủ khảo nghiệm một người tâm tính. Nhất thời, Đường Tiêu Viêm giật mình như mất. Hắn thừa nhận ít nhất tại vừa rồi mấy giờ nội, hắn không có chút nào đi nghĩ vậy một bước. Tiên bối, ta tính toán giải đi ra. Đường Tiêu Viêm nói. Cái gì? Lao đầu lập tức cả giận nói, chẳng lẽ con mẹ nó ngươi cũng là người tốt. Đường Tiêu Viêm lập tức không nói gì, nói, kỳ thật, cái này mấu chốt ngay tại bước đầu tiên. Cái này bước đầu tiên không có đi đối với, như vậy cho dù trăm ngàn năm cũng không có khả năng cởi bỏ. Lao đầu hai mắt lập tức sáng rõ, nội tâm giống như kỳ ngứa khó nhịn. Cái vấn đề khó khăn này đã trọn vẹn vây khốn hắn đã nhiều năm rồi, hắn đều muốn điên rồi, hắn thật sự vô cùng địa hy vọng có thể biết rõ đáp án. Hừ, lao tử muốn chính mình giải đi ra, ngươi chẳng lẽ cảm thấy lao tử ta sẽ ăn gian sao? Lao đầu cười lạnh nói. Đường Tiêu Viêm im lặng. Bất quá, với tư cách trao đổi là có thể đấy. Lao tử võ công rất lợi hại, dạy ngươi một ít cũng có thể. Sau đó nhắc nhở của ngươi thoáng một phát, tuyệt đối không thể nói ra đáp án, ta người này sự tình gì đều dựa vào chính mình, tuyệt đối không ăn gian. Lao đầu nói của ta võ học giá trị thiên kim, ngươi chính là cái kia nhắc nhở một mao tiễn đều không đáng. Trao đổi, ngươi tuyệt đối chiếm được đại tiện nghi, ta tuyệt đối thua thiệt lớn. Đúng vậy, đúng vậy. Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian nói, ta xác thực có một ít võ đạo bên trên vấn đề chỉ điểm ngài thỉnh giáo, ước chừng qua ít ngày sau ta muốn cùng một người quyết đấu, hắn phi thường lợi hại, phi thường huyền, hoàn toàn tìm không thấy phá thân, tựu cùng như gió không có quý tích mà theo. Ngừng lao đầu lập tức không khỏi nói, đừng nói khoác rồi, như ngươi nói cao thủ như vậy giải rác không có mấy. Bọn hắn cho dù nhàm chán đến ngồi chồm hổm trên mặt đất giải dây thừng cũng sẽ không biết tìm ngươi cái này thái điểu quyết đấu. Thắng cũng bị người chết cười, ngươi bái kiến danh thủ quốc gia cùng nước cờ dở lao đánh cờ đấy sao? Không có khả năng có, bởi vì cùng nước cờ dở lao đánh cờ hội càng rơi xuống càng thối, một cái tuyệt đỉnh cao thủ cùng một cái thái điểu chính nhi bắt kinh luận võ một lần, hắn tu vi ít nhất cũng muốn lui bước 1-2 năm. Hắn tên gọi là gì? Ta cũng muốn nghe một chút là cái kia cất chó ra hỏa. Trên cái thế giới này võ đạo cao thủ ta người không biết còn không nhiều lắm. Nếu ta không biết, vậy hắn hoàn toàn là cước chó. Lao đầu khinh thường nói. Khả năng đúng vậy, bất quá ta cùng tiền bối chênh lệch quá lớn, tại ngài trong mắt cái gì đều không đúng vậy người, trong mắt ta có lẽ là xa không thể chạm tuyệt đỉnh cao thủ. Đường Tiêu Viêm nói. Ngươi ngược lại cũng không phải hoàn toàn ngu xuẩn. Lao đầu cười nói đi, hắn tên gì? Mài Cơ Ngạ. Đường Tiêu Viêm nói. Lao đầu mặt sắc lập tức ngẩn ngơ. Nói, là hắn. Thế nào lại là hắn? Thật có lỗi à, đối với một chương này bản thảo đã tiến hành tu sửa, cho nên hiện tại mới trên tóc đến, xin lỗi, mặt khác, hay vẫn là cầu vẽ tháng A các huynh đệ, thật sự không để cho ta tháng này lấy không được tiền thưởng A, quăng ra ngươi vẽ tháng A, ngươi một chương vẽ tháng, có thể đổi lấy thiệt nhiều bình sữa phấn, nhiều thân vứt bỏ A. Chương 3, Chí Tôn Võ Đạo. Lao đầu mặt sắc lập tức ngẩn ngơ, nói, là hắn. Thế nào lại là hắn? Ngài biết do hắn. Đường Tiêu Viêm nói. Quá đã biết, ta không biết ai biết. Lao đầu nói, đón lấy hướng Đường Tiêu Viêm phất phất tay nói, đi thôi, cũng đừng thỉnh giáo, càng xa càng tốt, hoặc là trốn ở chỗ này cả đời a. Không có khả năng thằng đấy. Lao đầu nói, cho ta 20 năm, không, 30 năm. Có lẽ có thể đem dạy dỗ đến, có lẽ có thể cùng hôm nay Mai Cơ Ngạn một trận chiến. Cái kia tử thiên tư cơ hồ độc nhất vô nhị không ấy ư, cho dù thiên tư cũng không kém. Cũng không có hắn biến thái như vậy, đánh không lại hắn, vĩnh viễn đều đánh không lại đấy. Đi thôi, lao đầu lại lần nữa ngồi chồm hổm trên mặt đất giải dây thừng, không đều lấy Đường Tiêu Viêm nhắc nhở rồi. Thế nhưng mà ta muốn thử xem. Cái kia đi thử a, đừng tới tìm ta. Ta mới không muốn lãng phí thời gian, biết rõ hẳn phải chết sự tình còn muốn đi làm, hoàn toàn là sọ náo hư mất rồi. Lao đầu nói, đó là tạo hình vài thập niên đích thiên hạ tuyệt phẩm. Như vậy cái hàng nhái tùy tiện treo gẹo vài ngày muốn cùng người khác liều, cái kia không chỉ là ngu xuẩn, mà là vớ vẩn rồi. Là hắn tìm ta đây, không phải ta tìm hắn. Đường Tiêu Viêm cả giận nói. Cái kia đáng đời không may, trên thế giới nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng. Lao đầu lạnh lùng nói. Vậy được rồi, ta không hỏi rồi, không hỏi như thế nào tìm đến hắn sơ hở, như thế nào xếp đặt thiết kế ra đối phó chiêu số của hắn rồi. Đường Tiêu Viêm nói, bất quá có một số việc ta không biết rõ, ví dụ như Mai Cơ Ngạn hời hợt địa xẹt qua một đao, nhìn về phía trên rất chậm, một đao kia nhưng thật ra là hơn 10 đao, này sao lại thế này? Dao găm khiến cho rất nhanh không có gì, nhưng là vì sao nhìn về phía trên hội chậm như vậy? Thật sự là quá thần kỳ. Đương nhiên, Đường Tiêu Viêm là cố ý hỏi như vậy đấy. Tại lúc ấy Đường Tiêu Viêm có lẽ không có biết rõ ràng Mai Cơ Ngạn cái kia chậm quá đao pháp, nhưng sau đó tại trong đầu nhớ lại thời điểm, sớm đã đem sở hữu tất cả hình ảnh phân thành một chánh địa tham đáp lễ, đã nhất thanh nhị sở rồi. Thần kỳ cái rắm, chấn giờ NG thức cũng không biết, hai lúa. Lao đầu nói, có phải hay không nhìn về phía trên như một đạo tàn nguyệt, còn chậm quá đấy. Nhìn về phía trên rõ ràng chỉ có một đao. Trên thực tế đã có hơn 10 trên trăm đao, cái này hoàn toàn mâu thuẫn có phải hay không? Ai cũng không có quy định cái này hơn 10 đao mỗi khẽ đảo đều muốn theo tàn nguyệt đầu bổ tới tàn nguyệt vĩ, biên độ chấn giờ NG, hướng lên, hướng xuống, hướng trái, hướng phải chấn động lưỡi đao. Mỗi lần huy động quỹ tích không cao hơn nửa tấc, trong nháy mắt hơn 10 đao bổ đi ra cũng chỉ là ở nguyên lai trên vị trí hạ tả hữu chấn giờ NG vung vậy, di động góc độ căn bản là không lớn. Hơn 10 đao bổ hết về sau, dọc theo đường cong rời xuống. Cho nên nhìn về phía trên, một đao kia giờ tê chậm, trên thực tế lại vô cùng nhanh, đối thủ đã sớm mình đẩy thương tích rồi. Người khác ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tinh tưởng, đối thủ trong cơ thể có lẽ đã sớm trở thành một đống bùn nhão bị mất mạng. Vậy cũng có biện pháp phá giải. Đường Tiêu Viêm hỏi. Hỏi ai? Lao đầu hỏi. Ngài. Đường Tiêu Viêm hỏi. Đầu nói, nếu là ta, căn bản không cần phá giải, bước liếc trong mắt một đao vỗ xuống là được rồi, một hồi hàng mười hội. Nếu là, cũng không cần phá giải. Bởi vì không có cách nào phá giải, tại thực lực tuyệt đối trước mặt cái gì phá giải đều là bạch mỏ mẫm. Kỳ thật, tiểu chỉ cần chấn giờ NG thức một chiêu này. Ta đã tìm được phá giải chiêu thức. Đường Tiêu Viêm bỗng nhiên nói. Ách Lao đầu kinh ngạc địa tại yết hầu dưới đáy phát ra một hồi quái dị thanh âm, nói, không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Đón lấy, Lao đầu lạnh lùng nói, đã tìm được biện pháp phá giải rồi, còn tới tìm ta làm cái gì? Hừ hừ. Mai Cơ Ngạn rất hiển nhiên không ngớt cái này một bộ chiêu số, cho nên tại kế tiếp minh tưởng ở bên trong, ta cần phải tìm trăm ngàn loại phá giải biện pháp. Sau đó nhớ kỹ trong lòng, đang cùng Mai Cơ Ngạn quyết chiến thời điểm, hắn lại cải biến xáo lộ, ta có lẽ cũng có thể dựa vào cảm giác tìm được phá giải chi pháp. Đường Tiêu Viêm nói, hiện tại ta mặc dù biết chấn giờ NG thức phá giải chi pháp, nhưng là chỉ là có lý mà nói ở bên trong, không có bất kỳ thực chiến. Không có thực chiến áp lực cảm giác, vậy cho dù tại minh tưởng ở bên trong, ta cũng không cách nào rõ ràng cảm giác được thực chiến cái chủng loại kia đầm đặc hào khí. Cho nên, ta hy vọng tìm ngài đến thể nghiệm thoáng một phát thực chiến cái chủng loại kia khủng bố cảm giác. Cái kia tốt, tự dùng ngón tay trở thành binh khí, cùng ta xem, đối với chấn giờ NG thức phá giải chi pháp. Lao đầu nói, nếu như đã tìm đúng, ta có thể nói đùa một chút Mai Cơ Ngạn lại để cho nhận thức thoáng một phát thực chiến cảm giác sợ hãi. Tiêu Viêm đứng dậy, cũng chỉ làm kiếm, đâm thẳng lao đầu bên trái dưới ngực năm thốn 2 năm trên vị trí. Lao đầu có chút ngẩn ngơ, kinh hãi địa nhìn qua Đường Tiêu Viêm ngón tay nói, là làm sao mà biết được. Vị trí này, năm đó Mai Cơ Ngạn trọn vẹn bỏ ra 3 năm thời gian mới tìm được. Tại trong đầu tính toán, tìm kiếm được Mai Cơ Ngạn chấn giờ NG thức cơ học kết cấu trung tâm điểm chống đỡ, Mai Cơ Ngạn lưỡi dao sắc bén mỗi cách không đến nửa giây đều trải qua chỗ đó, hơn nữa chỗ đó lưỡi dao xẹt qua lực lượng rất yếu, chỉ cần thoáng ngăn trở liền có thể trực tiếp bắn ra phá hư kế tiếp chiêu thức. Đường Tiêu Viêm nói, hướng bên trên 1 cm không được, xuống 1 cm cũng không được. Hơn nữa, muốn tại Mai Cơ Ngạn chấn giờ NG thức bắt đầu sau 0.7 giây tả hữu, nghịch kim đồng hồ 85 độ xoay tròn hướng lên đâm. Đường Tiêu Viêm nói, cái này ta cũng là theo Mai Cơ Ngạn chiến đấu trong tấm hình học được, ta cho nó gọi là gọi giờ NG phá thức. Hai chiêu này, tương sinh tương khắc. Lao đầu thì thào lẩm bẩm, Mai Cơ Ngạn đã là ta đã thấy nhất yêu nghiệt tuyệt đỉnh thiên tài, như thế nào, tại sao lại đã đến một cái, còn càng thêm yêu nghiệt. Đón lấy, lão đầu mạnh mà đứng đi ra bên ngoài gãy hai cây nhánh cây, một căn nắm trong tay, một căn đưa cho Đường Tiêu Viêm nói, nhìn tốt rồi, ta dùng Mai Cơ Ngạn một nửa tốc độ dùng chấn giờ NG thức. Bỏ đi, lão đầu nhẹ nhàng huy động trong tay nhánh cây, một cái tàn nguyệt địa sẽ qua. Đường Tiêu Viêm chỉ cảm thấy, trong không khí phát ra từng đợt dịch trùng điệp thanh âm, ngay sau đó cách đó không xa ghế trên mặt đất nhẹ nhàng mà run run. Vậy mà có thể, thì tới tình cảnh như thế bốn. có thể đem tiết tấu nắm giữ đến kéo chung quanh sự vật cộng hưởng cảnh giới. Đã bị chết vài trở về, còn chờ cái gì nữa? Lão đầu cả giận nói. Đường Tiêu Viêm nhìn qua lão đầu, cả kinh nói, vậy mà, lại vẫn giống như này cảnh giới. Cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng bên ngoài. Hừ, lão đầu cười lạnh một tiếng nói, hiếm thấy vô cùng, chỉ cần đi vào chúng ta cảnh giới này về sau, trong mắt thế giới tiểu đều không giống với lúc trước. Đem võ đạo cùng vật lý quy luật cao nhất trình độ địa kết hợp, có thể đạt tới hiệu quả vô hạn điệp ra, có thể lợi dụng chung quanh hết thể sự vật cùng một chỗ tác chiến. Tiểu vừa mới nhìn đến cái này hình ảnh, chỉ cần tần suất, độ mạnh yếu, góc độ, cảm ứng hoàn toàn chính xác mà khiến cho cộng hưởng, cũng có thể làm được điểm này. Đương nhiên, Mai Cơ Ngạn cũng nhanh tiến vào cảnh giới này rồi. Hiện tại được xưng thế giới đệ nhất dùng tại 39 tuổi hãy tiến vào cảnh giới. Mai Cơ Ngạn tiến vào cảnh giới này niên kỷ sẽ không vượt qua 35 tuổi, chờ Mai Cơ Ngạn tiến vào cảnh giới này về sau, trong thiên hạ có thể gom góp đủ một cái bàn tay số lượng. Đều có người nào? Đường Tiêu Viêm nhịn không được hỏi, xuân một cái, ngài một cái, Mai Cơ Ngạn một cái, Âu Nô Tử một cái, đại sư có tính không? Cái kia này lao bất tử. Đương nhiên tính toán, ta đều gãy trong tay hắn rồi, hắn có tính không? Lao thiên đạo, còn có một yêu không yêu quỷ không quỷ bà sát la. Cái này giống như có 6 cái rồi. Đường Tiêu Viêm nhịn không được nói. Lao đầu trắng rồi Đường Tiêu Viêm liếc, thản nhiên nói, 5 cái. Đường Tiêu Viêm mánh kinh, lập tức trừng lớn hai mắt chằm chằm lên trước mắt lao đầu, cả kinh nói, ngài là... Như thế nào? Thật kỳ quái sao? Lao đầu cười lạnh nói, tốt rồi, tiếp tục a. Lao đầu nhẹ nhàng vùng trong tay nhánh cây, trong không khí lại khơi mào từng đạo tàn nguyệt. Hô trên mặt đất cho bụi mạnh mà dơ lên, tạo thành tàn nguyệt quy tích. Ngay ngắn hướng Đường Tiêu Viêm cắt tới. Phá Đường Tiêu Viêm trong tay nhánh cây nghịch kim đồng hồ, xoay tròn hướng lên, nhanh chóng đâm hướng lao đầu bên phải ngực. Chầm lao đầu nhánh cây đâm đến Đường Tiêu Viêm ngực, nhẹ nhàng nhảy lên, Đường Tiêu Viêm thân hình trực tiếp phiêu khởi vài thước hung hăng địa ngã văng ra ngoài. Lại đến lao đầu đối với trên mặt đất Đường Tiêu Viêm nói, "Chậm, góc độ cũng không đúng." Lệch ra, chậm. Lực đạo quá yếu. Góc độ lại không đúng, tại sao phải góc độ không đúng? Cái gì? Bởi vì trong tay nhánh cây không tự chủ được địa đều rời đi. Đó là bởi vì binh khí rơi vào của ta tần suất bên trong rồi, bị ta ảnh hưởng mà chính mình run rẩy, đây là chí mạng nhất đấy. Hơn nữa tương lai quyết chiến tất nhiên sẽ xuất hiện điểm này, ai càng mạnh hơn nữa, đối phương tiểu rơi vào hắn tần suất bên trong đi theo hắn cùng một chỗ nhảy múa, sau đó không cần đối phương ra tay mình cũng có thể đem chính mình giết chết. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Đường Tiêu Viêm ánh mắt dần dần mê cách, quên chính mình chỉ là tại huy. Cho ăn, chiều, cho rằng tiến nhập chính thức quyết đấu thế giới. Lao đầu gương mặt cũng càng ngày càng lạnh như băng, trên người đạm mạc sát khí cũng càng ngày càng đậm hơn. Cuối cùng, cái này trong nhà đá phảng phất bị một đoàn mây đen bao phủ. Đường Tiêu Viêm chung quanh phảng phất đều bị một cổ nhìn không thấy đồ vật ngăn chặn, liên lụy ở, con mắt nhìn không thấy, thân thể không nhúc nhích được, trước mắt phảng phất một ngọn núi đón lấy một ngọn núi đè xuống, một cái sóng đón lấy một cái sóng đánh tới. Vành lão đầu trong tay nhánh cây huy động một cái vòng tròn lớn cùng bị vô số lực đạo ngưng tụ cùng một chỗ không khí mạnh mà bị xé bạo, một tiếng vang thật lớn, trong phòng trăng giấy, cái ghế chờ vật mạnh mà bị tạc liệt, vỡ thành một đoàn. Giang giác Đường Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong lồng ngực mạnh mà tạc khởi một cái sét đánh, đem ngũ tạng lục phủ nổ nát bấy, lập tức hai mắt mạnh mà một bông hoa, thân hình bị ném lên vài thước, tứ chi mạnh mà bị kéo một phát kéo, trên người quần áo lập tức vỡ vụn, một búng máu xương mủ mạnh mà phun đi ra. Phanh Đường Tiêu Viêm té rớt trên mặt đất. Đường Tiêu Viêm hoàn toàn sợ ngây người. Trên thế giới lại vẫn có loại này võ đạo. Không có khả năng. Làm sao có thể như vậy? Đường Tiêu Viêm xem rất nhiều TV tiết mục đích chiến đấu luận võ, cũng nhìn sự thật dưới mặt đất chiến đấu trận đấu, bọn hắn cho dù càng lợi hại hay vẫn là mặt ngoài vật lý tổn thương hành vi, hay vẫn là chú ý nhanh, chuẩn, hung ác. Nhưng là hiện tại hết thảy, thật sự phá vỡ hắn đối với võ học hết thảy nhận thức, hoàn toàn không có lẽ, trên thế giới căn bản không có huyễn hoặc khó hiểu võ công. Không phù hợp vật lý quy luật. Chương 4, minh tưởng cùng ngoài hành tinh thái tử. Mai Cơ Ngạn sát thương mẹ gặng mèn thời điểm, là trực tiếp dùng lưỡi đao thiết cắt, là trực tiếp vật lý tổn thương. Mà lúc này lao đầu đối với Đường Tiêu Viêm, hắn nhánh cây thậm chí không có va chạm vào Đường Tiêu Viêm thân thể, lại có thể dùng vô cùng xảo diệu khoảng cách lực đạo áp lực ngưng tụ Đường Tiêu Viêm trong ngũ tạng lục phủ không khí, sau đó mạnh mà tản ra, lập tức kiếp nổ Đường Tiêu Viêm thể nội đã áp lực tới cực điểm không khí. Chiêu thức là giống nhau chiêu thức, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn là chất thăng hoa. Rất hiển nhiên, đem làm Đường Tiêu Viêm cùng Mai Cơ Ngạn lúc quyết đấu, phải đối mặt là loại này hoàn toàn một thế giới khác chiến đấu hình thức. Chỉ có điều Mai Cơ Ngạn tuyệt đối sẽ không như trước mắt lao đầu này hội hạ thủ lưu tình. Đường Tiêu Viêm lúc này mặt sắc hoàn toàn phát xanh phát tím, xì ẩn khẩu kịch liệt phập phồng, phảng phất tùy thời muốn nổ tung, khóe miệng máu tươi bất trụ chảy ra. Ánh mắt sung huyết, ánh mắt nội trương, trên mặt cơ bắp thống khổ xoắn xuýt, như là thân ở địa ngục. Lao đầu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve qua Đường Tiêu Viêm xì ẩn khẩu. Hô lập tức, giống như do xuân phật qua, sở hữu tất cả như địa ngục thống khổ hoàn toàn biến mất, cả người như là thấm tại ấm áp trong nước, thời gian dần qua sống lại. Đường Tiêu Viêm dương đôi mắt, nhìn qua lao đầu nói, thực chiến sợ hãi tiểu là loại cảm giác này đúng không? Tiểu là loại cảm giác này, một mực nhớ trong lòng của ngươi, hơn nữa tại mình tưởng trong càng không ngừng gây ra loại cảm giác này mới sẽ đưa đến thực chiến hiệu quả. Lao đầu nhàn nhạt nói ra, tốt rồi, ngươi mục đích đặt đến, ngươi có thể đi nha. Tiên bối, cái này, loại này võ học không phù hợp vật lý quy luật à? Sao có thể đủ làm được cái này à? Đường Tiêu Viêm kinh hãi hỏi. Như thế nào không phù hợp, dù sao ta cũng không hiểu cái gì vật lý không vật lý đấy. Nhưng là ước chừng tiểu là tuyệt đại bộ phận võ giả thông qua bên ngoài trực tiếp vật lý tổn thương. Mà tiến vào chúng ta cảnh giới này, tiểu là ở bên trong vật lý hiện tượng, cái gì tần suất à, cộng hưởng ai chờ các loại, dù sao ta cũng không có được đi học. Lao đầu không nhịn được nói, bất quá cái này cứ chó cảnh giới trước khi là chưa từng có, đại khái. 23 năm về trước mới có, không biết chuyện gì xảy ra không hiểu thấu đã có một cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật hội cái đồ chơi này. Sau đó thời gian dần trôi qua thì có 3 năm người cũng sẽ biết rồi. Tốt rồi, kéo nhiều như vậy làm cái gì, còn không đi. Lao đầu bực bội nói. Đường Tiêu Viêm chậm rãi ngồi dậy, lao đi khỏe miệng máu tươi, nói, ta có thể cùng ngài nói vài câu không? Nói cái gì? Có cái gì dễ nói hay sao? Lao đầu lạnh lùng nói, hỏi ta tại sao phải giết nhiều người như vậy có phải hay không? Hỏi ta tại sao phải cùng liên minh là địch có phải hay không? Hỏi ta tại sao phải trở thành đại ma đầu đúng hay không? Không phải ta muốn trở thành như vậy, mà là có rất nhiều người bức lấy ta trở thành như vậy, hiểu chưa? Lao đầu cả giận nói, nếu như ngươi cũng muốn đối với ta tiến hành giáo điều tiểu lập tức cút ra ngoài à, có cái kia lão bất tử một người tại thai ta bên cạnh lại nhải là đủ rồi. Ta là muốn hỏi, ngài tại sao phải đối với Mai Cơ Ngạn tiến hành cái loại lời giáo dục phương thức, nhất định phải làm cho hắn diệt sạch mất sở hữu tất cả tình cảm mới có thể tạo nên hắn trở thành tông sư sao? Đường Tiêu Viêm hỏi, không phải ta đối với hắn tiến hành diệt sạch tình cảm giáo dục phương thức, mà là hắn vốn chính là một cái tuyệt tình người, chỉ bất quá hắn tuyệt tình bị dối trá nơi bao bọc, ta làm chỉ là đem hắn dối trá sốc lên mà thôi. Lao đầu lạnh lùng nói, người nào đi cái gì con đường? Một cái tràn ngập tình cảm người, biết sử dụng tràn ngập tình cảm phương thức lại để cho hắn đi đến tông sư chi lộ. Mỗi một con đường đều trăm sông đổ về một biển. Vậy ngài đâu này? Ngài cảm thấy ngài là tuyệt tình chi nhân, hay vẫn là tình cảm chi nhân? Ngài cảm thấy ta đâu này? Đường Tiêu Viêm chăm chú hỏi. Lan lão đầu đống nhiên một hồi gào thét, một cước đem Đường Tiêu Viêm đá đi ra cửa, sau đó mạnh mà đóng cửa lại. Đường Tiêu Viêm có thể cảm giác được, lão đầu này lúc trước vẫn cảm thấy chính mình là tuyệt tình chi nhân, cho nên cũng không có bao nhiêu do dự tiểu giết nữ nhân mình yêu thích. Nhưng giết qua về sau, mình nhận thức lâm vào hỗn loạn bên trong, cho nên bị cái kia vị đại sư trô bắt được. Đường Tiêu Viêm sở dĩ hỏi vấn đề này cũng không phải bởi vì hắn bắt quái, mà là hắn cũng muốn khảo vấn thoáng một phát tình cảm của mình. Đường Tiêu Viêm đứng ở ngoài cửa nói, muốn đem cái kia dây thừng kết cởi bỏ rất đơn giản, ngay từ đầu chẳng những không thể đi giải, ngược lại muốn đem cái thứ nhất dây thừng hoàn cùng cuối cùng một cái trước chói cùng một chỗ, kế tiếp liền rộng mở trong sáng. Nếu như toàn cơ bắp trực tiếp tới, mãi mãi xa cũng không giải được đấy. Bên trong lão đầu ngơ ngác ngây người, hắn làm theo. Đem cái thứ nhất hoàn cùng cuối cùng một cái hoàn trói cùng một chỗ. Kế tiếp quả nhiên rộng mở trong sáng, hắn cơ hồ không có bất kỳ dừng lại địa đem sở hữu tất cả dây thừng hoàn giải khai. Toàn bộ dây thừng kết nhẹ nhàng mà sung sướng, một khâu thủ sẵn một khâu thẳng đứng mà rơi. Chỉ có điều trước kia hai đầu dây thừng hoàn đã đến chính giữa dây thừng hoàn đã đến hai đầu. Hắn cố chấp, cho nên tuyệt không thỏa hiệp, tuyệt không lui về phía sau, cho nên vĩnh viễn đều không giải được. Đường Tiêu Viêm cùng đại sư xếp bằng ở trong mật thất. Trung quanh vừa thô vừa to hương đem Đường Tiêu Viêm vần quanh, đại sư đổ đệ cầm hỏa còn không có có chút đốt những này vừa thô vừa to hương. Đại sư bưng tới một ly thứ đổ vật đưa cho Đường Tiêu Viêm nói, uống hết. Vâng, Đường Tiêu Viêm nhận lấy uống xong, rất kỳ quái hương vị, rất thơm, rất dịu người, rất nguy hiểm, sở hữu tất cả hương vị bị mùi rượu che giấu. Đây là mỹ hùng tề, sẽ để cho người cảm xúc trở nên phi thường mẫn cảm, phóng đại gấp bội, thực tế dễ dàng hỉ nộ ai ố, sẽ để cho người quên hết tất cả. Có nhất định được phản tác dụng, dùng thế tục nói coi như là thuốc phiện một loại, bất quá không chỉ là thuốc phiện, còn có mặt khác rất nhiều thứ đồ vật, rất hiếm thấy, là không thấy được đấy. Đại sư nói, Đường Tiêu Viêm nhớ tới cao thủ đã từng nói qua mẹ gẳng mẹn vì tiến vào minh tưởng trạng thái đã từng phục dụng qua thuốc phiện, xem ra thật đúng là muốn đi vào minh tưởng thế giới thật đúng là muốn phục dụng thuốc phiện. Chỉ có điều lần thứ nhất tiến vào minh tưởng người, muốn đi vào càng sâu cấp độ, muốn nhờ những vật này. Đại sư nói, nội tại là những này dược tề, bên ngoài là những này hương, trong ngoài lẫn nhau kết hợp, tổng cộng tiếp tục một ngày một đêm. Về phần ngươi có thể đi vào mấy tầng minh tưởng cảnh giới, cái kia phải nhờ vào chính ngươi rồi. Ta lúc ấy lần thứ nhất tiến vào minh tưởng lúc, là 2 tầng. Một ngày một đêm, tương đương 7-7-49 thiên. Uống xong mỹ hùn tề về sau, Đường Tiêu Viêm gương mặt dần dần xuất hiện đỏ hồng, hai mắt dần dần mi cách, ngay sau đó phảng phất cả người đều phiêu, toàn bộ linh hồn đều xuất khiếu rồi, phiêu ràng tại thiên hoa trên bảng, bay tới ràng đi. Điểm hương đại sư nói, đồ đệ lập tức đem sở hữu tất cả hương điểm lên, mi mắt nội lập tức tràn ngập một cổ vô cùng dịu người, lại để cho người muốn vô hạn xa đọa mùi thơm. Đồ đệ điểm hết hương về sau, sẽ cực kỳ nhanh rời khỏi, đem cửa phòng đóng chặt. Đại sư bắt đầu nhắm mắt niệm kinh. Nghe mỹ hùn khúc kinh thư, nhìn qua trên vách tường bút họa, Đường Tiêu Viêm hai mắt mi cách. Đọc lên kinh thư phảng phất biến thành vô số có kiểu âm phủ cùng ký tự, phiêu ràng trên không trung, trước mắt bích họa bất trụ địa xoay tròn, dần dần những này âm phủ, ký tự tiến vào bút họa bên trong. Bích họa xoáy máy gieo hạt càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sáng. Người là ai? Thương Phật xa xôi phía chân trời vang lên thanh âm. Ta là Đường Tiêu Viêm. Người là ai? Thanh âm kia lần nữa hỏi. Ta là Đường Tiêu Viêm. Ta là Mai Cơ Ngạ. Ta là Tắc Long, Sĩ Tam Thế Xôn sao? Đường Tiêu Viêm cảm thấy trước mắt mạnh mà sáng ngời, lập tức tiến vào một mảnh hư vô. Đường Tiêu Viêm dương đôi mắt, dưới chân là rộng lớn bao la bát ngát thê lương chi địa không có bất kỳ tánh mạng dấu hiệu, xấu xí thạch đầu xích loa tại mặt ngoài. Bầu trời, là vô hạn thương khung cùng ngôi sao. Như thế nào hội tới nơi này? Tại đây là địa phương nào? Đường Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Hoan nên quang lâm Đường Tiêu Viêm các hạ. Đồng nhiên Đường Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt một đạo nhân ảnh, cùng Đường Tiêu Viêm lớn lên giống như lúc. Tự giới thiệu thoáng một phát, kẻ hèn này đại sịt đế quốc đệ nhất thuận vị người thừa kế, 13 cái tinh hệ 390 năm cái hành tinh chủ nhân Tắc Long sịt tam thế. Đối phương hướng Đường Tiêu Viêm đã thành một cái kỳ quái quý tộc lễ tiết. Đường Tiêu Viêm mạnh mà cảnh giác, nói, ngươi chính là cái muốn ăn của ta người ngoài hành tinh. Đúng vậy. Lớn lên cùng Đường Tiêu Viêm giống như lúc Tắc Long sịt tam thế nói. Cái kia vậy tại sao có thể như vậy? Ta sống phải hảo hảo, xương không có thể ăn tươi ta. Đường Tiêu Viêm nói. Tắc Long xịt tam thế trên mặt lập tức hiện hiện một đạo bất đắc di thần sắc nói, đây quả thật là không tại kế hoạch. Ở trong ta thật sự chủ quan rồi, dùng vi các ngươi là thấp cấp sinh vật có thể tùy ý thôn phệ. Lại thật không ngờ các ngươi tuy nhiên toàn thân cao thấp cũng không có so thấp kém, nhưng lại có vô cùng cường đại não vực năng lượng. Chỉ có điều tại đây năng lượng các ngươi chính mình cũng không biết. Đem làm ta tiến vào ngươi não vực muốn hoàn toàn chiếm cứ ngươi thân thể thời điểm. Lại không nghĩ rằng cường đại não vực đem tinh thần của ta hoàn toàn chấn ép tới không cách nào nhúc đích, thật là làm cho người hể vải vô cùng sự tình. Ta rất khó lý giải tại sao phải như vậy, các ngươi là như thế nhỏ yếu như thế thấp kém, chúng ta là cao đẳng án phà người. Nhưng vì cái gì vũ trụ chi thần lại cho các ngươi cường đại như thế não vực năng lượng, như vậy vì cái gì? Vì cái gì? Tắc Long xịt tam thế nổi giận nói, chẳng lẽ các ngươi mới được là bị tạo hóa yêu thích sủng nhi, các ngươi mới được là thần chi con cưng. Điều này sao có thể? Chúng ta án phả nhân tài là vũ trụ chi thần yêu tha thiết. Cường đại như vậy não vực cho các ngươi hoàn toàn là lãng phí, hoàn toàn là lãng phí, chính các ngươi căn bản không biết, căn bản không dùng được. Hiện tại, ngươi não vực vậy mà nhốt ta, đem ta nhốt tại ở trong đầu của ngươi ra không được, nếu không là ngươi lần này tiến vào minh tưởng, ta khả năng cả đời đều không thể muốn nói với ngươi lời nói, cả đời đều bị nhốt tại ở trong đầu của ngươi thẳng đến ngươi chết mới thôi. Tắc Long Sít Tam Thế cả giận nói, ngược lại ngươi nhân họa đắc phúc, đem ngươi não vực năng lượng di phát, cho dù chỉ là rất tiểu nhân một bộ phận, nhưng là đầy đủ ngươi tại thế giới của ngươi hô phong hoán vũ, trên đời vô song. Tốt rồi Tắc Long xịt tam thế khoát khoát tay nói, sự tình như là đã xảy ra, cũng không muốn nói nhiều. Hoan nên đi vào nhà của ta viên, hoan nên đi vào án phạ tinh hệ án phạ chủ tinh, hoan nên đến nhà của ta. Đường Tiêu Viêm nhìn qua chung quanh hết thảy, một mảnh thê lương hắc ám, kinh ngạc nói, cái này tiểu là tình cầu của các ngươi, xấu như vậy. Đúng vậy a, như vậy nát. Tắc Long xịt tam thế nói, đại khái 200 năm trước trở nên như vậy nát, trước đây thật lâu tình cầu của chúng ta so tình cầu của ngươi xinh đẹp nhiều hơn, khắp nơi đều là tánh mạng, tiên hoa, nước biếc. Vậy tại sao sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Đường Tiêu Viêm hỏi. bởi vì tại hơn 200 năm trước, chúng ta tìm được vũ trụ nhất năng lượng cường đại nơi phát ra, chúng ta cảm thấy lấy chi vô cùng dùng không kiệt năng lượng. Một quốc gia một năm cần thiết dùng điện, gần kề chỉ cần một chút như vậy điểm. Tắc Long xịt tam thế xuể bàn tay ra nét bút lớn nhỏ nói. Lợi hại như vậy. Đường Tiêu Viêm nói, cái kia đến tột cùng là vật gì? Thứ này các ngươi tinh cầu cũng có rất nhiều, tùy ý có thể thấy được, hoặc là tác tính nói tiểu là các ngươi tinh cầu là tối trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Tắc Long xịt tam thế nói. Tiêu Viêm nói. Đúng vậy, nước Tắc Long xịt tam thế nói, đem ngươi nước trở thành là tánh mạng chi nguyên, nó vẫn có thể lượng chi nguyên. Nhưng mới vừa nói một quốc gia một năm dùng lượng điện chỉ cần thổi phồng nước tiểu đủ, vậy làm sao cả cái hành tinh nước cũng bị mất? Đường Tiêu Viêm nghi hủ ấu hỏi. Ha ha, đúng vậy à, thật lâu trước đây thật lâu chúng ta cũng cho rằng như vậy, cho nên cảm thấy chúng ta đã tìm được vĩnh hằng nguồn năng lượng. Nhưng là tại 100 năm trước, các ngươi trong máy vi tính tổn chỉ có VETX, ngươi máy vi tính sở tỏ dày, dụng cụ lưu trữ, chỉ có 640K, các ngươi còn cảm thấy điều này sao có thể dùng cho hết, kết quả gần kề vài thập niên. Các ngươi máy vi tính bộ nhớ phong cũng không đủ dùng, sở tỏ dày, dụng cụ lưu trữ, 4T cũng không đủ dùng. Nếu gần kề chỉ là thổi thổi điều hòa, mở mang xe, nước đương nhiên vĩnh viễn dùng không hết. Nhưng về sau cuối tuần chiến hạm muốn dùng, hắc ám mùi khí muốn dùng, phản vật chất vũ khí muốn dùng, tốc độ ánh sáng phi thuyền muốn dùng, bước nhảy không gian khí muốn dùng. Cái kia cũng không trở thành hội đem chính mình lấy tới sơn cùng thủy tận tình trạng A. Đường Tiêu Viêm nói, đế quốc huyết trương là dừng không được đến, tựu như là người dục vọng đồng dạng. Dùng nước làm như nguồn năng lượng đi huyết trương, đi thực dân những tinh cầu khác, chém giết đoạt người khác nước. Sau đó lợi dụng thực dân tinh cầu nước, lại đi xâm lược thực dân. Ngắn ngủn mấy trăm năm, xịt đế quốc lãnh thổ quốc gia khuyết trương hơn 10 vạn lần, dừng không được đến đấy. Thác Long, xịt tam thế nói. Vậy ngươi đi vào chúng ta tinh cầu, có phải hay không cũng muốn chiếm cứ tinh cầu của chúng ta, cướp đi chúng ta sở hữu tất cả nước, đem tinh cầu của chúng ta ép khô biến thành cùng tinh cầu của các ngươi đồng dạng xấu? Đường Tiêu Viêm cảnh giác nói. Tại vừa thôn phệ ngươi thời điểm ta là nghĩ như vậy. Ta thời thời khắc khắc thậm chí nghĩ lấy chiếm lĩnh toàn bộ địa cầu, tiếp theo chiếm lĩnh chung quanh toàn bộ tinh hệ, phát triển ra cường đại vô địch quân đoàn phản công hội án phả tinh hệ đi đoạt lại đế quốc của ta. Tắc Long xịt tam thế nói, nhưng là tại ngươi nao vực ở chỗ sâu trong vô số năm ngày qua ngày hắc ám cô tịch về sau, ta sở hữu tất cả hùng tâm tráng trí đều tan thành mây khói, ta hiện tại thầm nghĩ muốn một vật, cái kia chính là tự do. Loại này tự do chỉ có thể ngươi cho ta, ngươi đem ngươi nao vực phân ra một nửa cho ta. Tắc Long xịt tam thế nói. Với tư cách trao đổi, ngươi hội thành vi cái thế giới này cường đại nhất người, cái kia sắp cùng ngươi quyết đấu Mai Cơ Ngạn Thân Vương, ngươi chỉ cần một đầu ngón tay có thể nghiền chết hắn. Các huynh đệ, hôm nay lại là không sai biệt lắm 1.200.000 nhiều chữ đổi mới A, cái này đổi mới lượng không tính thiểu A, cho mấy chương vé tháng A, hôm nay tháng này phiếu vé thật là rất thê lương A, chẳng lẽ muốn để cho ta khoảng cách phân loại vé tháng tiền thưởng dần dần từng bước đi đến sao? Các huynh đệ đỉnh ta thoáng một phát. Chương 5, Minh Tưởng trong tuyệt chiến. Cầu vẽ thăng A. Ta đương nhiên sẽ không đáp ứng ngươi. Đường Tiêu Viêm đạo. Hơn nữa ta cũng tuyệt không tin ngươi sẽ buông tha cho chiếm lĩnh nô dịch địa cầu dạ tâm. Tắc Long, xích tam thế thở dài nói, trong khoảng thời gian này ta bị nhốt tại ngươi nao trong khu vực sống một ngày bằng một năm, thực sự suy tư rất nhiều rất nhiều. Ta hiện tại chỉ có một người, địch nhân của chúng ta tại toàn bộ vũ trụ truy sát ta ít xuất hiện cũng không kịp, làm sao có thể còn dám động các ngươi nước tài nguyên ý niệm trong đầu. Đem làm đại lượng nước biến thành không gì so sánh nổi năng lượng lúc, tinh cầu của các ngươi sẽ bắn ra vô số đạo đặc thù bàn tuyến, sẽ đem đuổi giết địch nhân của ta hội hấp dẫn đi vào tinh cầu của các ngươi trực tiếp đem ta hủy diệt. Trước kia ở trong đầu của ta tiểu chỉ có một việc tình, cái kia chính là càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, đem đế quốc càng không ngừng khuyết trương. Dù là gặp được chúng ta nhất địch nhân cường đại, dù là hiện tại toàn bộ đế quốc khái tinh cầu cũng đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, dù là đế quốc quân đội đã toàn quân bị diệt. Dù là với tư cách thái tử ta đã vong mệnh tinh tế, nhưng là ta thủy chung không có nhụt chí qua, ta duy nhất muốn sự tỉnh tiểu là tại các ngươi trên tinh cầu thành lập cường đại vô địch quân đoàn, Đông Sơn tái khởi, chủng kiến đế quốc huy hoàng. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này sau khi tự hỏi, ta hiểu được, cái này là không thể nào, địch nhân của chúng ta là không thể nào bị chúng ta đả bại, bọn hắn trời sinh tiểu là khắc chúng ta đấy. Thác Long xịt tam thế nói, ta trước khi nghe ngươi đã từng nói, các ngươi hình như là bị cái gì liên bang đánh bại đấy. Đường Tiêu Viêm nói. Liên bang, bọn hắn tính là cái đấy, đế quốc một đầu ngón tay có thể nghiền nát bọn hắn. Chúng ta tiêu diệt chúng 80% tinh vực chỉ hoa 8 tháng, thắng lợi hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Hơn nữa đối với liên bang chiến tranh ta là cao nhất quan chỉ huy, ta chỉ dùng mấy tháng thời gian liền đem đế quốc danh giới khuyết trương gấp đôi. Chúng ta mấy tỷ đại quân đem liên bang thủ đô tinh cầu đoàn đoàn bao vây, chỉ cần một kích cuối cùng, liên bang sẽ triệt để biến mất tại lịch sử trường hạ ở bên trong, mà ta cũng đem mang theo cực lớn thắng lợi trở lại hoàng thành đăng cơ làm hoàng. Nhưng là xuất hiện mấy ngàn cái da màu xanh người, gần kề mấy ngàn người. Đế quốc trong tiệm sách thậm chí đều không có bọn hắn chỗ tinh cầu cụ thể phương vị tổng số theo, tinh cầu của bọn hắn rất nhỏ, bọn hắn thêm bất quá mấy trăm vạn người. Chúng ngăn cách, cơ hồ trải qua người nguyên. Thủy sinh hoạt, không có một chút tiên tiến khoa học kỹ thuật hào quang, dựa theo các ngươi nói, bọn hắn liền đèn điện đều không có. Nhưng chính là cái này mấy ngàn cái da màu xanh người, lại để cho chúng ta toàn quân bị diệt, chúng ta thậm chí tìm không thấy một chút có thể phản kích đích phương pháp xử lý. Chúng ta dùng 8 tháng đã diệt liên bang đại bộ phận tinh cầu, nhưng là da màu xanh người dẫn đầu liên bang còn sót lại quân đội chỉ dùng nửa năm tiểu toàn bộ thu phục đất đai bị mất, lại dùng nửa năm công hãm đế quốc sở hữu tất cả tinh cầu cùng quân đội, đã diệt đế quốc hoàng thất khẩu hơn vạn người, chỉ cần trên người lưu có hoàng thất huyết mạch, toàn bộ bị giết, hiện tại xịt đế quốc hoàng thất cũng chỉ còn lại có một mình ta rồi. Tắc Long Xịt Tam Thế nói, đế quốc hoàng đế, thì ra là phụ thân của ta tại lâm trung trước khi nói cho ta biết, kỳ thật đế quốc một mực có một cái truyền thuyết, nói tại một cái vắng vẻ trên tinh cầu ở một chủng tộc, bọn hắn lạnh lùng, cao ngạo, không kiên nhẫn, rộng thùng thình, lạnh nhạt, bọn hắn phát triển phương hư. NG cùng chúng ta hoàn toàn không giống với, bọn hắn được xưng là thần tộc. Ta như thế nào cũng thật không ngờ chúng ta tiểu gặp được cái này thần tộc, hơn nữa thần tộc nhìn về phía trên vậy mà như vậy không ngờ, không có một chút đỉnh thiên lập địa, không có một chút uy phong lấm lấm, chỉ có bọn hắn bắt đầu thu hoạch tánh mạng thời điểm mới sẽ biết bọn hắn đáng sợ. Thăng Long, Xích Tam Thế thổn thức nói. Thần tộc không phải là tha thứ nhân ái đấy sao? Đường Tiêu Viêm nói. Đó là các ngươi tưởng tượng thần. Ta nhớ được các ngươi có một bài thơ câu gọi thiên nếu có tình thiên cũng lao thần cùng với thiên địa đồng dạng, nếu là có tình cảm cùng nhân ái, bọn hắn đã sớm ngàn vết lở loét trăm lỗ rồi, nhân ái chỉ là các ngươi kẻ yếu một bên tình nguyện tưởng tượng. Thắc Long Xịt Tam Thế nói. Thắc Long, Xịt Tam Thế nói, cho nên ta hiện tại chỉ cần tự do. Ta muốn tự do. Thắc Long Xịt Tam Thế nói, tại ngươi nao vực trong ngục giam sống một ngày bằng một năm, ta hiện tại chỉ cần tự do. Cái kia rất dễ dàng. Ngươi theo ta trong đầu chui đi ra là được rồi à, sau đó ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Đường Tiêu Viêm nói. Ta ở đâu cũng không đi được rồi, ta cả đời cũng không xảy ra đầu góc của ngươi rồi. Thắc Long ta tiểu tan thành mây khói rồi. Vậy làm sao bây giờ? Đường Tiêu Viêm nói. Cho nên ta muốn đầu góc ngươi phân cho ta một nửa. Thắc Long, Xích Tam Thế nói. Không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Đường Tiêu Viêm nói, nói sau, đầu góc là một loại tư duy. Làm sao có thể phân một nửa cho người khác, chẳng lẽ muốn tinh thần phân liệt sao? Có hai chủng phương thức, một loại là dung hợp, một loại là phân liệt. Tắc Long Xịt Tam Thế nói, dung hợp chính là ngươi tại ở sâu trong nội tâm đối với ta dỡ xuống đề phòng cùng cảnh giác, như vậy ngươi não vực sẽ dần dần buông lòng ta, sau đó ta sẽ nhượng cho tinh thần của ta dần dần cùng ngươi dung hợp, lúc kia chúng ta sẽ thành làm một cái người, toàn bộ quá trình bất chi bất giác, đây là phương thức hoàn mỹ nhất. Một loại phương thức khác tiểu là phân liệt. Tiểu như là nhân cách phân liệt, một người trong thân thể phảng phất ở hai người, hai cái hoàn toàn bất đồng người. Với bản ngươi có lẽ là Đường Tiêu Viêm, nhưng là hạ một phút đồng hồ khả năng tiểu sẽ biến thành Tắc Long Xịt Tam Thế. Không có khả năng, hai chủng phương thức đều khó có khả năng. Đường Tiêu Viêm cả giận nói. Đây không phải do ngươi nói tính toán, đương nhiên cũng không phải do ta định đoạt đấy. Tắc Long, Xịt Tam Thế nói, ngươi giam giữ của ta nao vực lao tù hiện tại chắc chắn vô cùng. Nhưng đem làm tín ngưỡng của ngươi. Tình cảm của ngươi, ý chí của ngươi bắt đầu nghi vấn, bắt đầu buông lỏng, bắt đầu phá vỡ thời điểm, cái này lao tù sẽ thời gian dần qua thư giãn, ta sẽ thời gian dần qua từ bên trong chui đi ra, chậm rãi cùng ngươi dung hợp. Hiện tại ngươi muốn cường đại, cho nên ngươi tiến nhập minh tưởng. Minh tưởng bản chất là cái gì ngươi biết không? Không chỉ là lăng không tại trong đầu miêu tả một cái hoàn toàn không đồng dạng như vậy người, mà là sống sờ sờ đem toàn bộ não vực phân thành hai bộ phận, đương nhiên cũng có thể phân thành càng nhiều nữa bộ phận, T. Tương đương tại não trong khu vực sáng tạo một cái khác tinh thần sinh vật, mà lúc kia ta có thể tiến vào bị ngươi phân cách đi ra cái kia một bộ phận não vực, cái này là loại thứ hai phương thức. Cho nên, ngươi muốn cự tuyệt đem thân thể của ngươi cùng đầu góc phân một nửa cho ta rất đơn giản, cái kia chính là tiếp tục kiên định tín ngưỡng của ngươi, tình cảm của ngươi, không nên vào nhập bất luận cái gì minh tưởng. Nhưng là rất hiển nhiên ngươi làm không được, tự chỉ cần nói hiện tại, ngươi vì trở nên mạnh mẽ đại hay tiến vào minh tưởng thế giới. Hiện tại phát sinh ở trên người của ngươi sự tình còn không nhiều lắm, chưa đủ lớn, ngươi cũng đã bị ép tiến vào minh tưởng rồi. Vậy sau này đâu này? Tắc Long Xịt Tam Thế nói, đem làm ngươi gặp được chuyện trọng yếu hơn phải trở nên càng cường đại hơn lúc, ngươi làm sao bây giờ? Muốn trở nên mạnh mẽ mà không trả giá thật nhiều, vũ trụ không có dễ dàng như vậy sự tình đấy. Hơn nữa ngươi minh tưởng cùng người khác hoàn toàn không giống với. Tắc Long Xịt cười lạnh nói, người khác minh tưởng khả năng chỉ có thể vào nhập 2 tầng, tối đa tầng 3. Mà ngươi có thể tiến vào tầng 5, 6 tầng, tầng 7 chờ các loại, thêm nữa. Mà chỉ cần đi vào minh tưởng về sau, bên ngoài một ngày, bên trong vài năm. Lúc kia tình cảm của ngươi cùng ý chí đã sớm mệt mỏi lười biếng rồi, lúc kia ngươi lại dùng cái gì đến vây khốn ta. Ta đây tiểu không tiến vào minh tưởng, ta hiện tại tiểu đi ra ngoài. Đường Tiêu Viêm nói, ra không được rồi, ngươi đã tiến vào minh tưởng rồi, nhất định phải chờ đi ra bên ngoài đã đến giờ mới có thể chấm dứt. Tắc Long, Xích Tam Thế đương nhiên ngươi cũng có thể ở bên trong cái gì đều không làm, nhưng ta muốn nói cho ngươi là lần này minh tưởng ngươi dạo chơi một thời gian là rất nhiều năm, nếu cái gì đều không làm ngươi hội điên mất đấy. Hơn nữa tại minh tưởng thế giới không phải do một mình ngươi định đoạt đấy. Chẳng lẽ do ngươi nói tính toán? Đường Tiêu Viêm cả giận nói, ta chỉ là một cái bị nhốt người. Ta nói đương nhiên không tính. Tắc Long Xịt Tam Thế nói, nhưng là ngươi chỉ là minh tưởng thế giới chủ nhân một trong, còn có một cái khác chủ nhân hắn đã đến. Lập tức, toàn bộ hình ảnh biến đổi. Thê lương tinh cầu biến thành yên tĩnh quyết đấu tràng, đối diện một tuấn mỹ vô cùng nam nhân nắm lấy trường đao chậm rãi đi tới. Hắn là Mai Cơ Ngạ, Đường Tiêu Viêm tại trong đầu miêu tả đi ra Mai Cơ Ngạ. Cho dù hắn là Đường Tiêu Viêm miêu tả đi ra, nhưng là trong cái thế giới này mà hắn là chân thực tồn tại, hoàn toàn có được suy nghĩ của mình cùng ý chí. Là không bị Đường Tiêu Viêm khống chế đấy. Mai Cơ Ngạn thân vương đi đến Đường Tiêu Viêm trước mặt lạnh lùng nói, ngày đó ta vốn muốn đem mẹ gẳng mẹn xỉ ẩn bộ cùng hạ thể cùng một chỗ cắt đứt, nhưng là về sau vậy mà không có, ngươi biết đây là vì cái gì? Vì cái gì? Đường Tiêu Viêm hỏi. Bởi vì đạm mạc, hơi hợt là một loại cao quý, nhưng biến thái nhưng lại một loại nhu nhược, cắt sữa tử cắt xuống thể rất biến thái, rất nhiều mềm yếu vô cùng biến thái sát nhân cuồng đều ưa thích làm như vậy. Mai Cơ Ngạn thân vương thản nhiên nói. Mặt khác, hôm nay ta khẳng định phải giết chính là ngươi. Nhưng là hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, ta đối với giết người không có gì ham mê, cho dù không quá để ý giết người chuyện này. Mai Cơ Ngạn thân vương chậm rãi rút ra trường đao. Đón lấy, Mai Cơ Ngạn phát hiện đứng tại nơi hẻo lánh Tắc Long Xịt Tam Thế, lúc này Tắc Long Xịt Tam Thế đã hoàn toàn thay đổi một bộ gương mặt, không hề cùng Đường Tiêu Viêm giống như lúc, biến thành một cái gương mặt vô cùng bình thường, nhưng nhìn về phía trên có một loại cực kỳ đặc thù trung hủ ô lực gương mặt. Tại hạ Tắc Long Xịt Tam Thế. Tắc Long Xịt Tam Thế hướng Đường Tiêu Viêm nở nụ cười liếc, sau đó hướng Mai Cơ Ngạn thân vương hành một người quý tộc lễ tiết nói, các hạ là. Nếu như ta không có nhìn lầm, các hạ hẳn là một vị quý tộc. Á Mỹ đế quốc đệ tam thuận vị người thừa kế Mai Cơ Ngạn thân vương. Mai Cơ Ngạn nói, Xịt đế quốc đệ nhất thuận vị người thừa kế Tắc Long Xịt Tam Thế. Tắc Long Xịt Tam Thế nói, Mai Cơ Ngạn lập tức cau mày nói, ngươi là Xịt đế quốc thái tử. Lời này vừa ra, đứng tại bên cạnh Đường Tiêu Viêm thật sự hoàn toàn là mao cốt vẻ sợ hãi rồi. Phải biết rằng, trước mắt cái này Mai Cơ Ngạn thân vương chỉ là tại trong đầu hắn mặt là chân thực đấy. Hắn chỉ là tình cảm, tư duy cùng sự thật Mai Cơ Ngạn thân vương có 99% tương tự độ, nhưng cuối cùng không phải Mai Cơ Ngạn thân vương. Ít nhất Mai Cơ Ngạn thân vương một ít trọng yếu phi thường cơ mật Đường Tiêu Viêm là không biết, mỗi người đều có chỉ có tự mình biết bí mật. Mà trước mắt cái này mình tưởng thế giới Mai Cơ Ngạn thân vương nghe được Xịt đế quốc sau đích phản ứng quá kỳ quỷ rồi. Đầu tiên, hắn khẳng định không biết Ản Phạ tinh hệ Xịt đế quốc. Tại sự thật trong thế giới có một cái Xịt liên bang, nhưng không có Xịt đế quốc. Nhưng trước mắt Mai Cơ Ngạn thân vương nghe được Xịt đế quốc danh tự sau không quá kỳ quái, phảng phất biết rõ cái danh từ này. Trước mắt cái này Mai Cơ Ngạn thân vương chỉ là Đường Tiêu Viêm đầu góc mình nghĩ ra được, Đường Tiêu Viêm không biết hiện tại thực thế giới có Xịt đế quốc. Hắn tưởng tượng ra được Mai Cơ Ngạn tự nhiên cũng sẽ không biết. Nhưng là cái này mô phỏng Mai Cơ Ngạn thân vương hoàn toàn có suy nghĩ của mình phương thức, chỉ có điều đem Đường Tiêu Viêm đầu góc chiếm cứ đi một bộ phận, sau đó lợi dụng cái này bộ phận đầu góc đi tư duy, dùng Mai Cơ Ngạn thân vương tình cảm cùng tư duy phương thức đi tư duy. Nói cách khác, cái này mô phỏng Mai Cơ Ngạn thân vương đối với Xịt đế quốc danh tự mình làm ra phán đoán, hắn cảm thấy cái danh từ này là tồn tại, hơn nữa hắn tiếp xúc qua, cho nên hắn phản ứng không kinh ngạc. Đường Tiêu Viêm thật không biết loại này đến cùng ý vị như thế nào. Đương nhiên trước mặc kệ những này, quan trọng là hiện tại Mai Cơ Ngạn thân vương bắt đầu coi trọng hơn cái này Tắc Long Xịt Tam Thế rồi, thậm chí đem cùng Đường Tiêu Viêm quyết đấu đều để ở một bên rồi. Tại lòng của hắn trong mắt, đem Tắc Long Xịt xem thành một cái phi thường trọng yếu phi thường đích nhân vật. Cái này rất không ổn, vì vậy Mai Cơ Ngạn thân vương tuy nhiên là ảo tưởng mô phỏng đi ra, nhưng nó lúc này chiếm cứ Đường Tiêu Viêm đầu góc một bộ phận tiến hành tư duy vận hành. đem làm hắn và Tắc Long Xịt Tam Thế tiếp xúc thời điểm, hắn biết làm chủ tướng chính mình khống chế bộ phận nao vực tặng cho Tắc Long Xịt Tam Thế xâm chiếm. Nhưng tựu như là cảnh trong mơ, người không thể khống chế trong mộng cảnh đích nhân vật. Đường Tiêu Viêm lúc này cũng hoàn toàn khống chế không được Mai Cơ Ngạn Thân Vương, cho nên cũng không ngăn cản được hai người nói chuyện với nhau. Mai Cơ Ngạn Thân Vương, ngươi đây là muốn e sợ chiến sao? Đường Tiêu Viêm gầm lên giận dữ nói. Mai Cơ Ngạn Thân Vương quay đầu lại nhìn Đường Tiêu Viêm liếc, đón lấy bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ta còn có chuyện muốn làm, thiếu chút nữa quên. Đón lấy, Mai Cơ Ngạn Thân Vương chiều Tắc Long Xịt Tam Thế nói, mà lại chờ ta 5 giây, chờ giết cái này còn sâu cái kiến, ta sẽ cùng Điện Hạ nói chuyện. Thân Vương Điện Hạ xin cứ tự nhiên, ta liền lúc này đang xem cuộc chiến. Tắc Long Xịt Tam Thế nói. Mai Cơ Ngạn Thân Vương không đếm xỉa tới trên mặt đất trước, rút đao. Đao như tuyết, quang như mang. Sương nghe sương. Như trước giống như lúc chiêu số, từng đạo tàn nguyệt. Từng đạo băng hàn cắt nhập Đường Tiêu Viêm thân thể nội, từng đạo chết lặng kịch liệt đau nhức tập, kích, nhập, phảng phất rõ ràng địa cảm giác được thân thể của mình cơ bắp, thần kinh bị một đao cắt đoạn. Thời gian dần qua cả người đều bị băng hàn chiếm cứ. Hắn như trước dùng trấn giang thức, hắn không phải chưa bao giờ lặp lại chính mình. Hắn cho tới bây giờ đều là hời hợt tùy tâm chỗ du, hôm nay rõ ràng lập lại. Cho dù trước mắt cái này Mai Cơ Ngạn Thân Vương là tưởng tượng ra được, nhưng là hắn tư duy hình thức hoàn toàn là mô phỏng Mai Cơ Ngạn Thân Vương đấy. Nhưng là hắn hôm nay rõ ràng lập lại, nhất định là có nguyên nhân đấy. Nhưng là không kịp muốn những thứ này. Mai Cơ Ngạn Thân Vương hời hợt một đao đón lấy một đao, đao đao chí mạng phá Đường Tiêu Viêm một tiếng gầm lên, mạnh mà một đạo đâm ra. Góc độ, phương vị, chuẩn xác không sai. Nhưng là tốc độ không đủ, lực lượng không đủ. Mặc dù như thế, nhưng Mai Cơ Ngạn Thân Vương vẫn là hơi ngẩn ngơ, rất kỳ quái Đường Tiêu Viêm lại có thể phá hắn trấn giang thức. Nhưng là hắn không có dừng lại, kinh ngạc của hắn biểu lộ chỉ duy trì nửa giây. Bởi vì một hắn tính tình mà nói, muốn kinh ngạc có thể, nhưng là chờ giết chết đối thủ lại kinh ngạc a. Đi Mai Cơ Ngạn Thân Vương một tiếng khẽ quát, trường đao trong tay quỷ dị run run, một cổ lực lượng khổng lồ tầng tầng lớp lớp mà đến. Xuyên thấu qua Đường Tiêu Viêm thân thể để ép Đường Tiêu Viêm thể nội ngũ tạng lục phủ cùng không khí. Phóng Mai Cơ Ngạn Thân Vương trường đao trong tay một đạo vòng tròn, vầng sáng chói mắt. Có phải hay không có loại trộm ngộng không gian cảm giác? Các huynh đệ, bảng vẽ tháng theo thiệu tên rớt xuống quy tên, tâm gì nhẫn à? Bất luận ta khàn giọng kiệt lực đều cầu không được mấy chương vẽ tháng, thật sự là hùng tâm như sát ta. Nước mắt chạy cầu trấn an. Chương 6, minh tưởng chấm dứt. Ba Đường Tiêu Viêm trong bụng khí thể mạnh mà xé rách bạo tạc. Một hồi không gì so sánh nổi kịch liệt đau nhức, vô số máu đen theo thai mũi khẩu mắt phun ra, theo trên thân thể vô số đến miệng vết thương phun ra. Đường Tiêu Viêm đến cùng, toàn bộ quá trình không đến 5 giây. Mai Cơ Ngạn Thân Vương nhìn trên mặt đất run rẩy Đường Tiêu Viêm, nhẹ nhàng lắc lắc trường đao trong tay vết máu, ảo não địa lắc đầu, phảng phất cảnh giới của mình còn chưa đủ, nếu không trên đao không có vết máu đấy. Lại để cho Điện Hạ đợi lâu, chúng ta đón lấy trò chuyện. Mai Cơ Ngạn chậm rãi hướng Tắc Long Xịt Tam Thế đi đến. Đường Tiêu Viêm càng không ngừng đổ máu, thân thể càng ngày càng lạnh như băng, sở hữu tất cả chi giác thời gian dần qua rời đi. Mà cái kia vốn thật sự tồn tại Mai Cơ Ngạn Thân Vương thân ảnh càng ngày càng mỏng manh, càng ngày càng trong suốt, tùy theo Đường Tiêu Viêm chi giác trôi qua mà chạy trôi qua. Cho dù hắn là tư duy độc lập thân thể, nhưng dù sao cũng là Đường Tiêu Viêm não diễn sinh đi ra, Đường Tiêu Viêm đã mất đi chi giác, hắn cũng tiểu dần dần biến mất. Mất đi chi giác lâm vào hỗn độn không biết bao lâu. Đợi đến lúc Đường Tiêu Viêm lần nữa khi tỉnh lại, chung quanh cảnh sắc cũng thời gian dần qua theo mỏng manh trong suốt trở nên chân thực, Tắc Long. Xịt Tam Thế chậm rãi đi tới ngồi xổm Đường Tiêu Viêm bên người nói, như thế nào đây? Minh tưởng tư vị như thế nào đây? Cảm giác được ngươi nhỏ yếu sao? Tạo hóa lại để cho các ngươi gần kể chỉ có thể khai phát không đến 1% não vực năng lượng là có nguyên nhân, bởi vì vì các ngươi căn bản khống chế không được chính mình não. Chết rồi. Tắc Long. Xịt Tam Thế nói. Vừa ngươi đã bị hắn giết chết, suy nghĩ của ngươi tạm thời đình trệ, hắn là ngươi miêu tả đi ra, tùy thời ngươi tư duy ngắn ngủi biến mất, chính hắn cũng tiểu biến mất. Đợi chút nữa hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, là hoàn toàn không có chi nhớ tích lũy đấy. Tại minh tưởng trong thế giới, chỉ có ngươi bất tử, hắn sẽ có chi nhớ. Đường Tiêu Viêm còn đang suy nghĩ lấy vừa sự tình, Mai Cơ Ngạn Thân Vương trước sau như một đến chiến đấu cơ hồ là chưa bao giờ lặp lại, hoàn toàn tìm không thấy quỹ tích cùng phong cách đấy. Nhưng vì cái gì vừa hắn hội lặp lại? Hội một lần nữa sử dụng chấn đê nơ thức. Chẳng lẽ là bởi vì Tắc Long? Xịt Tam Thế xuất hiện. Xịt các hạ, đợi chút nữa ta lần nữa cùng hắn lúc quyết đấu, được hay không được thỉnh ngươi không muốn xuất hiện một lần. Đường Tiêu Viêm hỏi, về sau tùy ngươi đi ra không đi ra, nhưng là lúc này đây ngươi không muốn xuất hiện. Không có vấn đề. hy vọng như vậy có thể làm cho ngươi tìm được ngươi muốn lấy được đắp long. Xích Tam Thế trực tiếp biến mất. Hình ảnh lần nữa chuyển biến, đi vào Hoàng Cung Hoa Viên quyết đấu tràng. Mai Cơ Ngạn Thân Vương nắm lấy trường đao chậm rãi đi tới, đi đến Đường Tiêu Viêm trước mặt lạnh lùng nói, ngày đó ta vốn muốn đem mẹ gặng. Mẹn ít nở bộ cùng hạ thể cùng một chỗ cắt đứt, nhưng là về sau vậy mà không có, ngươi biết đây là vì cái gì? Đường Tiêu Viêm cả kinh. Cái này đối thoại cùng vừa thật sự giống như lúc đấy. Vì cái gì? Đường Tiêu Viêm hỏi. Bởi vì đạm mạc, hơi hợt là một loại cao quý, nhưng biến thái nhưng lại một loại nhu nhược, nhất thiết hạ thể rất biến thái, rất nhiều mềm yếu vô cùng biến thái sát nhân cuồng đều ưa thích làm như vậy. Mai Cơ Ngạn Thân Vương thản nhiên nói. Mặt khác, hôm nay ta khẳng định phải giết chính là ngươi. Nhưng là hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, ta đối với giết người không có gì ham mê, cho dù không quá để ý giết người chuyện này. Mai Cơ Ngạn Thân Vương chậm rãi rút ra trường đao. Sở hữu tất cả hình ảnh cùng đối thoại thật sự giống như lúc. Bất quá lần này Tắc Long, Xích Tam Thế không còn có xuất hiện, trước khi một lần chiến đấu Mai Cơ Ngạn Thân Vương lập lại chính mình sử dụng chấn DN thức. Hiện tại lo lắng là Tắc Long. Xích Tam Thế không có xuất hiện thời điểm, Mai Cơ Ngạn Thân Vương có thể hay không lại lần nữa phục sử dụng chấn DN thức. T. Đường Tiêu Viêm trước mắt tối sầm, lạnh lẽo. Mai Cơ Ngạn không có lặp lại chính mình, hắn thậm chí biến mất tại Đường Tiêu Viêm trước mặt. Cả người như cùng một cái quỷ ảnh tại Đường Tiêu Viêm thân thể chung quanh xuyên thẳng qua. Vèo, vèo, vèo. Thân như quỷ, đao như mị. Lập tức đem Đường Tiêu Viêm thân thể thiết cắt, xuyên qua. Lập tức. Đường Tiêu Viêm toàn thân vỡ vụn, rơi lả tả trên đất, máu tươi cuồn cuộn. Toàn bộ quá trình không đến 3 giây, Mai Cơ Ngạn Thân Vương nhẹ nhàng nhếch miệng. Như trước ảo nao địa lắc lắc trên đao vết máu, sau đó đem đến cắm vào trong vỏ đao, trực tiếp quay người bỏ đi. Tựu như là giết một con gà, một con chó. Đường Tiêu Viêm đầu mất ở một bên, ánh mắt dần dần mơ hồ, chi giác dần dần mất đi, mà bỏ đi Mai Cơ Ngạn Thân Vương thân ảnh cũng dần dần trở nên mỏng manh. Trong suốt, cuối cùng biến mất. Lại lâm vào hỗn độn không biết bao lâu. Tỉnh lại lần nữa Đường Tiêu Viêm ít nhất hiểu rõ một việc, cái kia chính là vừa Mai Cơ Ngạn Thân Vương sở dĩ lặp lại chính mình. Đích thật là bởi vì Tắc Long. Xích Tam Thế xuất hiện ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn, khiến cho hắn không cách nào thông dong tính toán mới đích phương thức chiến đấu, cho nên bản năng sử dụng trước khi cùng mẹ gẳng chiến đấu đã dùng qua chấn DN thức. Tại minh tưởng bên trong đích thế giới, gần kề chỉ mới qua 3 ngày, ngươi còn có vài trăm thiên thời gian, chậm rãi luộc, chịu đựng, a Tắc Long. Xích Tam Thế hướng Đường Tiêu Viêm nói, hy vọng tại ngày cuối cùng, ngươi sẽ không tại 5 giây nội bị Mai Cơ Ngạn miểu sát. Ngày thứ 4. Ngày thứ 5. Ngày thứ 6. Tại minh tưởng bên trong đích ngày một ngày thiên địa đi qua, toàn bộ thế giới bên trong cũng chỉ có 3 người. Cái này cũng chưa tính cái gì, thống khổ nhất chính là, mỗi lần Đường Tiêu Viêm đều bị Mai Cơ Ngạn miểu sát. Sau đó hết thể bắt đầu lại từ đầu, tại là đồng dạng đối thoại, Mai Cơ Ngạn đồng dạng tờ S Đường Tiêu Viêm không biết nhìn bao nhiêu lần, nghe xong bao nhiêu lần, đến đằng sau chỉ cần nhìn thấy Mai Cơ Ngạn cái kia trương tuấn mỹ vô cùng gương mặt Đường Tiêu Viêm thậm chí có một loại muốn nôn mửa cảm giác. Bất quá Tắc Long. Xích Tam Thế cũng phi thường thống khổ, bởi vì hắn muốn đi cổ hu minh tưởng trong thế giới Mai Cơ Ngạn Thân Vương. Nhưng mỗi lần Đường Tiêu Viêm bị miểu sát về sau, cái kia Mai Cơ Ngạn Thân Vương sẽ toàn bộ mới xuất hiện. Cho nên Tắc Long. Xích Tam Thế cố gắng tiểu toàn bộ hưởng phí rồi, Đường Tiêu Viêm là muốn nghe vô số lần đồng dạng đối thoại, mà Tắc Long. Xích Tam Thế càng thống khổ, hắn tắc thì muốn lặp lại vô số lần đã từng nói qua đối thoại. Khó trách tiến vào minh tưởng thế giới mọi người hội biến thái, đều tinh thần phân liệt. Bởi vì cái kia hoàn toàn so ngồi tù còn muốn thống khổ. Ngồi tù còn có thông khí, có thể tiếp xúc rất nhiều người. Có thể làm rất nhiều bất đồng sự tình. Nhưng là tại minh tưởng trong thế giới, Đường Tiêu Viêm cũng chỉ có thể làm một việc, cái kia chính là chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu càng không ngừng chiến đấu. Hoàn toàn lặp lại chiến đấu, hơn nữa vô số lần bị miểu sát, không có một chút cảm giác thành tựu, không có một chút khoái cảm. Hoàn toàn là chết lặng thống khổ. Nhưng là sự tình không biết tại có một ngày bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Một cái Đường Tiêu Viêm cũng thật không ngờ biến hóa. Chính là hắn lần nữa bị Mai Cơ Ngạn Thân Vương giết sau khi chết, trải qua thời gian dài hỗn độn sau hắn lần nữa lúc tỉnh lại, hắn tư duy tiến nhập ngắn ngủi mang. Sau đó, hắn cẩn thận tỉ mỉ địa tại mặt kính trước mặc vào quần áo. Cầm qua trường đao, hướng trong kính chính mình nhìn thoáng qua. Đó là một trương tuấn mỹ vô cùng gương mặt, lạnh lùng, cao ngạo. Đế quốc võ vận trường tồn. Hắn quỳ trên mặt đất nhắm mắt một lát, sau đó hướng ra phía ngoài đi đến. Quyết đấu trong tràng. Cái kia đơn thuần, ngây thơ, buồn cười bình dân đệ đang dùng quật cường ánh mắt nhìn qua hắn, hắn không lọt vào mắt loại ánh mắt này. Rất nhiều người đều có một loại rất buồn cười nghĩ cách, cái kia chính là nếu bọn hắn thân phận hèn mọn hoặc là thế lực nhỏ yếu. bọn hắn hy vọng dùng một loại phẩm đức hoặc là ý chí đi đền bù, phảng phất như vậy tiểu sẽ khiến chính mình xem rất cao quý, rất cường đại. Bọn hắn luôn miệng nói câu nói đầu tiên là, chỉ có nội tâm cường đại thật sự cường đại. Thật là rất buồn cười tư duy, mãnh hổ cắn chết thỏ thời điểm lại chạy đi đâu sẽ để ý cái này chỉ thỏ đang suy nghĩ gì. Hắn đi đến bình thường thiếu niên trước mặt lạnh lùng nói, ngày đó ta vốn muốn đem mẹ gặng. Mẹn ít nở bộ cùng hạ thể cùng một chỗ cắt đứt, nhưng là về sau vậy mà không có, ngươi biết đây là vì cái gì? Vì cái gì? Thiếu niên kia hỏi, biểu lộ cùng thái độ đều rất vụ về. Cố gắng muốn che giấu quật cường của mình cùng cứng ngắc cái cổ, muốn giả ra bình thản thái độ lại tứ bất tượng, duy nhất một điểm có thể khen chính là thái độ rất chân thành. Bởi vì đạm mạc, hơi hợt là một loại cao quý, nhưng biến thái nhưng lại một loại nhu nhược, nhất thiết hạ thể rất biến thái. Rất nhiều mềm yếu vô cùng biến thái sát nhân cuồng đều ưa thích làm như vậy. Hắn thản nhiên nói. Mặt khác, hôm nay ta khẳng định phải giết chính là ngươi. Nhưng là hy vọng ngươi hiểu rõ một chút. Ta đối với giết người không có gì ham mê, cho dù không quá để ý giết người chuyện này. Hắn chậm rãi rút ra trường đao. Hắn một bên rút ra trường đao một bên tại trong đầu suy nghĩ, bởi vì dùng loại nào phương thức đem trước mắt cái này không đáng giá nhắc tới thiếu niên giết chết. Vì vậy đối thủ thật sự quá nhỏ bé. Lại để cho hắn hoàn toàn không cần phải sớm đi tổ chức chính mình tiến công phương thức. Bởi vì hắn có một cái không gì làm không được đạo sư, bởi vì chính hắn có được tuyệt đỉnh thiên phú. Hắn tại minh tưởng trong trải qua vô số lần chiến đấu, hoàn toàn là vô chiêu thắng hữu chiêu. Đồng nhiên, hắn thấy được mặt khác một chương gương mặt, một chương rất bình thường, lại phi thường có cổ hư lực gương mặt. Tại Hạ Tắc Long. Xích Tam Thế. Người nọ hướng hắn nhìn một cái, ánh mắt hiện lên một đạo sáng chói và kỳ dị vầng sáng. Khỏe miệng mang theo thoáng quỷ dị cười, nói, các hạ là, nếu như ta không có nhìn lầm, các hạ hẳn là một vị quý tộc. Á Mỹ đế quốc đệ tam thuận vị người thừa kế Mai Cơ Ngạn Thân Vương. Hắn nói, Xích đế quốc đệ nhất thuận vị người thừa kế Tắc Long. Xích Tam Thế. Tắc Long. Xích Tam Thế nói. Hắn lập tức cau mày nói, ngươi là Xích đế quốc quá. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, hắn phảng phất đối với Xích đế quốc cái hạng này rất quen thuộc. Nhưng là cái này đoạn trí nhớ lại phảng phất một đoàn xương mù bao phủ tại trong đầu, làm cho không rõ rệt, nhưng là cái hạng này lại đầy đủ tuyên truyền giác ngộ. Mai Cơ Ngạn Thân Vương, ngươi đây là muốn e sợ chiến sao? Trước mặt thiếu niên kia phảng phất có chút ít lo lắng, phảng phất đang lo lắng cái gì, lập tức gầm lên giận dữ nói. Hắn quay đầu lại nhìn cái kia bình thường liếc, đón lấy bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ta còn có chuyện muốn làm, thiếu chút nữa quên. Đón lấy, hắn hướng Tắc Long. Xích Tam Thế nói. Mà lại chờ ta 5 giây, chờ giết cái này con sâu cái kiến, ta sẽ cùng Điện Hạ nói chuyện. Thân Vương Điện Hạ xin cứ tự nhiên, ta liền lúc này đang xem cuộc chiến. Tắc Long. Xích Tam Thế nói. Hắn không đếm xỉa tới trên mặt đất trước, rút đao. Đao như tuyết, quang như mang. Ba ba bá. Như trước giống như lúc chiêu số, từng đạo tàn nguyệt. Ồ, có chút kỳ quái, những này chiêu số ta đùa nghịch qua vô số lần rồi, vì sao lần này đùa nghịch còn có một loại đặc thù hưng phấn cảm giác. Nội tâm của hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không có đa tưởng, như trước một đao đón lấy một đao, đao đao chí mạng. Phá thiếu niên kia một tiếng gầm lên, mạnh mà một đạo đâm ra. Góc độ, phương vị, chuẩn xác không sai. Hắn lập tức cảm thấy trước mắt một hoa, trong nội tâm cả kinh, hắn như thế nào hội hay sao? Là cái ngoại ý muốn trùng hợp. Không có khả năng, cái này góc độ, cái này cái phương vị hoàn toàn là trong trăm vạn không có một kém một ít đều không được. Hắn như thế nào hội DN phá thức? Mặc dù đối với phương độ mạnh yếu cùng tốc độ không đủ, nhưng hắn vẫn cảm thấy một hồi hít thở không thông, vô cùng cảm giác khó chịu, tiêu phảng phất cái ao nước bị ngăn chặn con suối, thể nội khí cơ lập tức đình trệ, toàn thân lỗ chân lông cũng lập tức đóng chặt, mạnh mà một ngụm máu tươi liền muốn phun ra đến. Ha ha! Ngươi cho rằng hội DN phá thức liền có thể lật bàn. Ngày đêm khác biệt thực lực là không cách nào đền bù, tiểu cho ngươi nhìn xem ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, không có nghĩ qua cảnh giới A. Hắn mạnh mà nuốt vào một hơi. Thể nội gân mạch, xương cốt rút ra từng đợt bạo tiếng nổ, vô cùng cường đại khí cơ năng lượng theo thể nội tuôn ra, trường đao trong tay run lấy quỷ dị tần suất. Cường đại khí cơ đem không khí chung quanh vây quanh, ngưng tụ. Sau đó mạnh mà chen vào trước mắt thiếu niên này thai mũi trong miệng. Theo trường đao trong tay run run, hắn rõ ràng địa cảm giác được đối phương ngũ tạng lục phủ theo chính mình trường đao mà phát run. Như trước mặt là một cái cùng hắn ngang nhau cấp bậc cao thủ. Hắn hội trước tiên phá hư chính mình tần suất, hoặc là cải biến chính mình tần suất. Nếu không mặc kệ hắn cường đại trở lại đều như là chờ mổ cứu non. Thế nhưng mà, trước mắt cái này hèn mọn thiếu niên đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là lập tức trở nên vô cùng thống khổ, gương mặt da thịt lập tức trở nên ố thanh phát tím, ánh mắt mạnh mà tuôn ra. Phóng. Hắn trường đao mạnh mà chém ra một đạo vòng tròn, một đạo vô cùng sáng to lớn hào quang. Kỳ thật, một chiêu này không dùng được cái chiêu số gì đều là đồng dạng, bề ngoài chiêu thức đã không có bất cứ ý nghĩa gì đấy. Duy nhất muốn làm chính là, dùng cố định tần suất hòa khí cơ năng lượng mạnh mà xé mở, kiếp nổ đối phương thể nội bị đè ép không khí. Ba lập tức trước mắt cái này quật cường thiếu niên lập tức muốn mạnh mà bạo tạc, huyết nhục bốn phía vẩy ra. Chấm đã. Thân vương điện hạ. Đồng nhiên, bên cạnh Tắc Long. Xích Tam Thế nói, chúng ta còn muốn sống ở chỗ này mặt mấy trăm thiên, ngươi bây giờ sẽ giết hắn, về sau nên làm cái gì bây giờ? Mèo đùa giỡn chuột. Cái này chú chuột đẳng cấp cũng quá thấp, không có hứng thú hắn nói. Cái kia nói chuyện Á Mỹ đế quốc cùng Xịt đế quốc hợp tác như thế nào đây? Nói chuyện sắp sinh ra đời Xịt đế quốc như thế nào đây? Thất Long. Xịt Tam Thế nói. Hắn lập tức nội tâm chấn động, lập tức buông tha cho giết chết trước mắt cái này còn sâu cái kiến bình dân thiếu niên, đi theo Thất Long. Xịt Tam Thế đi đến rừng cây ở chỗ sâu trong. Một mực hàn huyên suốt một ngày, hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian phi thường đúng giờ, đã đến cố định thời gian điểm sau đều đúng giờ ngủ, đang ở trong mộng ngủ. Lần nữa khi tỉnh lại, Đường Tiêu Viêm nhẹ nhàng mà lắc đầu, ám đạo, thầm nghĩ, kỳ quái, như thế nào cảm thấy cái này một giấc ngủ được so dĩ vãng dài à, còn giống như đã xảy ra một ít chuyện kỳ quái. Trong hiện thực, đại sư nhìn qua Đường Tiêu Viêm gương mặt, chắp tay trước ngực nói, lỗi lỗi, hắn cuối cùng chính thức tiến vào minh tưởng rồi. Hay vẫn là sâu như vậy tầng minh tưởng, đứng tại người khác tư duy bên trên đối đại thế giới. Lỗi lỗi, chỉ thấy Đường Tiêu Viêm gương mặt trở nên phi thường quỷ dị, đúng, là quỷ dị. Bên trái gương mặt phi thường ánh mặt trời, kiên định, thuần khiết. Bên phải mặt cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn. Một chương gương mặt xuất hiện hoàn toàn bất đồng hai chủng biểu lộ, nếu như trong truyền thuyết ẩn dương mặt. Mà lúc này, vừa thô vừa to hương vừa mới đốt qua 1/4. Mà bên ngoài lúc này mặt trời đã cao trong thiên. 6 giờ về sau, mặt trời lặn, thiên sắc dần dần màn. Lại qua 6 giờ, tiến nhập rạng sáng. Lại qua mấy giờ, cũng chính là sắp tảng sáng thời điểm. Đại sư như trước ngồi xếp bằng yên lặng nhập kinh, mà lúc này vừa thô vừa to hương còn thừa lại 1/10 không đến, còn có 1 tiếng đồng hồ, Đường Tiêu Viêm lần thứ nhất mình tưởng chấm dứt. Nhanh đã xong, chỉ mong cái này hài tỉnh lại về sau còn có thể tìm được chính mình. Đại sư yên lặng nói. Đồng nhiên, đồ đệ hòa thượng lỗ thai mạnh mà một hồi run dậy, hắn không làm kinh động đại sư, mà là một mình đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Lúc này bên ngoài một phiến hắc ám, nhưng nơi này là Đại Tuyết Sơn. Cực kỳ yếu ớt hào quang cũng có thể phản xạ ra mông lung bạch. Trên sườn núi, mấy chục đạo bóng người chậm rãi hướng bên trên bò. An mặc tuyết trắng áo choàng ghé vào tuyết ở bên trong tiểu cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hòa thượng hay vẫn là nhìn thấy. Tội gì nhiễu người thanh ngộng, bần hàn chùa miểu, chỉ có mấy chói tuổi cùng lưỡng tên hòa thượng, lại có hai bàn tay trắng. Hòa thượng nhàn nhạt nói ra, thanh âm rất nhỏ, lại có thể chuyện được rất xa. Đang tại hướng bên trên bò hơn 10 người lập tức minh bạch chính mình bị phát hiện rồi. Thoáng ngừng chỉ chốc lát, đón lấy càng thêm sẽ cực kỳ nhanh hướng bên trên bò. Hòa thượng lập tức kéo lên bên cạnh thiêu hỏa côn, để ngang duy nhất thông đạo, cả giận nói, không quản các ngươi là ai, đều nhanh chóng tối lui, nếu không ta liền muốn phá giới à nha. Phanh, phanh đáp lại hắn chính là 2 tiếng súng vang lên. Hòa thượng đối với thương phảng phất rất nhạy cảm, đối phương thậm chí còn không có nổ súng hắn đã bản năng chôn tránh rồi, cái này 2 phát trực tiếp theo hắn cái cổ biên giới trước tới, đưa hắn cái cổ cạo ra một đạo danh máu. Hòa thượng giận dữ, mạnh mà một dậm chân quát, các ngươi muốn chết. Đón lấy, hắn bắt đầu dùng thiêu hỏa côn mạnh mà đánh mặt đất, sau đó phát ra từng đợt giống to. Lập tức, dày đặc tuyết động bị chấn đắc bung lỏng, cuộn cuộn mà xuống, càng lăn càng dày, càng lăn càng lớn, tạo thành một hồi không lớn không nhỏ tuyết lở, đem vừa ghé vào trên sườn núi hơn 10 người chôn. Lôi, lôi hòa thượng mặc niệm 1 tiếng. Ngay sau đó, hắn chợt phát hiện trên mặt tuyết từng đợt phập phồng bắt đầu khởi động. Ngay sau đó mười mấy đạo nhân ảnh mạnh mà theo đất tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên, mạnh mà thoát ra, phía trước lưỡng trong tay người mãnh liệt địa thứ ra lưỡng đao hàn mang hướng hòa thượng ít nở trước đâm tới. Đợt, sự thật mấy khắc, trong mộng đã mấy năm, Đường Tiêu Viêm minh tưởng. Bất quá, ta vừa cũng mơ tới thiệt nhiều vẽ tháng vung, sau khi tỉnh lại nhưng không thấy bóng dáng, lập tức giật mình như mất. Chương 7, sát thần đến thế gian, vạn 2 chữ cầu vẽ tháng. Hòa thượng thiêu hỏa côn mạnh mà quét qua. Mạnh mà đem nhảy trên không trung một người trong đó chặn ngang nện đứt xương cốt. Mặt khác một tay mạnh mà nắm chặt một người khác hung hăng thói quen trên mặt đất, sau đó mạnh mà một cước dâm ở đầu, đưa hắn cả cái đầu đi dẫm vào trong đống tuyết. Tìm tòi mới nhất đổi mới đều ở. Nói, các ngươi là ai? Tới làm cái gì? Hòa thượng thiêu hỏa côn một ngón tay giận dữ hỏi nói, vị này hòa thượng ngài khỏe chứ, chúng ta đối với ngài không có địch ý. Hơi hơi do dự một lát, đối phương cầm đầu người nọ đi ra, xốc lên trên đầu áo choàng cháo, bất quá lúc này trời rất đen thấy không rõ lắm gương mặt, nhưng là từ miệng âm thượng thính không giống như là hải đường quốc người, thanh âm rất giòn, là cái nữ nhân. Chúng ta tại tìm một người. Nữ tử từ trong lòng móc ra một tấm hình đưa cho hòa thượng. Hòa thượng không có tiếp, mà là làm cho nàng đem ảnh chụp đặt ở thiêu hỏa côn lên, mặt khác một tay nhanh chóng trượt ra một căn diêm, tại thiêu hỏa côn bên trên vẽ một cái. Ánh lửa lóe lên, hòa thượng lập tức nhìn thấy trên tấm ảnh người, trên tấm ảnh người là Đường Tiêu Viêm, những ngày này hòa thượng mỗi ngày cùng Đường Tiêu Viêm nói chuyện, liếc tựu nhận ra hắn. Chuyện gì? Hòa thượng hỏi, hắn không lớn hội rút lui dối, cũng không nói gì Đường Tiêu Viêm không tại, mà là hỏi chuyện gì. Chúng ta đang tìm một cái nữ hải, có người chứng kiến phi các nàng cùng một chỗ. Nữ tử này hài thân phận cực kỳ quý trọng, hơn nữa niên kỷ còn nhỏ, chúng ta muốn tìm người nam nhân này hỏi cô bé này hạ lạc, hạ xuống. Nàng kia nói, đón lấy lại đưa qua một tấm hình. Hòa thượng như trước dùng thiêu hỏa côn đem ảnh chụp nhận lấy, lập tức thấy được một trương tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt, một cái 16-17 tuổi tiểu nữ hài, nếu như Đường Tiêu Viêm trông thấy nhất định có thể đủ nhận ra cái này là tại trên máy bay gặp được cô bé kia. Xem hết ảnh chụp sau diêm không diệt, hòa thượng liền khẽ ngẩng đầu, tại tàn yếu đích ánh lửa lập tức thấy được trước mắt nữ nhân này gương mặt. Tóc vàng mắt xanh, da thịt tuyết trắng, đẹp không sao tả xiết, là một cái người da trắng nữ tử. Cái kia người da trắng nữ tử khẽ mỉm cười nói, cô bé này thân phận phi thường cao quý, nếu lại tìm không thấy nàng, tiểu sẽ phát sinh chuyện rất lớn tình. Nơi này có một chương các nàng tại trên máy bay cùng một chỗ ảnh chụp chứng minh các nàng từng tại cùng một chỗ qua. Nữ nhân lại từ xỉ ân bộ vị đưa móc ra một tấm ảnh chụp đưa qua, lúc này diêm đã diệt chung quanh lâm vào hắc ám. Ao ào xôn xao lập tức, cái kia ảnh chụp mạnh mà vỡ vụn ra, biến thành vô số đạo sắc bén mảnh vỡ hướng hòa thượng đầy mặt và đầu cổ rơi vai đến. Tốt xảo trá nữ nhân, phía trước lương tấm hình đều không có vấn đề muốn cho hòa thượng buông lỏng cảnh giác chương 03, ảnh chụp xác thực dính độc cám khí, lại để cho người khó lòng phòng bị. Hòa thượng thiêu hỏa côn mạnh mà điểm xuống mặt đất, thân hình nhanh chóng bạo lui vài mét. Nữ nhân kia thừa cơ trên xuống, lợi kiếm trong tay đâm thẳng hòa thượng phần cổ. Kiếm thuật của nàng có rất mạnh tây thức phong cách rất xảo quyệt độc, rất trực tiếp, không có có dư thừa hoa chiêu. Hòa thượng hét lớn một tiếng mạnh mà duỗi ra bàn tay lớn bắt lấy nữ nhân đâm tới mảnh kiếm, mạnh mà liền muốn bẻ gãy. Tay nữ nhân cổ tay mạnh mà run lên, hòa thượng chộp trong tay mũi kiếm lập tức như là độc xà xảo trá run run đưa hắn đẩy tay cắt được máu tươi đầm địa. Hòa thượng trong nội tâm kinh hãi hắn cái này song thiết thủ luyện được vài thập niên rồi. Dây đặc cái kén cơ hồ khiến bàn tay của hắn liền dao găm đều cắt không đi vào, hơn nữa hắn chảo được rất có kỹ xảo. Cho nên tay không chảo dao sắc chưa từng có bị thương qua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà bị thương. Hắn là duy nhất đi theo đại sư người bên cạnh, rất hiển nhiên hắn cũng không phải là tên soảng xính là cái đều biết cao thủ, nhưng là bây giờ lại bị trước mắt nữ nhân này một chiêu làm bị thương thật không biết đối phương là cái gì địa vị. Cho dù bàn tay bị vết cắt, nhưng hòa thượng như trước không dám buông tay, mạnh mà gập lại mảnh kiếm. Đón lấy mũi kiếm lực đàn hồi mạnh mà bay lên trời, mặt khác một tay thiêu hỏa côn mạnh mà hướng nàng đầu rơi đập. Người da trắng nữ tử xem đặc biệt giao yếu đích bàn tay mạnh mà tiếp được nộn nện mà ở dưới thiêu hỏa côn, dựa thế quét ngang. Giang giác hòa thượng rắn chắc thiêu hỏa côn mạnh mà bị xé nứt mở. Nữ nhân này cái tay còn lại đeo sắc bén cổ tay chặt. Giang giác tay nữ nhân đao bất trụ địa vung đẩy, đem hòa thượng thiêu hỏa côn một đoạn chặt đứt, đón lấy cổ tay chặt mạnh mà hướng hòa thượng trái tim vị trí xoắn một phát. Hòa thượng hoảng sợ một hồi lăn qua lăn lại, hai chân mượn lực nhanh chóng lui về phía sau đến tự cửa miếu. Đại sư, người tới lợi hại, đi mau, hòa thượng trong chiều mặt la lớn. Liên nguyệt đều đánh không lại. Đại sư hỏi. Đánh không lại. Hòa thượng nói. Cái kia đi gọi bên phải nhà đá chính là cái kia hung nhân đi ra, nhớ kỹ, chế ngự, đồng phục địch nhân là được rồi, đừng cho hắn mở lại sát giới. Đại sư nói. Đón lấy, đại sư hướng ra phía ngoài nói. Ở xa tới khách nhân mau mau rời đi, cái kia hung nhân thiên hạ hãn hưu địch thủ, đi được đã chậm, chỉ sợ các ngươi ném đi tính mệnh. Đại ti lại hướng người tới ôn từ nói. Vậy sao? Ta đây vừa vặn chiếu cố các ngươi phương đồng cao thủ. Nữ nhân cười lạnh nói. Ai đại sư một hồi thở dài. Đang mang trọng đại chỉ có thể toàn quyền, bất đắc dĩ thả ra cái kia hung nhân, thật sự là lỗi đại sư có chút ảo nào đến. Lúc này Đường Tiêu Viêm đang tại tiến vào tầng sâu lần minh tưởng, nếu bị quấy rầy. Hậu quả hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Nhanh đi gọi cái kia hung nhân tỉnh lại. Đại sư hướng hòa thượng nói. Hòa thượng mặt sắc lập tức một khổ nói, vâng. Đại sư, ngài tiên tiến ngài mật thất đi thôi, bên ngoài có chúng ta tới ứng phó. Hòa thượng nói. Lúc này, nữ nhân kia lại ép đi lên, xoát xoát xoát, lại là mấy kiếm. Hòa thượng đã không có thiêu hỏa côn, tâm thần lại không yên, lập tức hợp với bị đâm mấy kiếm, lập tức huyết như suối tuôn. Còn không mau chạy, đi gọi cái kia hung nhân. Đại sư nghe được hòa thượng bị thương thanh âm, lập tức thanh âm cất cao mấy phần, hắn trước sau như một đến đều là gió thổi bất động. Ó Lan không sợ hãi, bình tĩnh thong dong, lúc này thanh âm cất cao vài lần đã nói rõ nội tâm cảm xúc. Đại sư, ngươi đi mau, nhanh tiến mật thất, nhanh tiến mật thất. Hòa thượng giống lớn nói, sẽ cực kỳ nhanh đem chùa miểu cửa đóng lại, sau đó toàn thân máu tươi như là môn thần giữ vững vị trí chùa miểu môn. Phương Đông võ học cũng không có gì đặc biệt, người da trắng nữ tử khinh thường địa nhất miệng, trong tay mảnh kiếm như là độc linh nhanh chóng liền chọn hơn 10 kiếm. Hòa thượng trên người khối thịt bị sống sờ sờ đào ra hơn 10 khối, mỗi khối một tấc sâu sắc tiểu. Trong lúc nhất thời, cùng còn toàn thân cao thấp như là bị huyết xối qua. Mau gọi cái kia hung nhân bên trong đại sư thanh âm có chút phát ra run rẩy. Đại sư, nhanh tiến mật thất. Hòa thượng khàn giọng kiệt lực quát, giữ tợn hai mắt, tứ chi đại trường, toàn thân máu tươi hướng người da trắng nữ tử vọt tới, muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Phanh, người da trắng nữ tử nhanh chóng một lý. Mãnh liệt địa thứ mặc thân thể của hắn, đưa hắn đinh trên cửa, sau đó chân một đá, đem chùa miểu môn đá văng ra, sau đó một tay bắt lấy chuôi kiếm đem mảnh kiếm theo môn bên trên nổ xuống đến, nhưng là kiếm kia có rất lớn móc câu, kiếm rút sau như trước kẹt tại hòa thượng thể nội. Người da trắng nữ tử cầm lấy kiếm, kéo lấy hòa thượng thân thể hướng tự trong miếu đi. Hòa thượng trên người máu tươi mãnh liệt, đều là đem mặt đất toàn bộ nhuộm đỏ. Người da trắng nữ tử tiến vào chùa miểu sau lại đá văng một cánh cửa, lập tức thấy được bàn ngồi dưới đất Đường Tiêu Viêm cùng một cái lao hòa thượng, đón lấy lập tức nghe thấy được một cổ rượu người mùi thơm. Người mấy tuổi? Nữ nhân hướng đại sư hỏi. Đại sư nhìn qua trên mặt đất máu tươi đầm địa hòa thượng lập tức thống khổ địa nhắm lại hai mắt, sẽ cực kỳ nhanh mặc niệm kinh thư. Ta hỏi ngươi, ngươi mấy tuổi? Người da trắng nữ tử giận dữ hỏi nói, giết lao nhân điểm xấu ta không giết 80 tuổi đồng dạng lao nhân. Quên mấy tuổi rồi? Đại sư chậm rãi nói. Vậy ngươi tiểu cút ngay cho ta, ta muốn dẫn thiếu niên này đi. Người da trắng nữ tử một mực Đường Tiêu Viêm. Hắn hiện tại không thể quấy nhiễu, một khi quấy rầy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại sư nói, phiền toái nữ thí chủ lại chờ đợi một lát lại để cho chính hắn sau khi tỉnh lại cùng người trao đổi. Cúc ngay, người da trắng nữ tử rút ra lợi kiếm một kiếm để ngang đại sư trên cổ, lạnh lùng nói, ta nói rồi không giết lao nhân, nhưng là những ý niệm này có thể đánh không lại của ta không kiên nhẫn. Ta sẽ không lại để cho đấy. Đại sư nói, hẳn là, ngươi có thể ngăn được ta. Người da trắng nữ tử nói, các ngươi Phương Đông võ học hoàn toàn không chịu nổi một kích, ngươi hẳn là cũng là trong truyền thuyết cao thủ. Ta tay trói gà không chặt, nhưng là nữ thí chủ đối với Phương Đông võ học lời nói được có chút võ đoán, không nói ở tại ta phải bên cạnh trong nhà đá cái vị kia hung nhân chỉ cần trên sườn núi chính là cái kia cư sĩ, cũng muốn xa xa vượt xa ngươi. Đại sư nói, ngươi nói nhà đá ta không có đi xem qua, nhưng là sườn núi cái gian phòng kia phòng ta tiến vào, bên trong người nào đều không có, chỉ có một con chó. Làm cho người ta chán ghét, bị ta một kiếm giết. Nữ nhân nói, lỗi đại sư mặt mũi tràn đầy bi thống như xoắn, nếp nhăn trên mặt đều tại bất trụ địa run rẩy. Ngươi nói cái kia hai cái gọi là cao thủ, ta trong chốc lát lại lĩnh giáo, nhưng là hiện tại ngươi tranh thủ thời gian mở ra, để cho ta mang thiếu niên này đi. Người da trắng nữ tử nói, nếu không, ta tiểu một kiếm đem đầu của ngươi cắt xuống đến. Đại sư chậm rãi nhắm mắt lại, không hề để ý tới. Người da trắng nữ tử kiếm hết thảy, đại sư cổ lập tức phá vỡ, máu tươi tuôn ra. Chỉ cần lại hướng bên trong lưỡng ly, có thể mở ra ngươi động mạch chủ rồi, tại nơi này hoàn cảnh bị cắt mở động mạch chủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người da trắng nữ tử lạnh lùng nói. Nhóm lửa hòa thượng có chút trên người máu chảy được quá nhiều, hiện tại đã ở vào nửa tỉnh nửa mê tầm đó, gặp đến đại sư trên cổ mãnh liệt mà ra máu tươi, lập tức mạnh mà rực mình tỉnh lại, nói, đại sư, nhanh hoàn thủ a. Ta lại không hội võ, như thế nào hoàn thủ? Đại sư nói. Ngài sẽ đấy. Hòa thượng khóc ròng nói. Đã quên, ngươi cũng không phải không biết. Đại sư nói. Được rồi, ngươi thắng, ta phá giới rồi. Người da trắng nữ tử mảnh kiếm vừa nhấc mạnh mà vung xuống, mạnh mà muốn đem đại sư đầu chặt bỏ. Lúc này, trên thân kiếm máu tươi mạnh mà lắc tại đối diện ngồi xếp bằng thiếu niên trên mặt. Đông nhiên, trong nội tâm nàng cả kinh, nhìn thấy một mực nhắm mắt minh tưởng thiếu niên kia mạnh mà dương đôi mắt. Lờ mờ trong phòng phảng phất mạnh mà sáng ngời, ánh mắt kia lênh khốc, tàn nhẫn, cao ngạo, đạm mạc. Hắn lần đầu tiên thấy được đổ máu đại sư, thấy được trong tay cầm kiếm người da trắng nữ tử, còn có nàng thò tay mười mấy người mặc áo choàng thần bí sát thủ. Hô, hắn mạnh mà đứng lên, trực tiếp đi đến một gã sát thủ trước mặt. Mọi người có chút kinh ngạc, nhưng lại không biết hắn muốn. Chỉ thấy hắn hời hợt địa thò tay méo ở một gã sát thủ hầu kết, mạnh mà sở. Một thảm số, bị mất mạng. Hắn vừa rồi rõ ràng muốn tránh, cũng hiểu được có thể trốn đi qua, nhưng không biết vì cái gì, toàn thân giống như bị khóa ở. Một bả túm lấy tên kia sát thủ trường đao, trái một đao, phải một đao. Sư, sư, sư. Ánh đao tuyết trắng, ba gã sát thủ bị chém thành hai khúc. Chương 8, giết người như ngoé. Ánh đao tuyết trắng, ba gã sát thủ bị chém thành hai khúc. Còn lại sát thủ kinh hãi, nhao nhao tương vọng. Nhanh lên đi, giết hắn đi, giết hắn đi tìm tòi mới nhất đổi mới đều ở. Khoảng cách Đường Tiêu Viêm gần đây cái kia tên sát thủ mạnh mà xông lên, dốc sức liều mạng vùng vẩy trường đao trong tay, liều mạng địa chém. Đường Tiêu Viêm ngược lại dừng lại rồi, đứng tại nguyên chỗ nhíu mày nhìn xem hắn, một mực đợi đến lúc hắn điên cuồng chém lung tung sau khi kết thúc, xoát 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 nhanh chóng mấy đao. Tên kia sát thủ đứng tại nguyên chỗ bất động, chỉ có điều phảng phất bị định thân. Dầm dầm đông nhiên, thân thể của hắn vỡ vụn ra vài khối, tản ra ngã đầy đất. Cái kia người da trắng nữ tử phảng phất nhìn thấy quỷ, mạnh mà một tiếng thét kinh hãi, giao thân thể nhanh chóng bạo lui, lợi dụng đồng bạn điểm hộ, dốc sức liều mạng địa chạy đi. Đường Tiêu Viêm không có chạy, chỉ là dùng đi, chỉ có điều tốc độ chạy thật nhanh, còn lại tầm 10 tên sát thủ cũng dốc sức liều mạng địa chạy thủ mạng. Đường Tiêu Viêm thân ảnh theo bọn họ trung gian trải qua, hoàn toàn không có chứng kiến hắn động thủ, tự chỉ thấy được Đường Tiêu Viêm qua đi bọn hắn trực tiếp ngã xuống đất bị mất mạng, trên người liền miệng vết thương đều nhìn không thấy. Nhìn thấy Đường Tiêu Viêm đuổi theo, cái kia người da trắng nữ tử hoảng sợ như quỷ, bắt đầu chỉ là dốc sức liều mạng địa chạy, càng về sau tác tính không có bất kỳ phong độ địa dưới núi lan, cái này xa xa không phải nàng có thể địch nổi đối thủ. Đường Tiêu Viêm trường đao trong tay mạnh mà ném ra. Phụt. Cái kia trường đao trực tiếp chắt trong không ngừng xuống lăn người da trắng nữ tử, đem nàng đinh trên mặt đất. Nữ nhân thò tay sau lưng, dốc sức liều mạng muốn đem trường đao theo trên người rút. Đường Tiêu Viêm tiến lên, một cước giẫm ở đầu lâu của nàng, thò tay rút ra đứng vững, đính trụ nàng thân hình trường đao. Sau đó hắn dùng trường đao lại đâm vào nàng vai phải, dùng sức nhảy lên, đem nàng lật người đến, nàng nửa cái bả vai cũng bị trọn trở mình. Đãi nàng thân hình trở mình quay tới về sau, hắn lại một đao đâm. A người da trắng nữ tử một tiếng kêu thảm, xinh đẹp tú lệ lỗ thai bị đâm thủng đinh trên mặt đất. Người ai? Tới làm cái gì? Đường Tiêu Viêm lạnh lùng hỏi. Đến tìm một cái nữ hải, ngay tại trên máy bay gặp được chính là cái kia phi thường tinh xảo cô gái xinh đẹp. Người da trắng nữ tử gian nan địa run rẩy nói. Trên máy bay gặp được nữ hải, cái gì nữ hải? Đường Tiêu Viêm nói. Chúng ta con nàng cùng ngài cùng một chỗ ảnh chụp. Mỗi người nữ tử nói, ta lấy cho ngài xem. Ở nơi nào? Đường Tiêu Viêm nói. Tại ta xì ẩn khẩu vị trí. Người da trắng nữ tử nói. Đường Tiêu Viêm rút đao, đem nàng xì ẩn khẩu quần áo toàn bộ cắt đi, lưu ra tuyết trắng dao nột ngọc. Ú, thượng diện sát thực thiếp thân để đó một tấm hình, bất quá góc độ có chút nghiêng, thoáng cái thấy không rõ lắm. Đường Tiêu Viêm dùng đao đâm vào ảnh chụp bên trên có chút dùng sức chúi xuống, đem ảnh chụp đẻ cho bằng. A người da trắng nữ tử một tiếng kêu thảm, cái kia mũi đao đâm xuyên qua ảnh chụp, đâm vào nàng ngọc. Ú, người này là ma quỷ, là ma quỷ vì cái gì cùng trên tình báo hoàn toàn không giống với, hắn rõ ràng là một cái phi thường ánh mặt trời, phi thường tinh khiết đến cơ hồ ngu xuẩn nam sinh. Thế nào lại là trước mắt cái này ma quỷ? Người da trắng nữ tử trong nội tâm hoảng sợ thì thầm. Đường Tiêu Viêm nhìn rõ ràng trên tấm ảnh người, cô bé này là nàng phi thường hiểu biết, nhưng là nàng như thế nào sẽ cùng cái kia tên gì cái gì Đường Tiêu Viêm bình dân thiếu niên cùng một chỗ? Người muốn giết cô bé này? Đường Tiêu Viêm đột nhiên hỏi, có phải hay không? Sau đó, nhàn nhạt nhìn qua người da trắng ánh mắt của cô gái. Người da trắng nữ tử muốn nói không phải, nhưng nhìn đến Đường Tiêu Viêm ánh mắt về sau. Vậy mà bản năng gật gật đầu. A Đường Tiêu Viêm trên tay có chút vừa dùng lực, liền muốn đâm thủng trái tim của hắn. Tỉnh lại bỗng nhiên, đằng sau một tiếng chuông lớn thanh âm vang lên, như là một đạo mãnh liệt quang minh mạnh mà từ đỉnh đầu chiếu xạ nhập trái tim, như sấm rội vào đầu. Đường Tiêu Viêm ánh mắt run lên run, nhìn rõ ràng bị chính mình đình trên mặt đất nữ nhân, lúc này chính mình trường đao tiểu đâm vào nàng. U phong nàng, nàng một đôi bích lục con mắt tràn đầy vô hạn sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta làm cái gì? Ta như thế nào hội tàn nhẫn như vậy? Đường Tiêu Viêm lập tức thu hồi đao, quay người hướng đại sư nhìn lại nói, đại sư, ta không biết tại sao phải làm như vậy đấy. Đại sư thở dài một tiếng nói, không sao đi tới là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Đây không phải ngươi làm, là ngươi minh tưởng trong chính là cái kia địch nhân làm đấy. Cùng ta vào đi, đại sư quay người hướng chùa Miểu Nội đi đến. Đường Tiêu Viêm một trưởng đem nữ nhân kia nện trong mặt, do dự một lát sau, đem nàng vết thương trên người băng bó kỹ, sau đó đem nàng y phục mặc tốt kháng trở lại chùa Miểu Nội, miễn cho nàng chết lại tại chùa miểu ở bên trong. Trên đường đi, chứng kiến hơn 10 chiếc có tử trạng cực thảm thi thể, Đường Tiêu Viêm càng ngày càng kinh hãi, những người này đều chính là hắn giết. Hắn vậy mà trở nên như thế tàn nhẫn hiếu sát. Cuối cùng, hắn thấy được toàn thân máu tươi sinh tử không biết hòa thượng té trên mặt đất, kinh âm thanh nói, hòa thượng hắn sẽ không phải cũng là ta. Không đúng, đúng nữ nhân kia sát thương đấy. Đại sư nói, Đường Tiêu Viêm cái này mới an tâm xuống, giết nhiều người như vậy tuy nhiên cực kỳ không dễ chịu, nhưng dù sao những điều này đều là người xấu, hơn nữa mỗi người trên tay đều có người vô tội tính mệnh. Có thể hòa thượng này thế nhưng mà cực người tốt. Đường Tiêu Viêm vội vàng đem nữ tử phóng trên mặt đất, đi đến hòa thượng trước mặt ngồi xổm xuống, dò xét dò mũi tức, đè lên phần cổ động mạch, khá tốt tuy nhiên yếu ớt, nhưng là còn có mạch đập cùng hô hấp. Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian cầm ra bọc của mình quát, dùng lạnh như băng phun xương tể phun hòa thượng miệng vết thương cầm máu. Đại sư cũng đi lấy ra một lọ thứ đồ vật, niết khai hòa thượng miệng đổ vào. Rượu này ước chừng là cực kỳ chân quý bổ khí rượu thuốc, uống hết về sau hòa thượng vốn trắng bệnh được dọa người gương mặt cũng có chút huyết sắc. Nhưng là hắn bị thương rất nặng, tuy nhiên tại đây thời tiết rất lạnh, không cần lo lắng thân thể nhiễm trùng, nhưng hay vẫn là cần làm giải phẫu. Đại sư tại dân gian uy vọng cực cao được xưng là Phật sống, tự nhiên là bởi vì hắn tu vi cao thâm, còn một điều là vì tinh xảo nghệ thuật. Tầm đó hắn xuất ra một hộp ngân châm, tại trên lửa có chút đồ nướng một lát, nhanh chóng đâm vào hòa thượng thân thể các nơi đại huyệt. Lại đi nhịn một vị thuốc cho hòa thượng uy, cho ăn, xuống, vốn hấp hối hòa thượng khí tức vậy mà dần dần sung túc. Sau đó vậy mà chậm rãi mở mắt. Mở to mắt lập tức, thân thể của hắn mạnh mà bắn ra, liền muốn đứng dốc sức liều mạng, chào đón đến là Đường Tiêu Viêm vịn hắn, lập tức yên tâm sủi lơ xuống, hướng Đường Tiêu Viêm suy yếu cười nói, ngươi đã tỉnh rồi. Ân, ta đã tỉnh, hòa thượng không chỉ nói lời nói, tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Đường Tiêu Viêm nói, đại sư y thuật tinh xảo, nhưng hòa thượng còn có nghiêm trọng ngoại thương khả năng cần giải phẫu trị liệu. Hòa thượng thân thể cực kỳ suy yếu. Ta lo lắng đoạn đường này đi bệnh viện sóc này không tốt, hơn nữa thời gian cũng quá dài. Nếu như đại sư không ngại, ta như mời người lên núi đám hòa thượng giải phẫu chữa bệnh. Đường Tiêu Viêm nói, thỉnh đại sư yên tâm chính là, ta mời đến người miệng rất bền chắc, tuyệt đối sẽ không thấu lưu đại sư ẩn cư chi địa. Nói quá lời đại sư nói, ta cái này chỗ ở không có gì rất lại để cho biết rõ, chân thực đã làm phiền ngươi. Không dám. Đường Tiêu Viêm xuất ra vệ tinh điện thoại. Chuyển được giám sát bộ bí mật liên lạc mũi mã, hắn trực tiếp liên hệ giám sát bộ tại Tuyết Sơn hành tỉnh người phụ trách. Ta có bằng hữu bị thương, là đao kiếm đâm trọn bố trí, không chút máu rất nhiều, thân thể bị đâm thủng, huyết nhục bị trọn đi mấy nhanh. Thỉnh ngươi phái Lam một khung phi cơ trực thăng, mang lên bác sĩ cùng tất yếu chữa bệnh thiết bị nhanh chóng đến ta chỗ. Địa điểm là ta hiện tại vị trí tọa độ. Mặt khác thỉnh phái tới vài tên nhân viên công tác, bởi vì có một gã hiểm nghi phần tử đã rơi vào trong tay của ta. Vâng, đối phương không hỏi đảm nhiệm nguyên nhân nào, mà chỉ nói, xin hỏi ngài còn có cái gì bổ sung hay sao? Tạm thời đã không có. Đường Tiêu Viêm nói, ta lập tức làm theo bác sĩ cùng công tiêm nhân viên ước chừng nửa giờ tả hưu sau liền đến. Đối phương nói, cảm ơn phiền toái. Đường Tiêu Viêm thu hồi vệ tinh điện thoại. Hòa thượng đã ngủ đi qua, Đường Tiêu Viêm vốn muốn trên mặt đất hình dạng tàn nhẫn khủng bố thi thể thu thập xong trốn mất, nhưng về sau buông tha cho cái chủ ý này, bởi vì giám sát bộ đặc công lập tức muốn đã đến. Có lẽ bọn hắn có thể nhìn ra một ít dấu vết để lại hay vẫn là không phá hư hiện trường cho thỏa đáng. Vì vậy, tiểu ở bên ngoài chùa miểu trên đất trống Đường Tiêu Viêm cùng đại sư nói chuyện. Đại sư, ta ở bên trong trọn vẹn ngây người vô số cả ngày lẫn đêm, cụ thể bao nhiêu thời điểm ta đều không nhớ được rồi. Đường Tiêu Viêm nói, cái kia thật là một loại cực kỳ khó quên nhớ lại. Ta cũng nhìn ra, ngươi minh tưởng cấp độ so những người khác cao hơn rất nhiều lần, ta cũng không cách nào lý giải nguyên nhân trong đó. Đại sư nói, tại minh tưởng thời điểm, ánh mắt của ngươi xoay chuyển thật nhanh, phi thường gấp. Bất kể như thế nào, ít nhất cái kia đoạn thời gian đã qua. Hơn nữa, đại bộ phận thời điểm ta vậy mà với tư cách Mai Cơ Ngạn mà không phải tự chính mình, lúc kia ta xem chính mình thời điểm, tựu như là xem người khác. Đường Tiêu Viêm nói, chỗ để làm tự chính mình tồn tại cái đó minh tưởng trong thế giới thời gian không dài, cho nên đối với cái loại nảy cảm giác thống khổ lúc này phảng phất không phải như vậy cảm thụ khắc sâu. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Tại minh tưởng trong làm vì chính mình địch nhân tồn tại càng dài đối với võ đạo tu vi tăng trưởng càng có lợi. Đại sư nói, có thể là vì sao tại minh tưởng ở bên trong, ta không đi làm chính mình, mà là phần lớn thời gian đều đi làm địch nhân của ta đâu này. Đường Tiêu Viêm hỏi. Đại sư nói, trong lúc này có lẽ có lượng nguyên nhân, thứ nhất ngươi niên kỷ còn nhỏ, còn không cách nào chịu đựng tại minh tưởng trong thế giới mấy trăm ngày cô tịch nỗi khổ. cho nên có lẽ đại não xuất phát từ mình bảo hộ nguyên nhân, lại để cho thêm nữa. Thời điểm cho ngươi với tư cách địch nhân của ngươi tại minh tưởng trong thế giới tồn tại. Đương nhiên, nguyên nhân này so sánh miễn cưỡng, càng đại bộ phận nguyên nhân, có lẽ là làm ngươi chính mình, có rất nhiều trói buộc, rất nhiều tình cảm, hội càng thêm gian nan cùng thống khổ. Mà với tư cách địch nhân của ngươi, các loại trói buộc cùng gánh nặng đều càng thêm thiểu. Đường Tiêu Viêm sau khi nghe xong tâm lý có chút khó chịu, nhưng là hắn biết rõ đại sư nói đúng. Làm một cái chính trực chính mình rất mệt à, mà làm một cái tàn nhẫn lạnh lùng Mai Cơ Ngạn tắc thì càng thêm sảng khoái. Ngươi không cần ảo não, như vậy mới cho thấy ngươi đáng ngưỡng mộ chỗ. Đại sư nói, mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có đầm đặc dục vọng, những này dục vọng tiểu như là ác ma, một khi hoàn toàn phóng xuất ra sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Chỉ có cao quý người mới có thể độ dung đức, ý chí cùng tình cảm phong tỏa chính mình mặt trái dục vọng, cái này cũng chính là người khác nhau cùng động vật bản chất. Ta vừa mới khi tỉnh lại, tính tình đại biến, điên cuồng giết chóc. Đường Tiêu Viêm nói, cái này, loại chuyện này về sau còn sẽ phát sinh sao? Chuyện này có thể hay không tại nội tâm của ta lưu lại chỗ bẩn cùng dấu vết? Nếu hết thể bình thường, ngươi khi tỉnh lại ta sẽ trước tiên dùng kinh văn cho ngươi hồi phục yên lặng tìm được mình. Nhưng đã xảy ra biến cố, ngươi lần đầu tiên chứng kiến đúng là giết chóc cùng máu tươi, vì vậy mình tưởng trong ngươi thay vào chính là cái kia địch nhân liền dẫn cường đại thói quen tính đã đến sự thật, lúc kia ngươi không phải ngươi, mà là cái kia Mai Cơ Ngạn thân vương, cho nên ngươi hội tàn nhẫn giết chóc. Đại sư nói, bất cứ chuyện gì đương nhiên cũng sẽ ở nội tâm lưu lại dấu vết, con người khi còn sống đều tại cân đối cùng cân nhắc. Trong lòng mỗi người đều ở tà ác cùng chính nghĩa. Loại này tàn nhẫn giết chóc, cần dùng quang minh cùng nhân từ đến rửa sạch. Nói cách khác, ta cần dùng nhân từ quang minh cử động cùng tư duy đi thanh tẩy sạch hôm nay tội ác trong lòng ta chạy xuống dấu vết, ta đây phải nên làm như thế nào? Đường Tiêu Viêm nói, tồn tại bản tâm, mà không phải tận lực đi làm cái gì. Đại sư nói, đại sư, ta từng nghe đã từng nói qua có người tiến vào minh tưởng thế giới cùng địch nhân chiến đấu, khi tỉnh lại như cũ đem chính mình trở thành địch người không thể trở về chính mình, nhìn thấy thê tử lần đầu tiên liền nộ theo tâm lên, như gặp cựu nhân, đem thê tử sát hại. Đường Tiêu Viêm nói, có thể có chuyện này. Minh tưởng hậu quả còn có nghiêm trọng như vậy sao? Đại sư đã trầm mặc một lát, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, có chuyện như vậy, người kia ngươi cũng nhận thức, chính là hắn mang theo ngươi đến chỗ của ta đấy. Bang Đại Ô tướng quân. Đường Tiêu Viêm một tiếng thét kinh hãi. Đại sư khẽ gật đầu một cái, Đường Tiêu Viêm thật không có nghĩ đến, người này dĩ nhiên là Bang Đại Ô tướng quân, khó trách hắn cảm thấy kỳ quái, đơn thuần chỉ là tại trong liên minh đã bị không công chính đối đãi. Bang Đại Ổ tướng quân cũng không trở thành lui thế ẩn cư, nguyên lai nhưng lại có đáng sợ như vậy bi thảm chuyện cũ, khó trách Đại Ổ lao sư với tư cách lỗ cũng không có cùng bang, đòi Ổ tướng quân sinh hoạt chung một chỗ. Nói đến hắn sở dĩ có hôm nay chi bất hạnh, có một nửa cũng là của ta lỗi. Đại sư nói, ngày đó ta nếu không giáo hắn minh tưởng, liền không có hôm nay chi bất hạnh. Nhưng mà hắn làm người tranh cường hào thắng, rất khó sửa đổi biến hắn nghiệm. Hắn tự nhận là ngút trời kỳ tài, tuy nhiên nhìn về phía trên khiêm tốn hữu lễ. Nhưng nội tâm cao ngạo, tự cho mình hắn cao. Nhưng mà hắn gặp hai cái vượt qua đối thủ của hắn, một cái là lúc tuổi còn trẻ tình địch thêm hảo hữu, năm đó bại tướng dưới tay, cái khác là so hắn khi còn trẻ không ít sụn. Mỗi cách mấy năm liền có một lần luận võ, mỗi lần đều bại bởi đối phương, hắn như thế nào cam tâm. Liên điên cuồng mà tiến vào minh tưởng để cao mình võ học tu vi, cả ngày tại minh tưởng trong cùng người nọ quyết đấu. Tại lúc tuổi còn trẻ bọn hắn là hảo hữu, lại trải qua hơn 10 năm kết giao. Hắn đối với đối thủ rất hiểu rõ thậm chí vượt qua đối thủ chính mình. Cho nên, tại minh tưởng trong thế giới thường xuyên đắm chìm cùng đối thủ tư duy trong không cách nào trở về, cuối cùng có một ngày, hắn đặt ở giường bên cạnh chấm dứt minh tưởng kinh văn ghi âm bị người thay thế, biến thành kịch liệt hung mãnh giết chóc chi âm. Hắn theo minh tưởng sau khi tỉnh lại chưa có trở về quy, nhìn thấy thê tử lần đầu tiên, liền trực tiếp ra tay giết hại. Có người hãm hại. Đường Tiêu Viêm nói. Hẳn là có, đại khái là trong quân những người khác. Đại sư nói, nhưng chính thức hại hắn là chính bản thân hắn cố chấp cùng hiếu thắng. Đường Tiêu Viêm đột nhiên hỏi, cái kia, Bang Đại Ổ tướng quân đối thủ kia là ai? Âu Nô Tử đại sư nói, ngươi bái kiến, ở bên phải nhà đá tử chính là cái kia. Đường Tiêu Viêm lâm vào yên tĩnh bên trong, bản năng hướng bên kia nhà đá nhìn một cái, phía sau lưng tóc gáy bản năng không biết nguyên nhân địa dựng thẳng lên, bởi vì hắn chợt phát hiện một kiện cực độ chuyện đáng sợ. Chương 9, Tàn bạo khô lâu đảng, đệ 2 càng cầu vẽ tháng. Nếu là như vậy, cái kia thật là đáng sợ. Đường Tiêu Viêm cẩn thận địa nhớ lại đây hết thảy, lại cảm thấy ý nghĩ này của mình vô cùng vớ vẩn rồi. Hơn nữa trưởng lão nói chuyện phân tâm là một loại rất không lễ phép hành vi, vì vậy Đường Tiêu Viêm dốc sức liều mạng đem cái kia đáng sợ ý niệm trong đầu tạm thời theo trong đầu khu trục đi ra ngoài. Đại sư nói tiếp, hiện tại ngươi cũng tới tìm ta học tập minh tưởng bản thân không có tội ác, tựu như là trước khi nha phiến, độc vật. Chúng bản thân người vô tội, nhưng là bị người dùng về sau tựu biến thành tà ác chi vật. Nhưng là đối với bang, đòi ố yêu cầu ta không cách nào cự tuyệt, hơn nữa ta biết rõ ngươi sở dĩ tiến vào minh tưởng cũng không phải là vì tranh cường háo thắng tìm tòi mới nhất đổi mới đều ở. Ta không phải Đường Tiêu Viêm nói, tựu đơn thuần thắng thua đến em. Ta một chút cũng không thèm để ý bại bởi Mai Cơ Ngạn Thân Vương. Nếu không phải là bởi vì liên minh lợi ích, ta sẽ không cùng hắn quyết đấu. Ta có thể thoải mái địa nói với hắn ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, mấy cái ta cũng đánh không lại hắn. Có rất nhiều người là vì lại để cho chính mình càng ngày càng trở nên cường đại mới nếm thử minh tưởng, mà một khi tiến vào minh tưởng về sau, tựu như là lây dính độc nghiện, một khi ly khai minh tưởng, võ học tu vi tựu không có chút nào tiến thêm. Đại sư nói, thế nhưng mà, tại minh tưởng bên trong đích thế giới rất thống khổ, bọn hắn như thế nào có thể chịu được? Ngoại trừ chiến đấu hay vẫn là chiến đấu, không có bất kỳ người. Đường Tiêu Viêm nói, bọn hắn minh tưởng cấp độ sâu hơn trong hiện thực một ngày minh tưởng trong cũng không quá đáng 1-2 tháng, mà ngươi là bọn hắn mấy chục lần. Bọn hắn không cách nào cảm nhận được nỗi thống khổ của ngươi, bọn hắn chỉ biết cảm nhận được chiến đấu khoái cảm. Đại sư nói, đồng nhiên, theo nơi chân trời xa truyền đến một hồi động cơ tiếng rít. Ba khung cỡ lớn phi cơ trực thăng theo lưỡng tòa đại sơn tầm đó quẹo vào đến, tiến nhập trong tầm mắt. Đường Tiêu Viêm vốn có một bụng lời nói lúc này chỉ có thể thôi. Ta tiểu không đi cùng những này quan sai chạm mặt rồi, ta đi ngoài nhà đá mặt cho cái kia hung nhân niệm kinh rồi. Vừa rồi một hồi giết chóc gầm thanh khẳng định lại để cho hắn từ bi rút lui rất nhiều. Đại sư nói. Đại sư xin cứ tự nhiên. Đường Tiêu Viêm đưa mắt nhìn đại sư ly khai, nhưng trong nội tâm lại kỳ quái. Vừa rồi thạch trong miếu Âu Nô Tử vì cái gì không ra tay. Những cái kia sát thủ tại Âu Nô Tử trong mắt chỉ sợ như là gà đất chó kiểng, rỗi ra một đầu ngón tay đều có thể nghiền nát. Mấy phút đồng hồ sau, cái kia mệt dã rời phi cơ trực thăng liền đã đến trước mắt, đệ nhất khung phi cơ trực thăng đáp xuống chùa miếu trước đất bằng lên, bên trong một gã giám sát bộ quan viên cùng bốn gã một tiếng không có chờ phi cơ trực thăng ngừng ổn liền trực tiếp vọt xuống tới. Tên kia giám sát bộ quan viên là một gã thượng tá, tiến lên hướng Đường Tiêu Viêm cúi chào. Nói, giám sát bộ Tuyết Sơn hành tỉnh phân cục hành động đội trưởng Trác Mục Hợp. Đường Tiêu Viêm. Đường Tiêu Viêm đáp lễ, sau đó hướng mấy có người nói, mời đi theo ta. Cùng lúc đó, bầu trời mặt khác hai khung phi cơ trực thăng không có đáp xuống, cầm thương nhân viên chiến đấu trực tiếp theo trên máy bay dây thừng chạy xuống, phân bố bốn phía cảnh giới. Đường Tiêu Viêm mang theo Trác Mục khép lại trường học cùng bác sĩ đi vào chùa miểu nội trong phòng. Chỉ vào giường bên trên hòa thượng nói, vị này là người bị thương. Vài tên một tiếng lập tức tiến lên, cầm đầu bác sĩ bắt đầu kiểm tra hòa thượng thương thế, mặt khác ba gã bác sĩ sẽ cực kỳ nhanh chuẩn bị dụng cụ, dược vật cùng khí giới. Chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm, chúng ta đi ra ngoài đàm. Chắc một khép lại trường học hướng Đường Tiêu Viêm nói. Lâm lúc ra cửa, chỉ nghe được tên kia bác sĩ hoảng sợ nói, bị thương nặng như vậy, lại vẫn có thể trèo trống đến bây giờ khí tức như thế tràn đầy, thật sự là kỳ tích. Những người này, đều là Đường tiên sinh giết chết. Chắc một khép lại trường học thất kinh hỏi. Đường Tiêu Viêm thần sắc cảm đạm nhẹ gật đầu, không ngờ chắc một khép lại trường học nhưng lại rất hưng phấn nói, tốt, tốt, lợi hại, lợi hại. Ta khô lâu đảng gia này sắc bén cao thủ, tất nhiên sẽ càng thêm thịnh vượng phát đạt. Thượng tá gọi tên của ta Đường Tiêu Viêm, hoặc là Tiểu Đường liền có thể. Đường Tiêu Viêm nói, cái kia ta gọi ngươi Tiểu Đường. Chắc một khép lại trường học nói, thượng diện để cho ta toàn bộ phương diện phối hợp ngươi, ta tiểu đem ngươi trở thành người một nhà rồi. Những người này có thể cho chúng ta đã mang đến phiền toái rất lớn. Bọn hắn tiến Tuyết Sơn hành tỉnh náo sự, ít nhất hại chết chúng ta 4-5 tên huynh đệ, hôm nay chết ở Tiểu Đường trong tay thật là làm cho người thống khoái. Chỉ bằng lấy chuyện này, ta chắc một hợp thiếu nợ ngươi thật lớn nhân tình, ta nhất định cho thượng diện phát tin, vì ngươi thành công. Chắc một hợp vỗ Đường Tiêu Viêm bả vai, sau đó nói, ta hiện tại sẽ tới thẩm thẩm cái này người sống, Tiểu Đường ngươi đã ở bên cạnh hỗ trợ đánh đứng ngoài cổ vũ. Truy cập. Đường Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy trước mắt vị này thượng tá cùng những thứ khác giám sát bộ quan viên có rất lớn bất đồng. Hắn trên người có mãnh liệt quân nhân phong cách, mà giám sát bộ nội đại bộ phận đều là lòng dạ sâu đậm bụng hắc nam. Vài tên đặc công tiến lên cứu tỉnh này vị người da trắng nữ tử, làm cho nàng ngồi ở trên mặt ghế, chắc một khép lại trường học ngồi đối diện với hắn trực tiếp đem làm hỏi, ngươi là ai? Tới làm cái gì? Vì ai làm việc? Chắc một hợp đang hỏi đồng thời, liền có một gã đặc công tới cho người da trắng nữ tử chụp ảnh. Sau đó ảnh chụp trực tiếp thượng truyền cho giám sát bộ tổng bộ kho số liệu. người da trắng nữ tử chỉ là khẽ cười cười, ánh mắt đang nhìn đến Đường Tiêu Viêm thời điểm, giao thân thể có chút một hồi run rẩy, bản năng rụt rụt bả vai. Chắc một hợp hơi có chút ngoài ý muốn, cái này tiểu đường có đáng sợ sao như vậy? Bất quá hắn nhìn cái này người da trắng nữ tử liếc đã biết rõ, đó là một đồng hành, thậm chí là tới từ ở càng thêm điên cuồng càng thêm phức tạp tổ chức. Loại người này rất khó làm, trên cơ bản rất khó theo trong miệng nảy ra ra thứ đồ vật, hơn nữa không thể dùng dược vật mi loạn nàng thần trí, dược vật chỉ cần vừa tiến vào máu của nàng, dự đoán tiêm vào tại hắn thể nội nào đó độc dược tiểu sẽ phát sinh tác dụng, lập tức sẽ để cho nàng mất đi tánh mạng. Thậm chí, nàng chỉ cần hôn mê vượt qua thời gian nhất định thể nội mini quả bùm sẽ bạo tạc. Tóm lại, một đường gián điệp đặc công rơi vào tay địch, trên cơ bản tiểu chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết. Trừ phi là đang mang trọng đại, quan trên hội trả giá lợi ích đi trao đổi hắn trở lại. Những quy củ này chắc một khép lại trường học lại tinh tường bất quá rồi. Bởi vì trên người hắn cũng có những độc chất này dược cùng mini quả bùm. Cho nên, loại này thời điểm ngược lại trở về đến bình thường nhất thẩm vấn rồi. Chắc một hợp rất hưng phấn, bởi vì này loại đối thủ quá khó gặp được rồi. Các nàng đến Tuyết Sơn hành tỉnh, có lẽ là muốn giết một người. Đường Tiêu Viêm nói. Ai? Chắc một hợp hỏi. Một cái tiểu cô nương. Đường Tiêu Viêm nói. Lúc này, Đường Tiêu Viêm điện thoại đỗng nhiên văng lên, hướng Chắc một ôm hết xin lỗi nhìn lại liếc, sau đó ra khỏi phòng đi ra bên ngoài tiếp nghe điện thoại. Điện thoại là Tống Vô Luân đánh tới. Đường Đường, nữ nhân kia địa vị thật không đơn giản. Tống Vô Luân nói. Là đầu rất lớn cá, nàng là phương Bắc Trung Quốc đỉnh cấp quý tộc thạt chờ bá tước con gái. Nhưng lại tại vì xịt làm việc, nói cho đúng là tại vì xịt một cái phi thường khổng lồ thần bí dưới mặt đất thế lực làm việc. Mà cái này cái thế lực đang tại mưu đồ bí mật muốn phá vỡ xịt liên bang chính phủ. Đường Tiêu Viêm lập tức một hồi kinh ngạc, trong lúc này tốt loạn. Phương Bắc Trung Quốc cùng xịt liên bang coi như là minh hữu quan hệ, hiện tại phương Bắc Trung Quốc quý tộc con gái vậy mà tham gia xịt liên bang phân thế lực. Trong lúc này quan hệ quá phức tạp đi. Nàng hiện tại còn sống à? Tống Vô Luân nói. Còn sống, ta không có giết nàng, bất quá chắc một khép lại chỉnh lý tại thẩm vấn nàng. Đường Tiêu Viêm nói. Lại để cho hắn dừng lại Tống Vô Luân nói, người này quá ác, bị hắn tra tấn qua, rất khó có nguyên vẹn người rồi. Tiêu Viêm nói. Được rồi Tống Vô Luân nói, lại để cho nữ nhân kia ăn chịu đau khổ cũng tốt. Tuy nhiên các nàng làm một chuyện chưa hẳn đối với liên minh không lợi, nhưng địch nhân chưa chắc là bằng hữu. Bọn hắn cái này cổ thế lực kỳ thị chủng tộc hoàn toàn đã đến bệnh trạng. Nghe được Tống Vô Luân nói cái này chắc một hợp đích thủ đoạn rất hay, Đường Tiêu Viêm lập tức không muốn lại bước vào chùa miểu nội, không muốn thấy cái gì vô cùng tàn nhẫn hình ảnh. Tiêu đứng ở bên ngoài ngắm phong cảnh, bên trong sự tình do người ở bên trong đi làm, hắn không quá muốn tiếp xúc những này âm ám nơi hẻo lánh. Xèo. Xèo đông nhiên, tự trong miếu truyền đến một hồi đốt trọi thanh âm, còn có đốt trọi chỉ môi hắn có hương vị, ngay sau đó là nữ nhân tiêm tiếng cười. Không phải kêu thảm thiết, so với kêu thảm thiết còn muốn thấm người. Đường Tiêu Viêm không khỏi đi xa một ít. Không muốn lại nghe những âm thanh này. Một lát sau, một gã đặc công theo Đường Tiêu Viêm bên người đi qua, hướng Đường Tiêu Viêm gật đầu thăm hỏi về sau, đi vào trong máy bay xuất ra một chậu thứ đồ vật. Đường Tiêu Viêm nhìn thoáng qua, đều là sởn hết cả gai úc. Bên trong rậm rạp chẳng chịt đều là côn trùng, có lớn lên có đoạn, có lông dài, có hay không lông dài đấy. Có xà. Có võ công. Có con run, có dòi bọ, còn có hư thối thị. Đường Tiêu Viêm ra đầu từng đợt run lên, cơ hồ muốn nôn mửa ra, đi nhanh lên được càng thêm xa. Cho dù Đường Tiêu Viêm đều chạy tới trên sườn núi rồi, nhưng tự trong miếu chuyển đến nữ nhân tiếng kêu to chả hết không càng không ngừng chuyển đến. Tiêm cười nương theo lấy từng đợt kêu thảm vị rất ngon à, như thế nào không để cho ta nhiều mấy ngụm, ta còn không có co ăn điểm tâm, ha ha nữ nhân từng đợt cười to lại để cho đầu người ra run lên. Đường Tiêu Viêm chỉ phải đi được xa hơn. Cái kia đặc công lại đi ra, cầm một cái vật chứa hướng chùa miểu sau đi đến, chờ hắn lại lúc đi ra, Đường Tiêu Viêm nghe thấy được một cổ thanh cười, chùa miểu đằng sau là vê đút cờ toilet, Đường Tiêu Viêm đương nhiên biết rõ trong lúc này là vật gì. Khô lâu đả người làm việc, thật sự rất cực đoan a Đường Tiêu Viêm bản năng muốn đi ngăn cản, nhưng nghĩ nghĩ hay vẫn là buông tha cho, tại đây không phải á thành phố Bắc Kinh, chắc một hợp cũng không phải 19 chỗ người, không được phép chính mình khoa tay múa chân. Ước chừng tiếp qua sau nửa giờ. Có mấy cái đặc công tại trên mặt tuyết đào hầm, Đường Tiêu Viêm không khỏi ám đạo, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bọn hắn muốn sống chôn kỹ nữ nhân kia. Bất quá bọn hắn đem vung hố đào tốt rồi về sau, lại hướng bên trong trồng chất tuyết, sau đó đổ ra một lọ nước thuốc tại trong đống tuyết, chỉ thấy được tuyết động sẽ cực kỳ nhanh hòa tan, cái hầm kia lập tức trở thành một cái nước gấm nóng hổi lao nhỏ. Đón lấy, vài tên đặc công đem một mảnh đống bừa bộn chính là cái kia người da trắng nữ tử kéo đi ra, nàng kia đã bị giày vò đến người tàn tật dặn rồi, trên mặt đất bị bắt làm được thời điểm, nhìn về phía trên sinh tử không biết rồi, toàn thân đều là máu tươi cùng với vật. Vài tên đặc công trực tiếp đem nàng ném vào trong hồ, nữ nhân kêu to một tiếng, bởi vì cái kia trong hồ nước thả đặc thù vật chất, hiện tại chính sôi trào lăn mình, quay cuồng, độ ấm rất cao. May mắn nơi này là cao nguyên, nước điểm sôi không đến 100 cấp bậc, nếu không đã sớm tươi sống bị phỏng chết rồi. Cho dù nước rất bị phỏng, cho dù nàng đã hấp hối, nhưng tiến vào thủy sau nàng hay vẫn là điên địa tẩy trừ thân thể của mình, dốc sức liều mạng địa thúc nhả. Phảng phất muốn đem thân thể của mình bên trong toàn bộ hết gì đó đều tẩy trừ một lần, đều nhổ ra, hai tay dốc sức liều mạng địa trà sát vết thương chồng chất da thịt mặt ngoài, lập tức càng phát ra máu tươi đầm địa, tiểu phảng phất muốn một thân da đều đổi qua. Cả trong cả quá trình, một mực có hai gã đặc công tại quay chụp toàn bộ quá trình. Lúc này Trác Mộc Hợp đã đi tới, hướng Đường Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, xương cốt rất cứng, tiểu là cái gì cũng không nói. Đương nhiên, nữ nhân kia hướng Đường Tiêu Viêm phương hướng nói, vị tiên sinh này, bọn hắn như thế nào tra tấn ta ta cũng sẽ không nói. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết, ta tới là giết tiểu cô nương kia đấy. Vì cái gì giết nàng? Đường Tiêu Viêm hỏi. Bởi vì ca ca của nàng mà giết nàng. Nữ nhân nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đáng sợ bí mật, đệ ba càng cầu vẽ tháng. Kế tiếp, nữ nhân kia nên cái gì cũng không chịu nói. Trác Mộc Hợp sau khi nghe hướng Đường Tiêu Viêm nói, nữ nhân này khó lường, hy vọng thượng diện có thể giết nàng, nếu không loại địch nhân này thật là làm cho đầu người đau nhức. Đường Tiêu Viêm cười cười không nói gì, nhưng rất lộ ra nhưng nữ nhân này không chết được, ít nhất lúc này không chết được. Tống Vô Luân hội lợi dụng nàng để làm một số giao dịch, bởi vì thân phận nàng quý trọng. Nhưng Đường Tiêu Viêm không có thể hiểu được chính là, nàng hảo hảo thiên kim quý tộc không làm, vậy mà chạy tới xịt ra vẻ lực, rốt cuộc là cái gì tín nhiệm có thể làm cho nàng chi chịu đựng được, nàng cũng là quý tộc thiên kim, mà vừa rồi cái kia phiên tra tấn thật sự so giết chết nàng còn muốn khó chịu, thế nhưng mà nàng vậy mà thừa nhận ra rồi. Mà nàng sở dĩ đối với Đường Tiêu Viêm nói những này khẳng định không là vì xem Đường Tiêu Viêm thuận mắt, mà là cố ý thấu lưu đi ra đấy. Tại sao phải thấu lưu tiểu chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là đối với thế lực của các nàng mới có lợi. Tốt rồi tiểu đường, ta muốn đi trước rồi, phải đem cái này phỏng tay khoai lang văng ra, ta lưu cho ngươi một khung máy bay, bác sĩ cũng ở nơi đây, chính ngươi bảo trọng. Trác Mộc Hợp hướng Đường Tiêu Viêm nói, sau đó vung tay lên, trực tiếp đem cái kia người da trắng nữ tử lóa địa theo nóng hổi trong nước kéo túm ra đến, liền một bộ y phục đều không để cho phê. Nàng vốn dao nộn ra thịt hiện tại bị nước sôi bỏng đến hỏa hồng, vô số miệng vết thương bị bỏng đến trắng bệnh, ly khai mặt nước sau lại bắt đầu rớm máu. Nàng là một cái dáng người rất dịu người, dung mạo cực đẹp nữ tử. Nhưng giám sát bộ đặc công hoàn toàn có mắt không tròng, như cùng một cái chó chết lôi đi. Đường tiên sinh, ta không hận ngươi, ngày sau nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu, còn sẽ có hợp tác. Bị bắt thời điểm ra đi, cái kia người da trắng nữ tử vậy mà hướng Đường Tiêu Viêm một cười nói. Đường Tiêu Viêm biết rõ hắn chỉ chính là cái gì, tự là cùng một chỗ hợp tác đối phó xịt liên bang. Đường Tiêu Viêm chỉ có một ý niệm trong đầu, nữ nhân này thật sự điên rồi. Giám sát bộ đặc công là đem chùa miểu ở bên trong hết thảy đều thu thập thỏa đáng mới ly khai đấy. Ước chừng hơn một giờ về sau, đại sư trở lại chùa miểu, đi xem hòa thượng về sau, liền tiến vào chính mình trong động gian phòng đóng cửa ngồi xuống. Đường Tiêu Viêm thu thập xong thứ đồ vật, cũng muốn ly khai, hướng hòa thượng cáo biệt. Dù sao có mấy cái bác sĩ ở tại chỗ này, Đường Tiêu Viêm cũng không có cái gì lo lắng đấy. Nghe được Đường Tiêu Viêm phải đi, hòa thượng mặt sắc hơi đổi. Đường Tiêu Viêm liền vội vàng hỏi, như thế nào? Có chuyện gì không? Hòa thượng phảng phất có chút ít khó có thể mở miệng, đón lấy lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, ngươi đi đi, ngươi còn có chuyện rất trọng yếu. Hắn vừa nói như vậy, Đường Tiêu Viêm càng không pháp đi nha. Rất lớn trình độ bên trên hắn là vì Đường Tiêu Viêm mới thụ nặng như vậy thương đấy. Hắn hiện tại có yêu cầu, Đường Tiêu Viêm sao có thể vừa đi chi? Không được, ta không thể đi, ngươi nhất định phải nói cho ta biết sự tình gì, ta nhất định làm xong sau lại đi. Đường Tiêu Viêm nói. Hòa thượng lâm vào thật sâu do dự, sau đó dụng lực địa giật giật thân thể, phát hiện hay vẫn là không có cách nào nhúc đích, hắn động rất lớn giải phẫu. Cho nên dùng rất lớn phân lượng toàn thân thuốc tê, thân thể không thể động đậy. Rốt cục, hòa thượng dùng sức thở dài một ngụm, hay vẫn là quyết định nói. Có thể hay không phiền toái ngươi 3 giờ sau lại đi? Hòa thượng hỏi. Đương nhiên có thể, sự tình gì? Đường Tiêu Viêm nói. Bây giờ là 10 giờ sáng tả hữu, đợi đến lúc giữa trưa 12h thời điểm giúp ta bể buộn, đem đại sư đưa đến một nơi đi, sau đó mặc kệ thấy cái gì đều không muốn kinh ngạc. Hòa thượng nói. Giữa trưa 12h. Đường Tiêu Viêm dùng xe lăn phụ giúp Hòa Thượng tiến đại sư mật thất gian phòng. Vốn Đường Tiêu Viêm nói một mình hắn liền có thể, Hòa Thượng giải phẫu vừa chấm dứt nhúc nhích không tốt. Nhưng Hòa Thượng nói có một số việc chỉ có hắn biết phải làm sao, vì vậy Đường Tiêu Viêm tiểu dùng xe lăn phụ giúp Hòa Thượng cùng một chỗ tiến đến. Đại sư phảng phất hoàn toàn ngủ say đi qua, đối với ngoại giới đã không có chút nào phản ứng. Đường Tiêu Viêm một tay ôm lấy đại sư, một tay phụ giúp Hòa Thượng đến động huyệt gian phòng trên vách tường. Đem mặt này giá sách rời. Hòa Thượng nói. Đường Tiêu Viêm rời đi giá sách, trên vách tường xuất hiện một cánh cửa, Đường Tiêu Viêm mở cửa. Bên trong có một cái lối đi. Chúng ta vào đi thôi. Hòa Thượng nói. Đường Tiêu Viêm một tay ôm đại sư, một tay phụ giúp Hòa Thượng hướng trong thông đạo đi đến. Đại sư gian phòng vốn tiểu trong sơn động, cái thông đạo này thật là sớm rất sớm trước khi tiểu trong sơn động móc ra, không biết đi thông ở đâu. Bất quá đi thời gian cũng không dài, chỉ có chừng 200 thước. Phía trước lại xuất hiện một cánh cửa, Đường Tiêu Viêm đẩy cửa ra, lại là một mặt ngăn tủ, Đường Tiêu Viêm đem ngăn tủ rời, bên trong là một cái phòng. Đem đại sư phóng trên mặt đất trên ván gỗ, sau đó đem ta đặt ở đại sư bên cạnh. Hòa Thượng nói. Đường Tiêu Viêm nghe theo, bởi vì trong phòng tìm không thấy một chiếc giường, chỉ có mấy khối tấm ván gỗ phốc trên mặt đất. Đường Tiêu Viêm trong lúc nhất thời cảm thấy gian phòng này có chút quen mắt, sau đó hắn nhìn thấy Hòa Thượng đem đại sư quần áo cởi, đổi lại một kiếm than chỉ sắc áo choàng. Sau đó, đưa hắn mũ hái xuống, đưa hắn tuyết trắng lông mi hái xuống, đưa hắn tuyết trắng râu ria hái xuống, sau đó thay đổi xám trắng giao nhau lộn xộn tóc giả cùng râu ria. Nhất thời, đại sư ít nhất tuổi trẻ 20 tuổi. Lông mi là hắc sắc, tròm râu hắc bạch phức tạp, nhưng hơn nữa là hắc sắc, chỉ có điều tròm râu rất loạn. Vốn đại sư lộ ra từ bi tường hòa, lúc này lại lưu ra vài phần không bị trói buộc cùng lỗ mãng, thật giống như thay đổi hoàn toàn một người, hơn nữa người này Đường Tiêu Viêm cũng có chút quen mắt. Làm xong đây hết thể về sau, Hòa Thượng khẩn trương địa nhìn xem thời gian, sau đó hướng Đường Tiêu Viêm nói, đi mau, chúng ta đi mau, sau đó đem hết thể trở lại như cũ. Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian phụ giúp Hòa Thượng đi vào trong mật đạo, đem ngăn tủ kéo tốt, đóng cửa lại, trở lại chùa miếu trong. Hòa Thượng nằm vật xuống giường lên, yên lặng chảy nước mắt, hướng Đường Tiêu Viêm nói, tốt rồi, ngươi trở về đi, thời gian đã tỉnh gấp gấp rồi. Ta đi cùng cái kia bên cạnh cáo biệt. Đường Tiêu Viêm do dự mà hỏi. Tốt, được rồi, hán đại khái đã tỉnh lại. Hòa Thượng nói. Đường Tiêu Viêm đi ra chùa miểu, hướng Âu Nô Tử chỗ nhà đá tử đi đến, đứng ở trước cửa. Đường Tiêu Viêm cảm giác được vô cùng áp lực, dùng sức điệu thở dốc mấy ngụm về sau, gõ môn. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Ngủ một giấc đều ngủ không an ổn, vào đi. Bên trong truyền đến một hồi không kiên nhẫn thanh âm, chính thức trước khi cùng Đường Tiêu Viêm trao đổi qua võ học Âu Nô Tử. Đường Tiêu Viêm lại dùng lực thở dốc một ngụm, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Cái kia dây thừng kết vẫn còn, bất quá đã bị hắn hoàn toàn cởi bỏ hơn nữa sâu chuỗi ở cùng một chỗ. Sau đó bị đọng ở trên tường. Lúc này, Âu Nô Tử trong phòng, Đường Tiêu Viêm đẩy cửa vào. Trong phòng không có giường, chỉ là trên mặt đất phủ lên mấy khối bản. Cái kia người quen ăn mặc than chỉ sắc áo choàng, nằm nghiêng lấy ngủ, đưa lưng về phía Đường Tiêu Viêm. Sự tình gì? Âu Nô Tử không nhịn được nói. Ta phải đi, hướng ngài tạm biệt. Đường Tiêu Viêm nói. Đi thì đi. Đạo cái gì đừng. Đi vội và như vậy, đi chịu chết sao. Mai Cơ Ngạn tâm ngoan thủ lạt được rất, ngươi cảm thấy sắp chết thời điểm, ngươi có thể nói cho hắn biết, ngươi là hắn sư đệ. Cùng ta Âu Nô Tử học qua cả buổi, đại khái có thể đổi về một cái mạng. Âu Nô Tử nói. Vâng, nguy cấp thời điểm ta sẽ nói. Đường Tiêu Viêm nhịn không được, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Ngươi còn khóc rồi hả? Đừng buồn nôn ta rồi. Âu Nô Tử xoay người lại, mị mị cháo địa mở hai mắt ra. Sau đó, Đường Tiêu Viêm trơ mắt nhìn khuôn mặt của hắn thay đổi, dùng mắt thường có thể chứng kiến tốc độ tiến hành biến hóa, nếp nhăn dần dần vút lên. Hẹp dài gương mặt trở nên rộng lớn, hắn cường đại vô cùng năng lượng trực tiếp cải biến bộ mặt một ít hình dáng, trực tiếp biến thành một người khác. Hết thảy tất cả trực tiếp biến hóa tại Đường Tiêu Viêm trước mắt người này gương mặt, theo đại sư biến thành Âu Nô Tử. Khó trách. Khó quái Hòa Thượng như thế nào cũng không sang nhà đá gọi Âu Nô Tử ra tay đánh lui sát thủ. Bởi vì căn bản cũng không có Âu Nô Tử. Có lẽ cũng không có đại sư. Tại đây chỉ có một người, cái kia chính là Bang. Đòi ổ. Hắn đã trầm luân tại minh tưởng cùng sự thật hỗn độn bên trong. Hoàn toàn phân không rõ ràng lắm. Đường Tiêu Viêm lập tức khóc không thành tiếng, Âu Nô Tử lập tức giận dữ, quắc, ngươi khóc cái gì khóc. Lập tức, trên mặt hắn biểu lộ phát sinh kịch liệt run rẩy. Khuôn mặt cũng phát sinh biến hóa. Nếu hắn là đang nằm mơ, làm một người sắm vai ba người mộng, vậy bây giờ Đường Tiêu Viêm bi ảo thuốc thít nỉ non đã lại để cho hắn cảnh trong mơ thế giới lung lay du rơi. Lại để cho hắn bắt đầu hoài nghi cái này cảnh trong mơ chân thật tính rồi. Đường Tiêu Viêm cùng Âu Nô Tử không quen, vì sao phải khóc đến như thế bi thống. Hắn bản năng một chút hoài nghi. Chưa, không có gì. Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian dừng nước mắt, đối với hắn quỳ xuống dập đầu một cái, nói, ta đi nha. Ngài, ngài bảo trọng. Dứt lời, Đường Tiêu Viêm cơ hồ là xông rời đi cái này nhà đá. Ta là bang. Đòi ổ tướng quân cảnh vệ viên Tống Hiến, ngươi xem rồi ta giống như là một người lính mà không giống một cái người xuất gia. Đại sư bị người hãm hại, theo minh tưởng trong tỉnh lại thì bị người đổi âm nhạc mà không cách nào thuận lợi theo Âu Nô Tử trong tưởng tượng thoát thân trở về. Nhìn thấy tướng quân phu nhân thời điểm, như là nhìn thấy cựu nhân, nộ mà giết chi. Chờ tỉnh táo lại lúc, khóc đến thổ huyết mấy thăng, sau đó liền điên hỗn tạp. Mỗi ngày ngủ không được, tỉnh không được, hỗn loạn. Thẳng đến có một ngày, hắn bắt đầu minh tưởng thầy của mình đi đã thu phục được Âu Nô Tử, lại để cho Âu Nô Tử bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đây hết thảy, chẳng qua là hắn khẩn cầu chính mình đối với sự tha thứ của mình. Ta cùng với cao thủ huynh đệ cũng tình như thủ túc, cho nên hoàn toàn đem ngươi coi là thế hệ con cháu. Minh tưởng cái này tà thuật, về sau tiểu đường hay vẫn là đụng đều không nên đụng, tướng quân tiểu là vết xe đổ. Hòa thượng mặt mũi tràn đầy nước mắt, hướng Đường Tiêu Viêm nói. Vâng, Đường Tiêu Viêm hai mắt rưng rưng nói, ngài còn có cái gì phân phó? Hòa thượng cố gắng suy nghĩ một hồi lâu, nói, ta cũng không biết nên nói cái gì. Muốn cho ngươi đừng như tướng quân, đem cao thủ huynh đệ như vậy thẳng, như vậy chính, quá có hại chịu thiệt rồi. Nhưng lại không muốn ngươi cùng Khô Lâu Đảng như vậy tà, ác như vậy độc. Càng không muốn ngươi như những cái kia hảo phú quyền quý đồng dạng như vậy tham lam, như vậy mục nát. Ta quá không thông minh, căn bản cũng không biết phải nói như thế nào. Ta minh bạch. Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian nói ra. Ngươi đi đi, đừng lo lắng chúng ta, xuống núi thời điểm đi tướng quân chính là cái kia nhà gỗ, đem con chó kia hảo hảo chôn, nữ nhân kia à, giết một con chó chỉ là cho hả giận, lại không hiểu đối với tại chúng ta tới nói, con chó kia chúng ta trở thành một đứa bé tại đau. Vâng, Đường Tiêu Viêm đáp. Đợt, ghi cái này đoạn thời điểm, nội tâm vẫn là hơi một tòng đấy. Mặt khác, như trước bái cầu vẽ tháng, cho dù ta cũng không biết có lẽ dùng cái gì ngôn ngữ đến cầu các huynh đệ trong tay vẽ tháng rồi. Ta tuyệt hảo năng lực quá một loại. Thật sự xin nhờ rồi. Chương 11, huyết nhuộm cao nguyên. Đường Tiêu Viêm xuống núi rồi, đem con chó kia vùi tốt rồi xuống núi, đi tới Tuyết Sơn hành tỉnh thủ phủ S thành phố, lúc này khoảng cách cùng Mai Cơ Ngạn Thân Vương luận võ còn có 29 tiếng đồng hồ. Trước khi lên núi thời điểm, là giám sát bộ dùng xe Việt Dã tiễn đưa Đường Tiêu Viêm đến dưới núi, sau đó lưu lại một cỗ xe gắn máy dưới chân núi, chuẩn bị Đường Tiêu Viêm xuống núi thời điểm dùng. Nhắc tới cũng mất mặt. Đường Tiêu Viêm đến bây giờ liền ô tô cũng sẽ không khai, đương nhiên chủ yếu là không có lái qua, liền cơ giáp đều khống chế làm sao có thể khai không được ô tô. Ô tô xe gắn máy lên, Đường Tiêu Viêm cùng âm thầm bảo hộ tiểu cô nương kia giám sát bộ đặc công liên hệ. Mục tiêu hết thể mạnh khỏe, còn không có có chú ý chúng ta. Giám sát bộ đặc công nói, hắn phi thường cẩn thận, dùng văn tự cùng Đường Tiêu Viêm trao đổi, không có mở miệng nói chuyện. Những thời giờ này nàng đều đang làm cái gì? Đường Tiêu Viêm hỏi. Bái phòng chùa miểu, quỳ lạy, hướng chùa miểu tăng nhân Lạt Ma cầu được chúc phúc thạch xuyên thành một đầu dây xích. Đặc công viết. Đường Tiêu Viêm thoáng đã làm một ít do dự, hiện tại đã có người đến truy sát tên. Đó nữ hài rồi, có phải hay không có tất yếu lại để cho giám sát bộ đặc công lập tức cưỡng chế đem nàng đưa đến giám sát bộ phận, ván, cục bảo hộ, sau đó dùng chuyển cơ trực tiếp đưa về Á thành phố Bắc Kinh. Nhưng cô bé này một mình một người tới Tuyết Sơn hành tỉnh không phải ham chơi, mà là hoàn thành một kiện đối với nàng mà nói cực kỳ chuyện trọng yếu. Các ngươi bây giờ đang ở đâu? Đường Tiêu Viêm hỏi. Xem ý của nàng, giống như chính tiến về trước Tuyết Sơn hành tỉnh phía tây một sử trí thành phố, chỗ đó có một tòa phi thường nổi tiếng mật tông chùa Miểu Văn Chiêu Cung, nàng chỗ mục đích hẳn là chỗ đó. Giám sát bộ đặc công nói. Tình hình có biến, lập tức cưỡng ép mang nàng hồi S thành phố giám sát bộ phận, ván, cục. Đường Tiêu Viêm nói. Vâng. Giám sát bộ đặc công nói. Đón lấy, cái kia giám sát bộ đặc công lập tức mở ra điện thoại trên thai nghe ca mạ giác, lại để cho Đường Tiêu Viêm chứng kiến bọn hắn hành động nhất cử nhất động. Bọn hắn lúc này là tại một cỗ trong ba trên xe, hành khách trên xe bất quá. Chỉ có 7-8 người. Còn lại 5 người đều là giám sát bộ đặc công, cô bé kia ngồi ở trong ba xe cuối cùng bài vị đưa, hai tay ôm tui co giúp ở trên chỗ ngồi. Kỳ thật trong ba xe phía trước còn có rất nhiều vị trí, nhưng là nàng lại ngồi vào mặt sau cùng, rất hiển nhiên khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lúc này thấy đến 5 cái giám sát bộ đặc công vây quanh, nàng tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là cả kinh, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là túi đầu xuống đem mặt trứng chôn ở trên đầu gối, hai cái tiểu nắm tay chắc chẽ nắm cùng một chỗ. Giao thân thể có chút địa run rẩy. Tiểu thư, chúng ta không có ác ý, quan trên có lệnh, muốn lại để cho chúng ta lập tức đem ngươi mang về tổng bộ đi dùng cam đoan an toàn của ngươi, thỉnh cùng chúng ta lập tức trở về đi. Tên kia giám sát bộ đặc công nói. Các ngươi là ai? Ta không biết các ngươi. Nữ hải khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, run giọng nói ra, ta, trên người của ta không có tiền, ta có một chương tạp, ta hiện tại tiểu cho ngươi. Dứt lời, nàng mở ra bọc nhỏ bao từ bên trong lấy ra một tờ tạp, nói, mật mã là 431.205, ta sẽ không báo mất giấy tờ đấy. Các ngươi có thể lấy đến tiễn, ta sẽ không nói cho cảnh sát đấy. Thông qua màn ảnh, Đường Tiêu Viêm đã gặp nàng bọc nhỏ trong bọc ngoại trừ tạp phiến bên ngoài, còn có hơn 10 khỏa đủ loại kiểu dáng đẹp mắt thạch đầu, hẳn là nàng đến Tuyết Sơn hành tình thành quả, còn có một tấm ảnh chụp bên trên hình như là cái nữ nhân, xem không quá rõ ràng. Cứ như vậy thoáng một cái đã qua cũng hiểu được tương trong phim nữ nhân kia cực độ xinh đẹp, có lẽ đó là thân nhân của nàng. Giám sát bộ đặc công nói, chúng ta đối với ngươi không có ác ý gì, vì an toàn của ngươi phải cưỡng ép mang ngươi hồi tổng bộ, thật có lỗi. Các ngươi làm cái gì, nàng chỉ là một cái tiểu cô nương bỗng nhiên, trong ba xe chết máy thấy được đằng sau tình hình, lập tức xoay người lại tức giận quát. Ngược lại là cái nhiệt huyết tâm địa người. Giám sát bộ đặc công móc ra giấy chứng nhận nói, chúng ta là cảnh sát. Hiện tại yêu cầu ngươi lập tức đỗ xe, chờ xe của chúng ta tới tiếp người. Đồng nhiên, Đường Tiêu Viêm tại ca mạ giặt hình ảnh thoáng một cái đã qua thấy được một trường có chút thân ảnh quen thuộc, cho dù nàng trải qua trang điểm giả dạng. Nhưng là trên người cái kia cổ khí chất lập tức có thể nhận ra. Nàng giống như chính nằm ngang tại chỗ ngồi bên trên ngủ, ngay đúng nàng, là Mai Cơ Ngạn Thân Vương bên người nữ nhân kia Linh. Lập tức bảo hộ mục tiêu, thứ tư sắp xếp thứ hai chỗ ngồi có địch, Đường Tiêu Viêm lập tức nói ra. Năm tên giám sát bộ đặc công lập tức mạnh mà xuống lại, trong đó ba người một mực đem tiểu nữ hài hộ ở bên trong, hai người khác nhanh chóng xuất ra súng ngắn nhắm ngay thứ tư sắp xếp thứ hai tòa nổ súng. Chỉ thấy trên chỗ ngồi Linh thân hình mạnh mà lóe lên, trong tay mạnh mà vung ra mấy đạo hàn mang, lập tức đánh trúng hai gã giám sát bộ đặc công, cái kia tiêu bên trên có kịch độc, trong chi lập tức bị mất mạng. Cùng lúc đó, vốn là trên chỗ ngồi 7-8 tên hành khách, mạnh mà đứng dậy. Sẽ cực kỳ nhanh theo trong tay áo trượt ra bỏ túi súng ngắn đối với giám sát bộ đặc công nổ súng. Bọn hắn toàn bộ là Linh mang đến sát thủ, kỳ thật cái kia giám sát bộ đặc công cũng có chỗ phát giác, cho nên vừa rồi cùng Đường Tiêu Viêm liên hệ một mực dùng văn tự mà không có mở miệng nói chuyện. Thi hành B kế hoạch cầm đầu giám sát bộ đặc công giống to một tiếng, lập tức trúng đạn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một gã nữ giám sát bộ đặc công ôm tiểu nữ hài mạnh mà hướng sau xe thủy tinh va chạm. Phanh miệng thủy tinh liệt. Nàng ôm tiểu nữ hải theo chạy như bay trong ba trên xe nhảy xuống. Thực xin lỗi, trưởng quan cầm đầu đặc công hướng Đường Tiêu Viêm nói ra, ngay sau đó hắn mạnh mà kiếp nổ trên người quả bùm. Vang một tiếng vang thật lớn, trong tấm hình cái gì cũng nhìn không tới rồi. Không, Đường Tiêu Viêm tại trong điện thoại bác sĩ gào thét, toàn thân đều đi theo sợ run. Cùng lúc đó, kênh tín hiệu tự động chuyển đổi, tự động kết nối vào ôm tiểu nữ hải nhảy xe cái kia danh nữ đặc công cả mạ giặt hình ảnh. Hình ảnh bất trụ địa kịch liệt lay động, bịch một tiếng nổ. Nàng mạnh mà té rớt trên mặt đất, ôm tiểu nữ hài trên đường sẽ cực kỳ nhanh lăn qua lăn lại, giảm sóc cực lớn trùng kích lực. Mà vài mét bên ngoài trong ba xe biến thành một đoàn cực lớn hỏa cầu, cuồn cuộn lên không. Hô chỉ thấy được một đạo tím sắc bóng dáng, mạnh mà theo hỏa cầu trong xuyên thẳng qua mà ra. Là Linh. Cái này nữ nhân đáng sợ tại kịch liệt trong lúc nổ tung còn có thể thoát thân, tốc độ, độ mạnh yếu hoàn toàn như là một rời ra dây cung mũi tên, bắn ra hơn 10 thước sau rơi xuống đất. Y phục trên người là tính chất đặc biệt, không có đốt lấy, tóc đốt lấy một chút, khỏe miệng mang theo vết máu, là bị nổ tung trùng kích bò chấn thương. Sau khi hạ xuống, nàng theo trong tay áo chạy xuống một chi đoàn đao, chậm rãi hướng nữ đặc công cùng tiểu nữ hài đi tới. Nữ đặc công nhanh chóng rút súng, không chút do dự rầm 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 bắn ra sở hữu tất cả viên đạn. Linh vung vẩy trường đao, tiếp được sở hữu tất cả viên đạn, trong tay đoàn đao không có chút nào tổn hại. Đây là một chi bảo đao. Nữ đặc công đem tiểu nữ hài đặt ở ven đường. Đồng nhiên mạnh mà ra tốc, hướng Linh đánh tới, hai tay mở ra mạnh mà muốn ôm lấy Linh, kiếp nổ trên người quả bùn cùng nàng đồng quy vô tận. Vèo, 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 Linh nhanh chóng ba đao, huyết hoa tiêu xạ. Nữ đặc công ngã xuống đất. Linh tiến lên. Hoành đao tại nữ đặc công trên cổ liền muốn mạnh mà cắt xuống. Tiểu cô nương kia nói ra, bất quá nói rất đúng Á Mỹ đế quốc ngôn ngữ, Đường Tiêu Viêm nghe không hiểu, ước chừng là dừng tay ý tứ. Sau đó nàng theo trên mặt đất bỏ, dao nộn tuyết trắng cái chán nát phá. Đỏ tươi huyết lưu lại. Tôi cũng té bị thương rồi, chính khập khiễng trên mặt đất đến, đem trên mặt đất sủi lơ nữ đặc công ôm, mo lấy nữ đặc công vết thương trên người bắt đầu thút thít nỉ non. Đón lấy, ngẩng đầu nhìn qua hừng hực đốt sạch trong ba xe, khóc đến càng thêm lớn tiếng. Một mực nghiêm túc lạnh lùng nữ đặc công rất hiếm có địa cười cười, hướng tiểu nữ hài nói, ngươi lớn lên thật mỹ lệ, thực xin lỗi. Không có thể bảo hộ ngươi. Tiểu nữ hài dốc sức liều mạng địa lắc đầu thút thít nỉ non, sau đó đứng người lên ngăn ở nữ đặc công cùng linh chính giữa, mở ra hai tay nói. Như cũng là Á Mỹ đế quốc ngôn ngữ, Đường Tiêu Viêm nghe không hiểu, bất quá đại khái ý tứ hẳn là không cho phép thương thế của ngươi hại nàng. Đường Tiêu Viêm lập tức điều tiết lấy điện thoại ra kèm theo trí tuệ nhân tạo phiên dịch hệ thống. Là ca ca cho ngươi tới giết ta đấy sao? Tiểu nữ hài ngửa đầu hướng Linh hỏi. Linh so nàng cao hơn nửa cái đầu, tiểu nữ hài ngửa đầu, tiểu như cùng một cái phấn nộn trẻ con yếu đích hài tử. Linh luôn luôn hay không cười cười. Tại mụ mụ ly khai của ta thời điểm, của ta khoái hoạt cùng sinh hoạt đã mất đi đại bộ phận. Hiện tại ca ca cũng không có, ta đã mất đi hết thảy rồi. Tiểu nữ hài nói, ta không sợ chết, nhưng là ta muốn đi bái tế mụ mụ sau lại chết. Ta đã góp nhặt 99 cái chúc phúc thạch rồi. Còn thừa lại Văn Chiêu cung cuối cùng một cái, mụ mụ sẽ ngủ ở Văn Chiêu cung đằng sau trên núi, ta van cầu ngươi, có thể chứ? Linh lạnh lùng địa lắc đầu. Tiểu nữ hải lại bắt đầu thút thít nỉ non. Lại nói tiếp, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta sẽ đem của ta cái kia phần cái chìa khóa cũng giao cho ca ca. Linh đứng đây do dự một lát, sau đó nhẹ gật đầu, nói tiếp, nhưng cái này giám sát bộ đặc công phải giết chết, nàng hội tiết lộ hành tung của chúng ta. Không được. Không được tiểu nữ hải nói, tuyệt đối không được. Ngươi nếu lo lắng, ngươi có thể mang lên nàng cùng đi. Linh khuôn mặt lạnh lẽo, xuất ra một cái máy truyền tin nói một đoạn không có ý nghĩa. Sau một lát, truyền đến một hồi động cơ tiếng vang, mấy chục chiếc xe gắn máy theo bốn phía xúm lại mà đến, mỗi chiếc xe bên trên hai người, đều có vũ khí, còn có 7-8 cái cơ giáp võ sĩ. Theo Linh một tiếng phân phó, vài tên võ trang phần tử tiến lên, đem một khối điện tử chip dính tại nữ đặc công trên người, sau đó nhấn một cái máy kiểm soát. Phanh nữ đặc công trên người sở hữu tất cả điện tử thiết bị toàn bộ kiếp nổ, tín hiệu biến mất. Đường Tiêu Viêm đem xe gắn máy ra tốc đến mức tận cùng, một bên trực tiếp gọi điện thoại cho Tống Vô Luân đem bên này vừa rồi phát sinh hết thẻ cáo chi. Ngươi trở lại, ngươi phái những người khác đi. Tống Vô Luân nói, cách ly quyết đấu chỉ có một ngày, bất kể là thật không nữa quyết đấu, chúng ta đều ứng nên xuất hiện. Ta sẽ không chậm trễ, ta sẽ tại 10 cái giờ đồng hồ nội giải quyết vấn đề. Đường Tiêu Viêm nói, ta cần giám sát bộ phận, ván. Cục cho ta một đài tốc độ nhanh nhất cơ giáp. Không được Tống Vô Luân nói, ta sẽ phái quân đội đi qua, một mình ngươi đi tuyệt đối không được. Cái kia Linh không thể so với Mai Cơ Ngạn chênh lệch rất nhiều, nhưng lại có cơ giáp võ sĩ. Ta không cho phép một mình ngươi tiến lên. Lại để cho đại bộ đội đi qua, ngươi nếu như lo lắng, ngươi theo đại bộ phận cùng đi. Tống Vô Luân âm thầm tính toán nói, Tuyết Sơn hành tỉnh khoảng cách phía tây một sử trí thành phố gần đây đóng quân chỉ có 500 km, 2 đến 3 giờ thời gian có thể đuổi tới. Đã không còn kịp rồi, các nàng trong vòng một canh giờ khả năng tiểu sẽ giết cô bé kia. Đường Tiêu Viêm nói, làm cho nàng chết ở hải đường trong nước, trong lúc này ảnh hưởng cùng với tạo thành hậu quả là không thể đo lường. Hơn nữa, nàng chỉ là một cái người vô tội tiểu nữ hải. Tống Vô Luân là cái phi thường quyết đoán đích nhân vật, nhìn thấy Đường Tiêu Viêm dị thường kiên định, trùng trùng điệp điệp gọi ra hai phần khí, sau đó nói, ngươi bây giờ đi tây đi 35 km, ở đâu có một cái vứt đi giản dị quân dụng sân bay. Ngươi tại đâu đó chờ. Ta cùng quân đội người chào hỏi, lại để cho bọn hắn xuất động nhảy dù cơ giáp bộ đội, dùng nhanh nhất thời gian đuổi tới một xử trí thành phố. Vâng. Đường Tiêu Viêm nói, hỏi tiếp, thật muốn thỉnh quân đội người sao? Đường Tiêu Viêm biết rõ, Khô Lâu đảng tại quân đội thế lực bạc nhược yếu kém, thỉnh quân đội người ra tay chỉ sợ một cái giá lớn nổi bật. Giám sát bộ Tuyết Sơn hành tỉnh phân cục cơ giáp đội viên có là có, quá yếu, hơn nữa số lượng không đủ. Tống Vô Luân nói, lại nói tiếp. Không muốn quá xúc động, không muốn quá sông ở phía trước, ta tận lực lại để cho quân đội phái ra lợi hại cơ giáp bộ đội đi. Ta biết rõ, Tống Thúc. Đường Tiêu Viêm nói. Đường Tiêu Viêm xe máy một đường nhanh như điện chớp, hơn 10 sau liền đã đến giản dị sân bay. Cái này sân bay quả nhiên rất giản dị, hậu cần mặt đất phòng ở đã sớm không có người rồi. Sân bay đại bộ phận đều là cỏ dại, chỉ có mấy cái đường băng đổ bê tông lấy bê tông. Ước chừng tiếp qua hơn 10 sau về sau. Bầu trời xuất hiện hai khung cỡ chung máy bay vận tải, trong đó một khung ở phi trường bên trên đáp xuống. Theo trên máy bay đi ra là người quen, chính thức vừa mới chia tay không lâu chắt một khép lại trường học, nhìn thấy Đường Tiêu Viêm hắn không khỏi tiến lên vô vô Đường Tiêu Viêm bả vai nói, tiểu đường, chúng ta thật là có duyên A, vừa mới tách ra 4-5 cái giờ đồng hồ lại muốn gặp mặt rồi. Lên phi cơ A, chúng ta lên phi cơ lại trò chuyện. Chắt một hợp đạo. Cái lúc này, bầu trời lại bay tới 4 khung cỡ lớn máy bay vận tải hướng phía tây phương hướng bay đi, đón lấy bầu trời chuyển đến tín hiệu. Các ngươi lập tức đuổi kịp chúng ta, nghe mệnh lệnh của chúng ta làm việc, phá hủy hành động, muốn phụ quân sự trách nhiệm. Trong kinh nói chuyện mặt truyền đến một hồi âm thanh lạnh như băng, lập tức tiểu cho Đường Tiêu Viêm cùng giám sát bộ phận, ván, cục một hạ mã huy. Mẹ đấy! Chắc một hợp hướng trên mặt đất gắt một cái nói, một nghe thanh âm cũng biết là Tống Tiêu tên vương bắt đằng kia. Nhất thời chắc một hợp hào hứng đều không có, gương mặt tâm chìm, có thể gặp bọn hắn giám sát bộ phận, ván, cục cùng tại đây đóng quân mâu thuẫn không nhỏ. Đường Tiêu Viêm đi theo chắc một khép lại máy bay vận tải, hướng một xử trí thành phố bay đi. Mấy trăm km khoảng cách hơn nửa canh giờ liền đã đạt tới một xử trí thành phố trên không, mấy khung máy bay đáp xuống một xử trí thành phố quân dụng sân bay. Tuyết Sơn hành tỉnh là liên minh nhất biên giới Tây Nam một cái hành tỉnh, cùng ạ làn đại sa mạc, đại ni bờ giả mạ liên hợp nước Cộng hòa giáp giới. Đại ni bờ giả mạ liên hợp nước Cộng hòa cũng là thế giới nhị đẳng cường quốc, cùng liên minh quan hệ còn có thể, là liên minh kinh tế thể hữu hiệu góp bổ sung, nhưng là tại chính trị, trên quân sự lại tương đối lạnh lùng, thậm chí chợt có ma sát. Một xử trí thành phố chỗ ngồi liên minh tới gần đại ni bờ giả mạ liên hợp nước Cộng hòa thành thị một trong. Tại Tuyết Sơn hành tỉnh trong xem như thiểu có người khẩu tương đối dày đặc. Cho dù tại đây tới gần biên cảnh, nhưng vì giảm bớt không tất yếu ma sát, cho nên liên minh tại một xử trí thành phố lực lượng quân sự cũng không quá, nhưng quân dụng sân bay lại có mấy cái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bốn khung máy bay đáp xuống về sau, theo hai khung cỡ lớn máy bay vận tải bên trên nhảy xuống hơn 30 cái cơ giáp võ sĩ. 20 đài hắc thiết tam đời, thay, cơ giáp, tam đài con rơi cơ giáp, ngũ đài đại hoàng phong bùm bỡ lệ bệ ẹ cơ giáp. 27 nhanh chóng long cơ giáp. Còn có hơn 10 tên không phải cơ giáp võ sĩ nhân viên chiến đấu. Giám sát bộ phận, ván, cục phái tới 20 tên nhân viên chiến đấu, 4 gã cơ giáp võ sĩ. Một gã tuổi trẻ chuẩn tướng nhìn thấy Đường Tiêu Viêm sau hỏi, ngươi là phát hiện tình báo chính là cái người kia.
Là ta.
Đường Tiêu Viêm nói. Hiện tại ta là cái này hành động cao nhất quan chỉ huy, hết thảy tất cả muốn nghe theo của ta hiệu lệnh. Chuẩn tướng hướng chắc một hợp nhìn lại nói, nếu ai chống lại mệnh lệnh. Đừng trách ta không khách khí. Có không có vấn đề. Chương 12, Động Xuân Tâm, hai càng cầu vẽ tháng. Chắc một khép lại trường học hừ một tiếng, trực tiếp đi tới không có trả lời. Chắc một khép lại trường học, ngươi đứng lại. Tuổi trẻ chuẩn tướng một tiếng quát lên, có không có vấn đề. Có vấn đề tự nói, chúng ta lập tức rời khỏi hành động lần này, do các ngươi giám sát bộ phận, ván, cùng một mình đi làm. Không có có vấn đề, kế tiếp muốn phục tùng ta sở hữu tất cả mệnh lệnh, nếu có cải lời. Ta lợi dụng quân pháp xử trí. Không có vấn đề, chuẩn tướng đại nhân. Chắc một khép lại trường học chịu đựng giận dữ nói. Tuổi trẻ chuẩn tướng ngẩng cao lên đầu, quay người hướng quân đội của mình đi đến. Đây là cơ giáp xe bọc thép theo trên máy bay chạy xuống, chuẩn tướng ngồi vào trong đó một cỗ, hướng Văn Chiêu cùng chạy đi. Thượng diện thực đúng vậy, chẳng lẽ tự chúng ta tự làm không được sao? Không nên thỉnh quân đội, lại để cho chúng ta thụ cái này bất khí. Chắc một khép lại một cỗ xe cho quân đội, hung hăng địa vỗ cửa xe một cái tát. Chỉ cần đem sự tình làm tốt, những chuyện này không coi vào đâu. Đường Tiêu Viêm đi theo lên xe nói. Tại một cỗ cỡ lớn điện tử chỉ huy trong xe, chuẩn tướng chỉ vào trong xe một cái màn ảnh bên trên nói, đây là không trung điện tử không người máy chụp được đến hình ảnh, địch nhân tổng cộng có 39 người, trong đó 8 cái cơ giáp võ sĩ. Chúng ta muốn chú ý đúng là cái này 8 cái cơ giáp võ sĩ, còn lại 31 người không đáng giá nhắc tới. Chuẩn tướng nói, cái này 8 gã cơ giáp võ sĩ phân biệt là ám sát người cơ giáp. Loại này cơ giáp cực kỳ linh mẫn xảo trá, thuộc về cao đoàn chiến đấu cơ giáp. Mặt khác 4 gã VH phong cơ giáp, cùng loại đại hoàng phong bùm bỡ lệ bệ ẹ cơ giáp, thuộc về hỏa lực cơ giáp. Chúng ta không có chứng kiến mục tiêu nhân vật, nàng hiện tại có lẽ tại Văn Chiêu cung trong đại điện. Bây giờ là tình huống là 4 gã H phong cơ giáp võ sĩ gác trụ tiến nhập Văn Chiêu cung duy nhất cửa vào thông đạo, 4 gã ám sát người cơ giáp võ sĩ canh giữ ở Văn Chiêu cung cửa đại điện khẩu. Mặt khác 31 tên võ trang phần tử. Có 10 tên tại Văn Chiêu cung quảng trường, còn lại 20 tên đều phân bộ tại Văn Chiêu ngoài cung mặt trên đường núi canh gác. Chuẩn tướng chỉ vào đồ bên trên nói, hiện tại kế hoạch tác chiến như sau, chúng ta chia làm một hư một thực. 9 thành đại bộ đội trực tiếp công câu trên chiêu cung, cái này một phương là hư, mục đích là vì Mỹ hủ ổ sở hữu tất cả địch nhân, lại để cho bọn hắn ngăn cản không nổi áp lực đem cơ giá. Về võ sĩ phái đến Văn Chiêu ngoài cung cùng chúng ta chính diện tác chiến, cái kia bọn hắn tại Văn Chiêu trong nội cung bộ sẽ thế lực hư không. Mà thực công là 3 gã con rơi cơ giáp võ sĩ, con rơi cơ giáp có nhất định được gần hình công năng. Địch nhân radar là giản dị radar, không dễ dàng phát hiện sự hiện hữu của các ngươi. Các ngươi theo phía tây trong rừng rậm lên núi, lẻn vào Văn Chiêu trong nội cung, tùy thời cứu người. Chư vị có gì vấn đề? chuẩn tướng ngang đầu hỏi. Đường Tiêu Viêm nhấc tay, chuẩn tướng làm như không thấy hỏi, chư vị có gì vấn đề? Chắc Mộc hợp nhấc tay. Chuẩn tướng cau mày nói, chắc Mộc khép lại trường học có gì vấn đề? Không phải ta có vấn đề, là hắn có vấn đề. Chắc Mộc khép lại trường học chỉ vào Đường Tiêu Viêm nói. Tiêu chuẩn tướng không kiên nhẫn lạnh nhạt nói. Thứ nhất, bọn hắn cũng không phải bắt cóc con tin. Chỉ cần mục tiêu nhân vật tế bái vừa kết thúc, đối phương tiểu sẽ lập tức giết người, địch nhân mục đích là giết chết mục tiêu mà không phải bắt cóc. Cho nên, chính diện đánh nghi binh sẽ để cho địch nhân sớm giết người. Đường Tiêu Viêm nói, thứ hai, ngoại trừ đối phương 8 gã cơ giáp võ sĩ bên ngoài, ta cảm thấy được nhất có lẽ coi trọng chính là thời thời khắc khắc ngốc tại mục tiêu nhân vật bên người nữ nhân kia. Nàng mới được là nhất nhân vật nguy hiểm, chúng ta có lẽ có nhằm vào hắn kế hoạch tác chiến. Chuẩn tướng luôn luôn hay không gật đầu, sau đó hạ lệnh, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, lập tức hành động. Chuẩn tướng tiên sinh. Đường Tiêu Viêm vội la lên. Chuẩn tướng mạnh mà duỗi ra ngón tay chỉ vào Đường Tiêu Viêm cái trán, lạnh lùng nhìn qua Chắc Mộc hợp đạo, quản tốt ngươi mang đến người. Dứt lời, trực tiếp vung tay đi ra ngoài. Đường Tiêu Viêm lông mày mạnh mà co lại, liền muốn một quyền nện ở trên mặt bàn. Chắc Mộc khép lại trước vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi cho rằng hắn không biết làm như vậy sẽ khiến địch nhân sớm giết người. Hắn biết rõ. Hắn chẳng lẽ không biết bên trong mục tiêu nhân vật là ai chăng? Nàng nếu chết ở hải đường quốc thổ địa bên trên khiến cho hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng hắn chẳng lẽ không biết? Hắn phụ được rất tốt trách nhiệm này. Đường Tiêu Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là nước khác thế lực giết chết cô bé kia, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng nếu là Á Mỹ đế quốc thế lực giết chết mục tiêu nhân vật, tắc thì ngược lại có lợi, sẽ khiến Á Mỹ đế quốc bên trong mâu thuẫn di hóa, thậm chí bên trong phân liệt, đây là liên minh hy vọng chứng kiến đấy. Chắc Mộc khép lại trường học nói, cho nên bọn hắn chuẩn bị một khung điện tử không người máy thời thời khắc khắc quay chụp hết thảy, tự là ngày sau làm bằng cớ. Đổi thành mặt khác khả năng phụ không dậy nổi lớn như vậy trách nhiệm. Nhưng là vị này tuổi trẻ chuẩn tướng nhưng có thể, bởi vì hắn hô Phương Triệu Tật hô dượng, Phương Triệu Tật trong quân đệ nhất cử đầu, hắn phụ không nhận trách nhiệm, ai phụ được rất tốt. Phương gia, Linh Hồ gia, như thế nào ở đâu, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. Đường Tiêu Viêm cả giận nói. Đón lấy, Đường Tiêu Viêm dùng sức hô hấp một ngụm nói, ở chỗ này phàn nàn cũng không làm nên chuyện gì, cho ta một đài cơ giáp, ta tham gia chiến đấu nhiệm vụ. Ngươi có thể điều khiển loại nào cơ giáp? Chắc Một khép lại trường học hỏi. Đại Hoàng Phong bùm bỡ lệ bệ ẹ cùng hát thiết tam đời, thay, cũng có thể. Đường Tiêu Viêm nói. Đại Hoàng Phong bùm bỡ lệ bệ ẹ a, cái này cơ giáp lợi hại nhiều lắm. Chắc Một hợp đạo, sau đó đi ra ngoài hướng Tống Tiêu chuẩn tướng xin. Không có có dư thừa cơ giáp. Thép tốt muốn dùng tại trên lưới đao, ngươi nói với hắn, tại đây không phải sân chơi. Tống Tiêu chuẩn tướng lạnh lùng nói. Chắc Mộc hợp tức giận đến phát run, lập tức hướng chuẩn bị tham gia hệ chiến đấu liệt một gã giám sát bộ hắc thiết cơ giáp võ sĩ đạo, ngươi tới, hỏi ngươi cơ giáp. Tên kia hắc thiết cơ giáp võ sĩ có chút ngẩn ngơ, nói, vâng. Dứt lời, hắn liền muốn cởi xuống chính mình cơ giáp tặng cho Đường Tiêu Viêm. Ai bảo ngươi thoát hay sao? Tống Tiêu lập tức bác sĩ phẫn nộ quát, ta cho ngươi thoát khỏi sao? Ngươi đây là muốn chôn tranh chiến đấu sao? Ngươi muốn làm đảo binh sao? Dứt lời, Tống Tiêu trực tiếp xuất ra súng lục chỉ vào tên kia vừa mở ra rình coi cơ giáp võ sĩ đạo. Ngươi muốn làm đảo binh, ta muốn chấp hành quân pháp rồi. Lâm trận bỏ chạy, trực tiếp xử bắn. Hiện tại, ngươi còn thoát không thoát? Tống Tiêu lạnh lùng nhìn Chắc Mộc hợp nhất mắt, tràn ngập sát khí hỏi tên kia cơ giáp võ sĩ. Tên kia cơ giáp võ sĩ mặt không biểu tình, ngoài mặt làm ngơ, liền muốn tiếp tục thoát thân bên trên cơ giáp. Tống Tiêu giận dữ. Không nói hai lời trực tiếp mở ra tay chốt an toàn, mạnh mà liền muốn giữ lại cò súng. Ngừng Đường Tiêu Viêm hô, ta ở chỗ này đang xem cuộc chiến, không cần thoát khỏi. Không muốn cho ta thêm phiền, nếu không ta đập chết ngươi. Tống Tiêu một hồi cười lạnh. Thu hồi súng ngắn, quắc, tất cả mọi người, chuẩn bị chiến tranh đấu. Lập tức, hơn 10 tên nhân viên chiến đấu tại cơ giáp võ sĩ cùng xe bọc thép hiểm hộ xuống, nhanh chóng hướng Văn Chiêu cùng chỗ chân núi tiến lên. Chuẩn tướng tiên sinh, ngươi sẽ phải hối hận. Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Tống Tiêu ánh mắt như điện quét tới, khinh miệt và lãnh khốc nói, ngươi tại uy hiếp ta. Là khách quan miêu tả. Đường Tiêu Viêm nói, không phải ta sẽ đối với ngươi như vậy, mà là địch nhân hội đối với ngươi như vậy. Ngươi may mắn không phải thủ hạ ta binh. Tống Tiêu cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Dầm 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 theo giày đặc tiếng súng. Bên ngoài chiến đấu bắt đầu khai hỏa. Linh lần này mang đến người đơn đả độc đấu có lẽ phi thường xông ra, nổi bật, đều là mũi nhọn sát thủ. Nhưng là tại thành xây dựng chế độ quân đội trước mặt, thực tế tại cơ giáp quân đội trước mặt, vẫn còn có chút vô lực. 10 phút sau, tại đi thông Văn Chiêu cung trên sơn đạo. Hơn 10 tên sát thủ toàn bộ bị đánh gục. Đón lấy, canh giữ ở Văn Chiêu ngoài cung bốn gã hát phong cơ giáp võ sĩ bắt đầu tiến vào trận địa, cùng liên minh cơ giáp bộ đội tác chiến. Cái này bốn gã hát phong cơ giáp võ sĩ quả nhiên rất cao minh, đánh giáp la cả, liên minh liền đã mất đi tam đài cơ giáp. Tống Tiêu chuẩn tướng lập tức giận dữ, một hồi mắng to, tại máy truyền tin vào chiều trước khi chiến đấu quan chỉ huy giận dữ hét, hơn 10 đài cơ giáp còn không đối phó được 4 đài cơ giáp, 10 phút ở trong không giải quyết chiến đấu. Ta tiễn đưa ngươi ra tòa án quân sự. Cái này một hồi tức giận, khiến cho liên minh cơ giáp võ sĩ buông ý nghị khinh địch, dốc sức liều mạng địa đè ép thức tác chiến. 8 phút ở trong, đem đối phương 4 đài hắc phong cơ giáp võ sĩ toàn bộ đánh gục. Nhưng là mình cái này phương lại bỏ ra 8 đài cơ giáp một cái giá lớn. Nếu không phải vội vã như vậy bách, nếu bất quá quy hoạch một ít, hoàn toàn có thể đem tổn thất hạ thấp thấp nhất. Nhưng là đối mặt cái này thành quả chiến đấu, Tống Tiêu chuẩn tướng còn giống như tỉnh thỏa mãn, khóe miệng của hắn liên lụy ra một đạo hơi có chút tàn nhẫn cười lạnh. Hắn nói 10 phút ở trong giải quyết chiến đấu rồi. 8 phút tiểu giải quyết. Đây là kết quả, về phần quá trình không trọng yếu, hắn quan tâm chính là kết quả. Đối phương 4 đài hát phong cơ giáp bị diệt về sau, lúc này phái ra 4 đời ám sát người cơ giáp. Cái này 4 đời ám sát người cơ giáp tiến chiến đấu quả nhiên rất cao minh, như là bóng đen nhanh chóng tại liên minh cơ giáp 7 trong xuyên thẳng qua, mà chiến đấu địa điểm đúng là tại một đầu chen trúc trên sơn đạo. Lập tức, nhẹ nhàng xảo trá ám sát người cơ giáp như cá gặp nước. Lập tức tại liên minh cơ giáp 7 trong giết cái mấy tiến mấy ra. Ngắn ngủn vài phút nội, liên minh phương diện lại tổn thất ngũ đài cơ giáp, còn đối với phương lông tóc không tổn hao gì. Lúc này liên minh phương cơ giáp lực lượng đã mất đi 1/3. Lui về phía sau 100m, thành lập vòng vây, dùng việc nặng lực tiến hành bao trùm. Không muốn cận thân chiến đấu, Tống Tiêu giận dữ hét. Phía trước hệ chiến đấu liệt lập tức thi hành mệnh lệnh, lập tức cục diện cải thiện rất nhiều, sinh hạ 20 tên cơ giáp võ sĩ đem 4 gã ám sát người cơ giáp vây quanh trở thành côn thú, nhất thời liền kích thương 27 ám sát người cơ giáp. Trường quan đã thành công lẻn vào trong đại điện, phát hiện mục tiêu, bên người nàng chỉ có một nữ tử, không có cơ giáp. 3 gã con rơi cơ giáp võ sĩ bỗng nhiên truyền đến tín hiệu. Tống Tiêu đại hỉ nói, lập tức nổ súng, lập tức nổ súng. Bức cơ giáp võ sĩ hỏi tiếp, cái kia mục tiêu đâu này? Nên như thế nào nghĩ cách cứu viện? Không có nghe được mệnh lệnh của ta sao? Lập tức đối với địch nhân nổ súng, lập tức đối với địch nhân nổ súng. Tống Tiêu lạnh giọng gầm lên. Vâng, con rơi cơ giáp võ sĩ đạo, liền muốn mở ra lớn nhất hỏa lực đối với trong đại điện đánh kích. Chậm, Đường Tiêu Viêm lập tức hô. Chậm. Đương nhiên Đường Tiêu Viêm hô chậm không kỳ quái, Tống Tiêu cũng hô chậm tiểu kỳ quái. Nguyên lai, trong tấm hình xuất hiện tiểu cô nương kia chính diện ảnh hưởng, nàng chính xoay người lại, lưu ra nàng tình xảo tuyệt mỹ, trắng ngần gương mặt. Tống Tiêu nhìn qua cái này trương gương mặt có 10 giây đồng hồ, rồi sau đó nói, tạm dừng công kích, dừng đại điện bốn phía đừng cho bất luận kẻ nào chạy ra. Đang mang trọng đại, ta tự mình nghĩ cách cứu viện. Vị này trẻ tuổi nhất tướng quân, tiền đồ không thể hạn lượng tướng quân động xuân tâm rồi. Chắc một khép lại trường học đống nhiên nói ra. Chương 13, mạnh đến nổi chọc mù người mắt. Đón lấy, Tống Hoắc mặc vào chỉ huy trong xe cái kia đài cơ giáp. Đó là một đài máu đỏ cơ giáp, phi thường hiếm thấy, là một đài tại cao cấp cơ giáp trong đều xem như tương đối nhỏ chúng cơ giáp. Thứ nhất, tại sở hữu tất cả cơ giáp ở bên trong, nó dùng chính là hồng sắc, cái này phi thường bất lợi với che giấu, bất lợi với phối hợp hoàn cảnh chung quanh tác chiến, vô cùng chú ý cái tính, nói cho đúng là vô cùng phong cách. Ngoại hình quá mức uy vũ xinh đẹp. Tìm tòi mới nhất đổi mới đều ở. Thứ hai, cho dù hắn các hạng chiến đấu chỉ tiêu đều rất cao, nhưng là động tác xếp đặt thiết kế vô cùng chú ý xem xét hiệu quả. Cho nên, máu đỏ cơ giáp đã từng được xưng là quý tộc cơ giáp, duyệt binh cơ giáp. Lúc ấy sản xuất số lượng cũng không nhiều. Mà cái này Tống Hoắc, mặc chính thức phong cách cái tính máu đỏ cơ giáp. Chứng kiến Tống Hoắc đem quyền chỉ huy giao cho mình tham mưu trưởng sau mặc vào phong cách cơ giáp mãnh liệt mà ra. Đường Tiêu Viêm cùng Chắc Mộc khép lại trường học lập tức hai mặt tương giòm. Các nàng niên kỷ chênh lệch 10 vài tuổi a. Đường Tiêu Viêm bỗng nhiên nói, Tống Hoắc được xưng trẻ tuổi nhất tướng quân, nhưng cũng không phải nói hắn hay vẫn là thanh xuân thiếu niên, hắn có lẽ cũng có 30 tuổi a. Nếu là có cần đừng nói đại mười mấy tuổi, đại tam đại học năm 30 tuổi đều không có vấn đề. Chắc Mộc khép lại trường học cười lạnh nói, đón lấy hướng Đường Tiêu Viêm nhìn một cái nói, bất quá tiểu đường ngươi cùng cô bé kia tuổi trẻ thích hợp nhất a. Lão tử sống cái này vài thập niên còn là lần đầu tiên chứng kiến có cô gái như vậy. Hiện tại tuổi còn nhỏ tiểu cái này bộ hình dáng, về sau thật không biết hội làm cho nam nhân điên tới trình độ nào. Tại Văn Chiêu ngoài cung mặt, 20 tên liên minh cơ giáp võ sĩ chính đem 4 gã ám sát người cơ giáp võ sĩ bao vây vào giữa, dùng đại hỏa lực nghiền áp. Ngay từ đầu đối phương bị đánh được luống cuống tay chân, lập tức bị thương 27 cơ giáp. nhưng là rất nhanh bọn hắn cải biến chiến thuật, bốn người sâu sắc phân tán ra đến, sẽ cực kỳ nhanh di hình đổi ảnh. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, sẽ đem liên minh cơ giáp võ sĩ vòng vây mang loạn. Đón lấy, đối phương bắt đầu tiêu diệt từng bộ phận. Lập tức, liên minh cơ giáp võ sĩ lại bị đánh bại ba gã, chiến cuộc lại biến thành bất lợi cục diện. Đương nhiên, cái này đầu tiên nguyên nhân là đối phương ám sát người cơ giáp vô cùng sắc bén nhưng cũng không phải liên minh cơ giáp võ sĩ vô cùng vô năng. Mà là vì liên minh đội ngũ bên trong khuyết thiếu độ nhạy cực cao tiểu nhân cơ giáp, vốn có tam đài con rơi cơ giáp, nhưng là bị Tống Hoắc chuẩn tướng an bài đến Văn Chiêu trong nội cung đi. Tống Tiêu An mặc hỏa hồng sắc phong cách cơ giáp đi vào Văn Chiêu cửa cung, nhìn thấy không xong chiến cuộc, lập tức tức giận mắng to, sau đó mạnh mà rút ra một bả càng thêm phong cách bảo kiếm, cơ giáp trong rất ít sử dụng kiếm đến với tư cách binh khí, tuyệt đại bộ phận là đao, quỷ mị cơ giáp vũ khí đáng sợ nhất là siêu cấp năng lượng quang cây roi. Mà cái này máu đỏ cơ giáp sử dụng bảo kiếm, đây cũng là cái này cơ giáp chịu đủ công hứa một trong những nguyên nhân. Các ngươi tại Liên minh trưởng quân đội 4-5 năm đến cùng học cái gì, thật làm cho ta xấu hổ. Tống Hoắc như là một đoàn hỏa diễm mạnh mà xông vào chiến đoàn. Hô, hô, hô. Nhất thời Tống Tiêu vung vẩy trong tay đại kiếm, lập tức toàn bộ cơ giáp như là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Bắt lấy hắn làm con tin. Bốn gã ám sát người cơ giáp võ sĩ hai mắt tỏa sáng. Biết rõ đây là một cái đại nhân vật như bắt lấy hắn có thể thoát thân, lập tức bốn người không để ý chung quanh công kích, ngay ngắn hướng Tống Hoắc phóng đi. Trong lúc nhất thời, như là bốn đạo quỷ ảnh mạnh mà tiến vào Tống Hoắc hồng sắc trong ngọn lửa. Toàn phong trảm Tống Hoắc gầm lên giận dữ, trong tay bảo kiếm tính cả cơ giáp nhanh chóng xoay tròn. Phanh, phanh, phanh. Lập tức, bốn đời ám sát người cơ giáp như là gặp được long xoáy phong mạnh mà bị vung bay ra ngoài hơn 10m. Phần đông liên minh cơ giáp võ sĩ một tiếng thét kinh hãi. Tràn ngập không thể tưởng tượng nổi kính ngưỡng ánh mắt nhìn qua lấy lao đại của bọn hắn. Bọn hắn hơn 10 mọi người làm không được đối thủ, bọn hắn lao đại một chiều tiểu đánh bại. Ngươi cái này vợ hài kịch muốn bắt ta. Tống Hoắc chuẩn tướng Đường Hoàng cười ha ha, mạnh mà vọt tới trước hơn 10 thước, mạnh mà một kiếm đâm trúng trước mặt ám sát người cơ giáp, trực tiếp đâm vào đối với mặc, sau đó mạnh mà một cước đạp xuống. Giang giáp tên kia cơ giáp võ sĩ đầu tính cả cơ giáp mũ bảo hiểm trực tiếp bị dẫm bạo, máu tươi văng khắp nơi. Thật là lợi hại Đường Tiêu Viêm thẻ lưỡi. Đương nhiên lợi hại. Chất mục hợp đạo, ưu điểm của hắn cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, nhưng là tại trong quân uy vọng cực cao nói 102. Tướng quân, nữ nhân kia muốn dẫn mục tiêu đi nha. Lúc này Văn Chiêu trong nội cùng con rơi cơ giáp võ sĩ vội la lên, chúng ta là không phải muốn lập tức động thủ. Tống Tiêu quýnh lên, nói, ba người các ngươi người đi ra hỗ trợ những này phế vật giải quyết còn lại tam đài ám sát người cơ giáp, Văn Chiêu trong nội cùng sự tình ta đến giải quyết. Vâng, lập tức tam đài con rơi cơ giáp nhanh chóng lao ra Văn Chiêu cung. Tống Hoắc chuẩn tướng ăn mặc hồng sắc phong cách cơ giáp xông vào Văn Chiêu trong nội cung. Vị tiểu thư này, phía đông liên minh hải đường nước Cộng hòa khu vực phòng thủ Tuyết Sơn hành tỉnh quân phân khu lục quân cơ giáp bộ đội tư lệnh Tống Hoắc chuẩn tướng đến đây nghị cách cứu viện. Bước vào Văn Chiêu cung về sau, Tống Hoắc chuẩn tướng mở ra mũ bảo hiểm Lưu Anh Vũ tuấn mỹ gương mặt, mạnh mà đem trong tay cự kiếm chọc vào tại mặt đất, thật sự giặt rửa như chiến thần vương tử. Không thể không nói cái này xuất hiện hình ảnh đối với nữ nhân có cực kỳ lực sát thương. Đón lấy, Tống Hoắc chuẩn tướng một ngón tay linh, lạnh lùng nói, ta không muốn đối với nữ nhân động thủ, thúc thủ chịu trói đi, để cho ta động thủ bình thường không có người sống. Linh lúc này ngồi chồm hổm trên mặt đất, trước mặt để đó một chi võ sĩ đao, nghe được Tống Hoắc về sau, khoe miệng lạnh lùng cười cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, cầm lấy võ sĩ đao sau hướng Tống Tiêu xoay người hành lễ, đón lấy mạnh mà rút đao. Một cái nữ nhân cầm một bà đao, sẽ đối đao thương bất nhập cơ giáp võ sĩ, nhìn về phía trên đều lộ ra như vậy vớ vẩn. Hắn sẽ không cởi cơ giáp chú ý quân tử phong độ A. Đường Tiêu Viêm cảm thấy không ổn, đón lấy cũng bất chấp cái gì thông qua máy truyền tin hướng Tống Hoắc hô, Tống Hoắc chuẩn tướng, đi đại sự người không câu nệ tiểu tiết, không muốn thoát cơ giáp. Tống Tiêu vốn đã cảm thấy cùng một cái nữ nhân đối chiến còn ăn mặc cơ giáp đã phi thường mất mặt rồi, có tổn hại hắn anh minh hình tượng. Như Đường Tiêu Viêm không đề cập tới tỉnh khá tốt, Đường Tiêu Viêm cái này một nhắc nhở, hắn trực tiếp địa phương thoát khỏi cơ giáp. Đã xong, ta thật sự là lắm miệng. Đường Tiêu Viêm chân thực nhịn không được muốn quất chính mình một miệng, Tống Tiêu vốn tiểu xem hắn cực không vừa mắt, hắn khuyên can hoàn toàn chỉ có phản tác dụng. Tống Tiêu cởi cơ giáp còn không tính, nếu có một chi tiện tay binh khí khá tốt, hắn còn hết lần này tới lần khác lựa chọn máu đỏ cơ giáp bội kiếm. Chi kia bảo kiếm ăn mặc cơ giáp dùng còn vừa mới tốt, tay không dùng cái này chi kiếm. Cái kia thật sự là quá lớn quá nặng đi. Có hay không đổ dự bị cơ giáp? Đường Tiêu Viêm cũng lười phải xem chiến đấu tràng diện, bay thẳng đến bên cạnh tham mưu trưởng hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Tên kia tham mưu trưởng đề phòng lạnh lùng nói. Không muốn ngươi trưởng quan chết, tiểu tranh thủ thời gian đi lấy cho ta. Đường Tiêu Viêm nói. Không có khả năng, chúng ta có nghiêm khắc kỷ luật, hơn nữa trưởng quan của chúng ta không mặc lấy cơ giáp so ăn mặc cơ giáp càng thêm lợi hại, tham mưu trưởng kiêu ngạo nói. Đường Tiêu Viêm mặc kệ hội, ngồi yên nhẹ nhàng rút ra bên hông trường đao, nhắm ngay xe thể bọc thép siêu 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 liên vẽ qua mấy đao. Lập tức, cái kia trong xe ngăn tủ như là trang giấy bị mở ra, lưu ra mấy đài đồ dự bị cơ giáp. Bất quá không ổn chính là đều là hắc thiết cơ giáp. Có chút ít còn hơn không. Đường Tiêu Viêm nhanh chóng đem cơ giáp lấy ra, nhanh chóng mặc vào. Bên cạnh tham mưu trưởng mạnh mà móc súng lục ra, chỉ vào Đường Tiêu Viêm đầu lạnh lùng nói, lập tức dừng lại động tác của ngươi, nếu không ta lập tức nổ súng, ngươi chết vô ích. Ngươi buông thương bên cạnh chắt một hộp cũng mạnh mà rút ra thương chỉ tại tham mưu trưởng trên đầu. MP3. Vèo. Đường Tiêu Viêm không có dừng lại mặc cơ giáp động tác, trong tay ánh đao lóe lên, tên kia tham mưu trưởng chỉ nghĩ đến trong tay chợt nhẹ, mở to hai mắt xem xét. Lập tức phát hiện trong tay thương sống sờ sờ bị cắt đứt nòng súng, ngay sau đó Đường Tiêu Viêm tại hắn cái hốt một đập, lại để cho hắn hôn mê ngã xuống đất. Chắt một khép lại trường học, hiện tại do ngươi tới chỉ huy trên xe chủ tính trung toàn cục. Mặc cơ giáp về sau, Đường Tiêu Viêm sẽ cực kỳ nhanh hướng Văn Chiêu cung phương hướng phóng đi. Văn Chiêu ngoài cung mặt đã giải quyết chiến đấu rồi, ba gã ám sát người cơ giáp đã đến cuối cùng thời khắc rồi, sở dĩ bây giờ còn đang chiến đấu là vì quân đội liên minh muốn bắt sống đấy. Đường Tiêu Viêm không để ý đến bọn hắn mà là trực tiếp vọt tới Văn Chiêu trong nội cung. Nhưng hay vẫn là thoáng đã chậm một bước, chiến đấu đã kính đã xong. Linh đã giải quyết Tống Hoắc, nhưng lại mặc vào Tống Hoắc phong cách máu đỏ cơ giáp, một tay cầm lấy Tống Hoắc một tay cầm lấy cô bé kia về phía tây bên cạnh rừng rậm nhanh chóng chạy trốn. Đường Tiêu Viêm xông lúc tiến vào, vừa mới chứng kiến hồng sắc bóng lưng loẹ ra Văn Chiêu cung tường đây. Nhưng là thấy đến Đường Tiêu Viêm đuổi theo, Linh ngược lại quay người trở lại hướng Đường Tiêu Viêm nhìn một cái. Sau đó lại tiếp tục nhanh chóng chạy như điên. Đường Tiêu Viêm có thể cảm giác được, nàng lúc này dáng tươi cười khẳng định tràn đầy trào phúng cùng đắc ý. Chạy đi đâu? Đường Tiêu Viêm gầm lên giận dữ, đem hắc thiết cơ giáp sở hữu tất cả chỉ số điều tiết đến cao nhất nhanh chóng đuổi theo. Quanh Đường Tiêu Viêm đi thẳng tắp, đem Văn Chiêu cung tưởng vây đụng ra một cái độc lớn. Linh giá chú cơ giáp kỹ thuật phi thường cao siêu, phức tạp rừng rậm địa thế như cũ như dẫm trên đất bằng, hơn nữa nàng chạy trốn phương hướng là biên giới tây nam. Đúng là đại ni bờ dạ mạ Liên Hợp Nước Cộng Hòa phương hướng, tại đây khoảng cách biên cảnh tuyến chỉ có 100 km, dựa theo máu đỏ cơ giáp tốc độ, cho dù trong một phức tạp địa hình cũng chỉ cần nửa giờ tả hữu. Máu đỏ cơ giáp linh mẫn, tốc độ hệ số cụ thể Đường Tiêu Viêm không nhớ rõ, nhưng đều tại mười mấy lần tả hữu. Cho dù linh chỉ phát huy hiện cũng vượt xa Đường Tiêu Viêm chỗ điều khiển hắc thiết cơ giáp 100% các hạng hệ số. Cho nên tại rừng rậm tầm đó Đường Tiêu Viêm mắt thấy phía trước hồng sắc bóng dáng càng ngày càng xa. Đắt 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 Đường Tiêu Viêm nhắm ngay máu đỏ cơ giáp điên cuồng mà nổ súng. Linh lập tức kinh hãi, khoảng cách xa như vậy kịch liệt như vậy vận động, đằng sau hắc thiết cơ giáp võ sĩ vậy mà đánh trúng vào chính mình. Vì vậy, nàng dốc sức liều mạng trái tránh phải trốn, di hình đổi ảnh, đem sở hữu tất cả động tác làm được cực hạn. Đắt 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 như trước, Đường Tiêu Viêm mỗi một phát viên đạn đều đánh trúng hắn. Linh kinh hãi lập tức dùng tay trái chảo Tống Hoắc đặt ở phía sau lưng bên trên đỡ đạn. Cho dù những mầm ngống này đạn đối với máu đỏ cơ giáp hoàn toàn không thể làm gì. Nhưng là làm cho nàng càng thêm kinh hãi sự tình đã xảy ra, đằng sau tên kia hắc thiết cơ giáp võ sĩ viên đạn như trước như là hạt mưa dày đặc, nhưng là mỗi viên đạn đều tránh được đằng sau Tống Hoắc thân thể. Thậm chí viên đạn theo cổ của hắn đại tùy bắn qua. Phải biết rằng, linh thế nhưng mà cầm lấy Tống Tiêu thân thể bất trụ di động nhưng mỗi một khắc viên đạn đều lao Tống Hoắc thân thể đánh trúng nàng cơ giáp. Quỷ, quỷ, quỷ linh âm thầm kinh hô. Sau đó, nàng vậy mà ngừng lại, đem Tống Hoắc cùng cô bé kia phóng trên mặt đất, sau đó chậm rãi rút ra đại kiếm, chăm chú nhìn Đường Tiêu Viêm, nàng phát hiện liên minh một cái tuyệt đỉnh thiên tài, cho nên muốn thừa cơ hội này giết chi, miễn cho hắn về sau trưởng thành là Á Mỹ đế quốc địch nhân lớn nhất. Đắt 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 Đường Tiêu Viêm điên cuồng mà chuốt xuống lấy viên đạn, vừa thô vừa to súng máy viên đạn toàn bộ đại chúng linh cầm trong tay đại bảo trên thân kiếm, bảo kiếm vẫn không nhúc nhích, nhưng là nàng mặc lấy máu đỏ cơ giáp thân thể cũng tại bất trụ địa lui về phía sau. Giết Đường Tiêu Viêm một bên xạ kích, một bên chạy như điên, khoảng cách Linh còn có hơn 10 thước thời điểm, mạnh mà rút ra chiến đao, bay lên trời. Thân thể trên không trung phi tốc xoay tròn, lập tức liền đã đến Linh trước mặt. Linh đao pháp hãn hưu đối thủ, cho dù hiện tại sử dụng kiếm có chút không thói quen. Nàng vẫn không nhúc nhích, chăm chú nhìn Đường Tiêu Viêm thân ảnh, đợi đến lúc hắn vọt tới trước mắt thời điểm, mạnh mà một kiếm đánh xuống. Nhất kích tất sát. Nàng động thủ có rất ít đệ nhị chiêu. Giang giáp Đường Tiêu Viêm cơ giáp đầu bị phách trong. Máu đỏ cơ giáp bảo kiếm là siêu cấp đắt đỏ hợp kim tài liệu, đối với hắc thiết cơ giáp loại này rất lại phía sau cơ giáp hoàn toàn có thể đủ thoáng một phát bổ ra. Mà lúc này Đường Tiêu Viêm đầu bị phách ở bên trong, cam đoan máu tươi văng khắp nơi, cơ giáp tính cả thân thể đều bị chém thành hai khúc. Đường Tiêu Viêm bị phách trúng, linh trong nội tâm một hồi cười lạnh, như trước nhất kích tất sát. Nhưng rất nhanh nàng toàn thân cao thấp mạnh mà một hồi sợ run, bởi vì xúc cảm quá kỳ quái, nàng bổ chúng về sau không có bất kỳ lực cản, cũng không có bất kỳ bổ ra kim loại thanh âm. Ngay sau đó nàng phát hiện không phải nàng bổ chúng cái này hắc thiết cơ giáp võ sĩ đầu, mà là đối phương đem đầu đưa đến nàng bảo dưới thân kiếm. Sau đó, tiểu gián kiếm của hắn nhận nhanh chóng di động. Hắn vậy mà có thể mượn linh bảo kiếm phê xuống lực đạo rồi lại hoàn toàn không bị làm bị thương. Cái này hoàn toàn là làm người nghe kinh sợ, cái này đối với lực đạo nắm chắc chuẩn xác trình độ, đã đến hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Giang giác như bóng với hình, cái này hắc thiết cơ giáp võ sĩ mượn nàng bảo kiếm đánh xuống lực đạo mạnh mà lướt qua nàng giữa háng, sau đó mạnh mà một đao bổ trúng dưới háng của nàng. Linh chỉ cảm thấy dưới háng chấn động mạnh một cái, cho dù cách dày đặc cơ giáp, nhưng vẫn cảm giác mình hạ thân có loại bị sống sờ sờ bổ ra cảm giác, cái loại này quái dị phẫn nộ cảm giác làm cho nàng lập tức cứng ngắc. 333 tên kia hắc thiết cơ giáp võ sĩ theo nàng giữa háng chui ra về sau, như là xà trên bàn phía sau lưng của nàng, như là tia chớp hợp với bổ ra hơn 10 đao. Linh nhanh chóng quay người, không ngờ hắc thiết cơ giáp võ sĩ lại một hồi lăn mình, quay cuồng, lại vọt đến phía sau lưng của nàng, lại mãnh liệt bổ hơn 10 đao. Linh khiếp sợ được toàn thân đều muốn tê liệt rồi, trước mắt là một gã hắc thiết cơ giáp võ sĩ. Đây là sở hữu tất cả cơ giáp trong ngốc nhất trọng, nhưng đối với phương nhưng có thể linh hoạt đến trình độ này, cái kia lại để cho hắn mặc vào con rơi cơ giáp đâu này. Thậm chí quỷ mị cơ giáp đâu này. Hoàn toàn không cảm tưởng giống như. Nàng bất trụ xoay người, bất trụ địa vung vẩy đại kiếm. Nhưng là đối phương thủy chung nhanh chóng vọt đến sau lưng của hắn, vĩnh viễn không cùng nàng chính diện tương đối. Linh muốn điên rồi. Nhưng Đường Tiêu Viêm càng muốn điên rồi. Hắn đã đối với linh cơ giáp bổ ra trên trăm đao rồi, nhưng là máu đỏ cơ giáp thật sự là quá trâu rồi, hoàn toàn đao thương bất nhập, mấy trăm đao đều bổ không đi vào, mà ngay cả cổ cũng bổ không đi vào. A Đường Tiêu Viêm luống cuống địa từng đợt gào thét, song đuôi mạnh mà đem linh đầu kẹp ở giữa háng, trên không trung mạnh mà lăn mình, quay cuồng, hung hăng địa đem linh vung ra hơn 10m bên ngoài. Tống Tiêu xem ngây người, rung động được cơ hồ muốn chết lặng. Chương 14, công chúa điện hạ. Cái này, ai vậy a, là người hay quỷ à? An mặc hắc thiết cơ giáp, vậy mà đánh thành cái này bộ dáng. Cho dù nữ nhân kia không phải chuyên nghiệp cơ giáp võ sĩ, nhưng nàng mặc dù sao cũng là máu đỏ cơ giáp, so hắc thiết cơ giáp so biết rõ tiên tiến gấp bao nhiêu lần. Chúng ta đi mau. Tống Tiêu thấy được bên cạnh bò lên nữ hải, lập tức quên bên kia lại để cho hắn kinh hãi chiến đấu, có chút tâm thần mi say vươn tay nói, tiểu thư, ta là chuyên môn tới cứu ngươi, chúng ta đi mau, đã đến quân đội của ta bên kia tiểu an toàn. Nữ hải con mắt chăm chú chằm chằm vào bên kia chiến đấu nói, không được, người khác tại vì ta chiến đấu, ta không thể đi. Vạn nhất hắn nếu bị thua, nàng lại gặp được ta chạy, sẽ giết hắn đấy. Tống Tiêu lại khích lệ, nữ hải chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hắn liền câm mồm, cũng đi theo ngốc tại nguyên chỗ. Nếu như hắn một mình một người chạy trốn, cái kia tại trước mắt cái này thiên sư nữ hải trước mặt tiểu mặt mất hết rồi. Rất nhanh, Linh cũng hoàn toàn phát hiện ưu thế của mình. Cái kia chính là đối phương vũ khí kỳ thật bổ không khai chính mình cơ giáp. Nàng một mực tại đều là chìm đắm trong võ đạo bên trong, tại gia nhập tổ chức trước khi có lẽ nhiều vài năm cơ giáp. Nhưng là cùng liên minh trưởng quân đội không đồng dạng như vậy là, liên minh trưởng quân đội là phi thường hệ thống chuyên nghiệp địa học tập, hơn nữa liên minh trưởng quân đội đệ tử trên cơ bản mỗi người cũng chỉ là cường điệu học tập một loại cơ giáp. Mà linh tổ chức thành viên học tập cơ giáp cũng không phải là vì trên chiến trường, mà là vì hành động thuận tiện. Cho nên bọn hắn bình thường hội học tập rất nhiều trọng cơ giáp, bởi vì ngày sau tại hoàn thành bất luận cái gì thời điểm ngươi đụng phải nói không. Chừng là loại nào cơ giáp? Linh tại học tập cơ giáp thời điểm, đạo sư của nàng tiểu đã từng kinh diễm qua, nói nàng hoàn toàn có lẽ đi trường quân đội học tập hệ thống chuyên nghiệp cơ giáp chương trình học, nàng nhất định sẽ thành làm một cái cực kỳ ưu tú cơ giáp võ sĩ. Đối với cơ giáp võ sĩ mà nói, mặc vào cơ giáp chiến đấu quả thực như cá gặp nước, như hổ thêm cánh. Nhưng là đối với Linh mà nói, mặc vào cơ giáp phảng phất tràn đầy trói buộc. Coi như làm là không có mặc cơ giáp, coi như làm là không có mặc bên trên cơ giáp. Đứng dậy về sau, Linh chậm rãi nhắm lại hai mắt, tựu như là tầm thường chiến đấu dùng võ đạo đi thuyết mình cơ giáp chiến đấu. Nhất thời, trong rừng rậm đao quang kiếm ảnh, gào thét trận trận. Đường Tiêu Viêm cùng Linh tựu như là hai cái quái thú tại chiến đấu, vô số khỏa cực lớn cây cối bị chặt đoạn, cả kinh vô số chim bay cá nhảy bỏ trốn mất dạng. Nhưng song phương đã người này cũng không thể làm gì được người kia rồi. Linh tại chiến đấu hơn 10 sau vậy mà dần dần nắm chắc mặc vào cơ giáp cùng không mặc cơ giáp cân đối, trở nên càng ngày càng khó quấn, càng ngày càng khó đánh. Thực tế, nàng một thân cơ giáp hoàn toàn đao thương bất nhập. Mà Đường Tiêu Viêm mặc vào cơ giáp về sau, toàn bộ cơ giáp hoàn toàn đã có tánh mạng. Tuy nhiên hắc thiết cơ giáp các hạng hệ số so về máu đỏ cơ giáp phải kém không biết bao nhiêu lần. Nhưng là tại Đường Tiêu Viêm xuất thần nhập hóa khống chế kỹ thuật trước mặt, địch nhân dựa vào cơ giáp chi lợi mang đến chiến đấu ưu thế thủy chung biến không được thành quả chiến đấu. Vù 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 đông nhiên, xa xa truyền đến một hồi dày đặc động cơ tiếng oanh minh, còn có rất nhiều cơ giáp nhanh chóng chạy như điên thanh âm. Linh mặt sắc biến đổi, rất hiển nhiên liên minh quân đội đã phát hiện Tống Tiêu bị nắm, chụp, phái đại phần đuổi đội đến đây vây quét. Ba ba bá linh kiếm quang như quỷ, nhanh chóng vờn quanh lấy Đường Tiêu Viêm di động, đem chúng quanh hơn 10 khỏa đại thụ toàn bộ chém đứt. Vâng, vâng, vâng hơn 10 khỏa đại thụ đem Đường Tiêu Viêm vây khốn trong đó. Linh nhanh chóng chạy như điên đến Tống Tiêu cùng nữ hài chỗ, Đường Tiêu Viêm gặp chi lập tức hoảng hốt, cơ hồ nhịn không được chửi ầm lên, Tống Tiêu ngươi là heo à, thời gian dài như vậy lại vẫn ngốc tại đâu đó, lại vẫn không có chạy. Cảm giác được đại cổ cơ giáp võ sĩ càng ngày càng gần, Linh trực tiếp tiến lên hướng phía Tống Tiêu một hồi cười lạnh, sau đó nâng lên nhắm ngay Tống Tiêu song tui hai tay phân biệt nhẹ nhẹ một chút. Ân Tống Tiêu mặt sắc mạnh mà biến đổi. Giang giác. Giang giác Tống Tiêu tứ chi xương cốt toàn bộ bị dâm đoạn. Hắn đơn giản chỉ cần chịu đựng không kêu lên thảm thiết, chỉ là mồ hôi lạnh trên trán như là bạo tương tuôn ra. Ngay sau đó, Linh ôm lấy nữ hài nhanh chóng về phía tây nam phương hướng chạy thục mạng. Vâng, vâng. Vênh hai tay án lấy để ngang trước mặt mười mấy cái đại thụ, mạnh mà bắn ra, nhảy ra hơn 10 thước. Lại rơi vào mặt khác một khỏa, hoành nghiêng người thân thể mạnh mà vùng ra, lại bàn tay nhấn một cái, trên không trung lăn mình, quay cuồng ra hơn 10 thước, lập tức hoàn toàn thoát ly hơn 10 khỏa ngổn ngang lộn xộn đại thụ vây khốn. Mà lúc này Linh đã chạy ra mấy ngàn mét bên ngoài. Chạy đi đâu? Đường Tiêu Viêm nổ tui mà truy. Cơ lấy cơ pháo nhắm ngay Linh chung quanh mạnh mà nã pháo. Vênh, vênh. Vênh liên tiếp kịch liệt bạo tạc, đem nàng chung quanh cây cối tạc đoạn, dùng kia chi đạo còn thi kia thân. Xoát 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 Linh phương thức xử lý phi thường bạo lực trực tiếp dùng đại kiếm chém đứt, mạnh mẽ đâm tới mà ra, ai bảo nàng cơ giáp mạnh như vậy. Linh điên cuồng mà chạy, Đường Tiêu Viêm điên cuồng mà truy. Một mực đuổi theo ra vài chục km bên ngoài, lúc này Đường Tiêu Viêm khoảng cách Linh đã rớt lại phía sau lượng 3 cây số, mà phía sau đại lượng truy kích cơ giáp võ sĩ đã không thấy được bóng dáng rồi. Lúc này để ngang trước mặt chính là một tòa độ cao so với mặt biển mấy ngàn km dạng núi lớn, sơn mạch mặt khác một mặt tiểu là đại ni bờ giả mạ liên hợp nước Cộng hòa rồi. Linh sẽ cực kỳ nhanh chạy lên núi, Đường Tiêu Viêm theo sát phía sau. Đã đến độ cao so với mặt biển 4.000 m, về sau, trước mắt chỗ đã thấy hết thảy đều là tuyết trắng trắng như tuyết, Linh cầm lấy cô bé kia đã đông lạnh được toàn thân phát xanh phát run. Lúc này cũng không phải sợ Linh hội chạy ném đi, bởi vì đầy mục đích tuyết trắng tiểu chỉ có một điểm đỏ. Xíu. Đồng nhiên, đằng sau không trung truyền đến một hồi kịch liệt tiếng rít. Đường Tiêu Viêm xoay người nhìn lại, là ba khung máy bay chiến đấu. Hồng sắc cơ giáp võ sĩ, ngươi đã bị tập trung, lập tức đầu hàng, nếu không chúng ta lập tức nổ súng. Máy bay chiến đấu tại công cộng kênh phát ra cảnh cáo. Linh không để ý đến, như trước nhanh chóng chạy như điên. Xíu xíu lập tức, một khung chiến cơ phóng ra ra hai quả phi đạn kéo lấy đuôi lửa nhanh chóng xuất tại Linh bên người hơn 10 thước chỗ. Phốc phốc. Phi đạn không có bạo tạc, rất hiển nhiên đây chỉ là cảnh cáo, cho nên bắn ra đến chính là không đạn. Tiếp qua 10 giây đồng hồ, chúng ta bắn ra liền không còn là không đạn. Phi công phi cơ chiến đấu không có ở đây không trung đảo quanh, phát ra cảnh báo, cùng lúc đó trong tần số kênh công cộng truyền đến chói tai đếm ngược tiếng cảnh báo. Linh cảm thấy không có cách nào chạy trốn nữa, nàng đỗng nhiên ngừng lại, đem đã muốn đông cứng nữ hài đặt ở trên mặt tuyết, rút ra nàng võ sĩ đến để ngang nàng tuyết trắng dao nộn trên cổ, thản nhiên nói, thực xin lỗi công chúa điện hạ. Ta muốn nuốt lời rồi. Không cách nào mang ngài đi hoàng hậu mổ trước mặt bái thanh toán. Chậm Đường Tiêu Viêm giống to một tiếng, hướng phía công cộng kinh hô, máy bay chiến đấu bên trên phi công các hạ, thỉnh đình chỉ công kích. Các ngươi phóng ra đạn đạo chẳng những hội giết chết địch nhân, cũng sẽ biết giết chết người vô tội chất. Thỉnh lập tức đình chỉ. Đường Tiêu Viêm đối với máy bay chiến đấu phương hướng giống lớn nói. Đích 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 đếm ngược tiếng cảnh báo như cũ tại tiếp tục. Cô bé kia là Á Mỹ đế quốc công chúa Mai Nguyệt chim non điện hạ. Là Á Mỹ đế quốc thứ hai thuận vị ngôi vị hoàng đế người thừa kế, cái chết của nàng sẽ cho liên minh mang đến vô cùng cực lớn hậu quả. Đường Tiêu Viêm rốt cục hay vẫn là nói ra. Hắn trước kia một mực không có kêu lên Mai Nguyệt chim non thân phận cùng danh tự, bởi vì này nói ra sẽ có nghiêm trọng hậu quả. Nếu không kêu lên tên của nàng, như vậy Mai Nguyệt chim non công chúa đã mất đi tánh mạng. Có thể tính toán làm là khuyết điểm. Dù sao Mai Nguyệt chim non công chúa chưa bao giờ công khai lưu mặt qua. Cơ hồ tuyệt đại đa số người cũng không biết nàng lớn lên cái gì bộ dáng. Cho dù Trát Mộc Hợp cùng Tống Tiêu đối với thân phận của nàng đều lòng dạ biết rõ, nhưng đều cũng không nói đến tên của nàng. Hiện tại Đường Tiêu Viêm đã lớn tiếng gọi ra tên của nàng, như vậy Tuyết Sơn hành tỉnh lực lượng quân sự không thể chứa không biết rồi. Máy bay chiến đấu nếu mở lại hỏa, cái kia chính là cố ý rồi. Bởi như vậy, khiến cho chính trị hậu quả tiểu cực độ nghiêm trọng rồi. Đếm ngược tiếng cảnh báo đình chỉ, Đường Tiêu Viêm thở dài một hơi. Giống như máy bay chiến đấu phi công tại hướng lên phong xin chỉ thị. Huynh đệ, thực xin lỗi bỗng nhiên, máy bay chiến đấu phi công lên tiếng nói. Ngay sau đó, ba khung máy bay chiến đấu toàn bộ nổ súng, hơn 10 miếng các thức đạn đạo toàn bộ bay vụt mà đến, kéo lấy thật dài đuôi lửa, tiêm tê địa gào thét. Như là tử thần kêu gọi. Còn chờ cái gì nữa, mau dẫn công chúa của ngươi đi, không đến thời khắc cuối cùng không cho phép ngươi giết nàng. Đường Tiêu Viêm đối với xa xa linh quát. Hơn 10 miếng đạn đạo, 80% nhắm ngay Linh cùng Mai Nguyệt chim non công chúa, còn lại 20% nhắm ngay Đường Tiêu Viêm. A, Đường Tiêu Viêm giống to một tiếng, mạnh mà cơ lấy súng máy nhắm ngay không trung nổ súng. Đắt 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 mấy trăm phát viên đạn như là mưa to phun vãi ra. Dầm 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 mấy ngàn mét trên bầu trời, trình diễn một màn cực lớn lửa khói. Xanh lam sắc bầu trời, mạnh mà nhấp nhoáng từng đạo bức tường lửa. Hơn 10 miếng đạn đạo toàn bộ trên không trung bạo tạc. Linh phát trong một giây lắc ốc, chăm chú địa chằm chằm vào Đường Tiêu Viêm trong chốc lát về sau, đột nhiên lại kẹp lấy Mai Nguyệt chim non công chúa dốc sức liều mạng địa hướng trên núi chạy như điên. Chạy đi đâu? Đường Tiêu Viêm kêu to, lại dốc sức liều mạng điên cuồng đuổi theo. Đằng sau máy bay chiến đấu phi công hoàn toàn ngây người, nhìn trước mắt đây hết thảy. Báo cáo thành quả chiến đấu, báo cáo thành quả chiến đấu trong kênh nói chuyện mặt chuyển đến không quân căn cứ lãnh đạo câu hỏi. Báo cáo căn cứ, địch quân máu đỏ cơ giáp võ sĩ đối với chúng ta nổ súng. Kích thương số 1 cơ. Máu đỏ cơ giáp võ sĩ bắn ra dẫn dữ đạn, kiếp nổ bên ta bắn ra đạn đạo, hiện tại thỉnh cầu căn cứ trợ giúp. Số 1 cơ nghĩ một lát nhi về sau, hướng căn cứ báo cáo nói. Nếu như tình hình thực tế báo cáo, cái kia trước mắt cái kia quật cường đích thiên tài hắc thiết cơ giáp võ sĩ có lẽ sẽ ra tòa án quân sự đấy. Hắn báo cáo hết sau. Hắn hai khung máy bay điểm trợ lập tức kinh ngạc trông lại liếc, rồi sau đó chứa cái gì sự tình không có phát sinh chuyển di khai ánh mắt. Đường Tiêu Viêm khoảng cách Linh càng ngày càng xa, mãi cho đến hoàn toàn nhìn không thấy, bởi vì Linh đã bay qua hơn 5.000 m, độ cao so với mặt biển ngọn núi cao nhất. Linh đứng tại Tuyết Sơn đỉnh phong, quay người nhìn thoáng qua trên sườn núi dốc sức liều mạng truy kích hắc thiết cơ giáp võ sĩ, trọn vẹn nhìn vài giây, sau đó xoay đầu lại, núi mặt khác một mặt tiểu là đại ni bờ giả mã Liên Hợp nước Cộng Hòa rồi, ngoại trừ liên minh lãnh thổ một nước tuyến, nàng tiểu an toàn. Lại mang theo Mai Nguyệt chim non công chúa đi hoàng hậu mổ trước mặt bái tế không có khả năng rồi, nhưng có thể cử hành một cái đơn giản nghi thức, đối với hoàng hậu ảnh chụp bái tế. Như vậy cái này thượng thiên đáp xuống nhân gian tinh linh Mai Nguyệt chim non công chúa có lẽ tiểu có thể an tâm địa chết đi rồi. Linh một tiếng hí dài, hướng phía núi mặt khác một bên nhanh chóng chạy như điên, hướng phía đại ni bờ giả mạ Liên Hiệp Quốc chạy như điên. Nàng cần chém xéo chạy chi hình chữ, bởi vì núi mặt khác một bên dốc đứng cho hết tất cả đều là thẳng tắp, nếu là thẳng tắp xuống chạy hội rớt xuống mấy ngàn mét tuyết ngai, cho dù ăn mặc cơ giáp cũng sẽ biết trở thành một đống thịt nát. Linh dùng hình chữ chạy 3000m đi vào sườn núi chỗ thời điểm, quay người chứng kiến đỉnh núi một cái chấm đen, cái kia quật cường cao ngạo hắc thiết cơ giáp võ sĩ đã lên đỉnh phong rồi. Hắn đã không có khả năng đuổi theo tới, còn có mấy ngàn mét lập tức muốn đến lớn nghi bờ giả mạ Liên Hợp nước Cộng Hòa địa bàn. Đông nhiên, nàng ngây dại, bởi vì nàng chứng kiến cái điểm đen kia bỗng nhiên càng lúc càng lớn. Hắn nhảy xuống rồi, hắn vậy mà nhảy xuống rồi. Hắn không muốn sống nữa, mấy ngàn mét không trùng, nhảy xuống hoàn toàn tất cả đều là thịt nát xương tan. Nhưng Đường Tiêu Viêm hay vẫn là nhảy xuống rồi. Vù 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 tại trọng lực tăng tốc độ xuống, hạ lạc, hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã đến trước mắt. Chạy đi đâu? Đường Tiêu Viêm bác sĩ giống to, tứ chi đại trường hướng Linh đánh tới. Linh buông Mai Nguyệt chim non công chúa, rút ra cự kiếm, chờ lấy hắn đến. Lần này hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì hắn theo mấy ngàn mét nhảy xuống, không chung không có bất kỳ mượn lực chỗ. Nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần đem bảo kiếm phóng chuẩn vị trí, có thể đưa hắn chém thành hai khúc. Ba một tiếng vang thật lớn, không trung ánh lửa tỏa hiện. Linh bảo kiếm trực tiếp cắt ra Đường Tiêu Viêm mũ bảo hiểm, mà Đường Tiêu Viêm đao mãnh liệt địa thứ tại Linh xỉ ẩn trên miệng. Giang rắc, giang rắc, giang rắc, Đường Tiêu Viêm chiến đao một đoạn đứt gãy. Phanh lập tức mấy tấn nặng vật mấy ngàn mét hạ xuống thế năng toàn bộ đập nện tại Linh máu đỏ cơ giáp xỉ ẩn nơi cửa một điểm lên, cho dù chiến đao từng mảnh đứt gãy, nhưng cuối cùng trôi đao vô cùng hung mãnh địa đỉnh đi vào. Phốc. Máu đỏ cơ giáp xỉ ẩn nơi cửa sụp đổ 2 ly mễ. M, đó là máu đỏ cơ giáp năng lượng xử lý trung tâm, cả đài cơ giáp trô yếu hại. Cả đài cơ giáp cứng ngắc, đón lấy toát ra từng đợt hỏa hoa, bất quy tắc địa run rẩy lộn xộn, cuối cùng mạnh mà nổ bung, mệt ra rời. Đường Tiêu Viêm cái trán bị kiếm cắt một đạo miệng máu, máu tươi vừa mới chạy tới khỏe miệng tiểu cứng lại. Hắn dùng đầu lưỡi liếm một cái, sau đó hướng trên mặt đất linh thản nhiên nói, ngươi bị bắt rồi. Không kịp làm sự tình khác, bởi vì cái kia thiên sứ cô gái xinh đẹp đã ngừng thở. Mai Nguyệt chim non công chúa đã bị đông lạnh được cơn sốc rồi, xinh xắn xinh đẹp anh chun phát xanh phát tím, hai mắt nhắm nghiền. Đường Tiêu Viêm đem máu đỏ cơ giáp triệt để làm báo hỏng về sau, cái kia đài cơ giáp liền trở thành linh đặc thù lao tù không cách nào thoát thân. Đường Tiêu Viêm yên lòng theo cơ giáp bên trong đi ra, đem lỗ thai nghe vào Nguyệt chim non công chúa xỉ ẩm trên miệng, trái tim quả nhiên đình chỉ nhảy lên. Đường Tiêu Viêm lập tức kìm nàng xỉ ẩm khẩu muốn cho nàng tim đập xuống lại, nhưng là đè xuống vài chục lần sau như trước không có tác dụng, lập tức trong nội tâm kinh hoàng. Không thể nào, không muốn a, Đường Tiêu Viêm càng không ngừng theo như. Sau đó nắm nàng cái mũi nhỏ, nghiết khai miệng nhỏ của nàng, miệng đối miệng địa làm hô hấp nhân tạo. Nói thực ra, tại đụng lên đi trong nháy mắt Đường Tiêu Viêm không có bất kỳ không an phận chi muốn. Nhưng là tiếp xúc đến băng băng chân bóng cánh hoa miệng chun trong nháy mắt, Đường Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong nội tâm mở ràng, một cổ lười biếng ngứa ý lập tức thẩm thấu toàn thân, hắn cơ hồ nhịn không được địa toàn thân nổi lên nổi da gà, nàng cho dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng thật là một cái lại để cho người liếc mắt nhìn tiểu tâm thần mi say đích thiên sứ. Tranh thủ thời gian dốc sức liều mạng dứt bỏ cái này lôi thời tâm động cảm giác, Đường Tiêu Viêm cố gắng địa làm hô hấp nhân tạo, nhưng như trước không có có hiệu quả. Đường Tiêu Viêm lập tức mình cũng muốn hít thở không thông. Hắn thật sự không cách nào tiếp nhận sự thật này, như vậy một cái xinh đẹp đáng yêu người vô tội thiên sứ nữ hài, mình cũng đã cứu nàng, nhưng nàng lại không thể hô hấp, không có tim đập. Chương 15, nảy mầm tình cảm. Chương 15, nảy mầm tình cảm. Cái loại này cảm giác đau lòng phảng phất chưa bao giờ có, tuy nhiên gần kể chỉ thấy qua vài lần. Không muốn, không muốn, van cầu ngươi không muốn, trước sau như một đến không có gì tôn giáo tín ngưỡng Đường Tiêu Viêm nhịn không được đối với Tuyết Sơn dập đầu cầu khẩn, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ, Chúa Giê-xu cờ dịch bất kể là ai, van cầu các ngươi làm cho nàng sống lại, làm cho nàng tỉnh táo lại. Sau đó, Đường Tiêu Viêm luống cuống tay chân điệu theo cơ giáp bên trong rỡ xuống dây điện, điều tiết điện áp. Sau đó đem Nguyệt chim non công chúa áo sơ mi cởi bỏ, lộ ra hóng ánh tuyết trắng bộ ngực sữa, cái kia một đôi xinh đẹp nón nà mượt mà đang yêu, đỏ tươi một điểm. Nhưng đã gấp đến độ hai mắt đỏ thấm, Đường Tiêu Viêm không kịp liếc mắt nhìn, cầm qua dây điện tới chuẩn bị làm điểm kích. Thượng Thiên phù hộ. Thượng Thiên phù hộ, Đường Tiêu Viêm nhịn không được lại cầu nguyện một lần, liền muốn đem dây điện đặt ở nàng tuyết non trên ngực. Đông nhiên lại bò dòng điện quá mạnh mẽ, có thể hay không kích hư mất Nguyệt chim non công chúa, liền chính mình đi sờ lên dây điện. Chi chi chi, lập tức, dòng điện đem Đường Tiêu Viêm đánh cho toàn thân run rẩy. Đường Tiêu Viêm dốc sức liều mạng địa lay động đầu bảo trì thanh tỉnh, sau đó đem điểm tâm đặt tại Nguyệt chim non ngực. Phúc! Nguyệt chim non công chúa thân thể mềm mại bị điện được run lên bần bật. Đường Tiêu Viêm ly khai rời dây điện, đón lấy lại lần nữa lặp lại một lần, liên tiếp điện giật nhiều lần về sau, nhìn thấy Nguyệt chim non công chúa không có chớp mắt, cũng không có bất kỳ hoạt động dấu hiệu. Đường Tiêu Viêm sợ tới mức đều muốn điên rồi, cũng không dám đi dò xét hô hấp, cũng không dám đi nghe tim đập, mà là chạy qua một bên lại quỳ xuống cầu nguyện, chắp tay trước ngực, nói lẩm bẩm. Cơ hồ đem sở hữu tất cả thần đều khẩn cầu một lần về sau, Đường Tiêu Viêm mới xoay người sang chỗ khác muốn nghe Nguyệt chim non tim đập. Vải vóc xoay người đã thấy đến Nguyệt chim non chính chừng lớn ngập nước mắt to đang nhìn hắn, có chút mờ mịt, giống như vừa mới ngủ tỉnh lại. Người tốt rồi. Đường Tiêu Viêm lập tức cuồng hỉ, nhịn không được nhào tới tiến đến, một tay lấy nàng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, trong miệng bất trụ niệm đến, cảm ơn phù hộ, cảm ơn phù hộ, người tốt rồi. Ầm á, bỗng nhiên một hồi dòng điện mạnh mà chạy trốn hai người thân thể, Đường Tiêu Viêm quên trong tay hắn còn cầm dây điện, không khỏi lần nữa bị điện được toàn thân run rẩy. Dốc sức liều mạng dùng sức một kéo, đem dây điện rút lui khỏi hắc thiết cơ giáp nguồn điện, lại bất đắc dĩ phát hiện, Nguyệt chim non công chúa có bị điện té xỉu. Bất quá lần này chỉ là bình thường té xỉu, như trước có hô hấp. Chỉ nhẹ nhàng làm ra cứu hộ biện pháp về sau, Nguyệt chim non lại lần nữa tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là mấp máy cái miệng nhỏ nhắn môi, bởi vì mới vừa rồi bị điện run lên cảm giác còn giống như còn sót lại lấy. Đón lấy, nàng lại trừng lớn đen lung liếng mắt to, nhìn qua Đường Tiêu Viêm, bỗng nhiên nói ra, ngươi thật là lợi hại. Đón lấy, nàng phát hiện mình một điểm đỏ tươi ở dưới tuyết ngọc tiểu nhũ trong không khí, lập tức hai tay một ôm, ôm chặt lấy ngực. Đường Tiêu Viêm nhịn không được mặt đỏ tới mang thai nói, đúng, thực xin lỗi, ta vừa rồi làm cho ngươi địa giận, cho nên. Nguyệt chim non công chúa chăm chú gật gật đầu, nói, ta biết rõ, điện giật muốn trực tiếp tiếp xúc làn da đấy. Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian cởi y phục trên người, muốn cho Nguyệt chim non phụ thêm, đón lấy lại có chút không có ý tứ nói, đoạn đường này rất gấp, sự tình tương đối nhiều, cho nên quần áo đổi được không cần, cho nên khả năng có chút mùi mồ hôi. Nguyệt chim non mở to hai mắt nhẹ gật đầu, hay vẫn là nhìn qua Đường Tiêu Viêm gương mặt, thấy Đường Tiêu Viêm toàn thân mất tự nhiên, gương mặt nhịn không được địa đỏ lên. Ngươi là ở trên máy bay chính là cái người kia. Đống nhiên Nguyệt chim non công chúa nói ra. Đường Tiêu Viêm lập tức có chút im lặng, hắn cho rằng Nguyệt chim non công chúa khẳng định đã sớm nhận ra hắn rồi, ai ngờ người ta chỉ là nhìn mình có chút nhìn quen mắt cho nên nhìn chằm chằm vào xem, hiện tại mới nhận ra hắn. Đúng vậy a. Đường Tiêu Viêm nói, ta lúc ấy xem một mình ngươi, nhưng là trên người lại có chuyện quan trọng tại thân. Những cái kia thúc thúc cùng tỷ tỷ, là ngươi tìm đến bảo hộ ta sao? Nguyệt chim non công chúa vành mắt đỏ lên hỏi. Đúng vậy. Đường Tiêu Viêm nói. Nguyệt chim non công chúa đôi mắt dễ thương chảy xuống nước mắt, hay vẫn là ngạnh khóc, khóc dòng nói, là ta không tốt, là ta hại chết bọn hắn. Tỷ tỷ bây giờ còn đang nảy tòa miếu trong tầng hầm ngầm. Nguyệt chim non lại nói. Không có, ngươi làm rất khá, ngươi tại cuối cùng trước mắt đều nguyện ý bảo hộ vị tỷ tỷ kia. Đường Tiêu Viêm nói, tại đây thời tiết rất lạnh, chúng ta muốn tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Ân. Nguyệt chim non nhẹ gật đầu, sau đó mở ra chính mình một mực chăm chú trộm trong tay bọc nhỏ bao. Bắt đầu vài dặm mặt chúc phúc thạch, đã thiếu đi vài khỏa rồi. Đường Tiêu Viêm ghé vào trên mặt tuyết tìm kiếm, đem rơi xuống hơn 10 khỏa chúc phúc thạch tìm được hai tay nâng cho nàng. Cảm ơn ngươi. Nguyệt chim non chầm chầm vào Đường Tiêu Viêm con mắt, chân thành nói. Nàng nói chuyện tổng là ưa thích chầm chầm vào người khác con mắt xem, tổng đem người thấy có chút lòng mang ý loạn. Văn Chiêu cung phía sau núi, một tòa phi thường bình thường không ngờ mộ, là Á Mỹ đế quốc hoàng hậu mai táng chỗ. Nguyệt chim non cẩn thận từng ly từng tí đem 100 khỏa chúc phúc thạch xuyến, đặt ở mộ trên tấm địa, sau đó quỳ xuống đến chăm chú cùng mẫu thân nói chuyện với nhau ngôn ngữ, nàng nói rất đúng Á Mỹ đế quốc ngôn ngữ, Đường Tiêu Viêm nghe không hiểu. Bất quá lời nói rất dài, giống như cũng ngận tế trí, tựu như là bình thường nữ hài tử đang cùng mụ mụ thổ lộ hết tâm tư. Lúc này, một người trung niên nam tử mang theo một đám người trước mắt lo lắng địa đi tới, nhìn thấy cái này hình ảnh, lập tức phất phất tay ngừng lại, sau đó xa xa địa nhìn qua bên này. 10 phút về sau, Nguyệt chim non công chúa nói cho hết lời rồi. Nàng vạn dặm xa xôi đến Tuyết Sơn hành tỉnh, chính là vì đến mẫu thân mộ tế bái, đem đã tổn thật lâu cùng mụ mụ nói, về sau cho dù nàng chết mất cũng không có gì tiếc nuối được rồi. Một mực nhìn thấy Nguyệt chim non công chúa bái tế chấm dứt đứng, tên kia trung niên nam tử mới đại sự bước nhanh địa đi tới. Đường Tiêu Viêm hướng bên cạnh mở ra một bước, lại để cho hắn cùng với Nguyệt chim non công chúa nói chuyện. Không ngờ vị trung niên nam tử này nhưng lại trực tiếp đi về hướng hắn. Dùng sức đưa hắn ôm lấy, phát bờ vai của hắn, sau đó từ trên xuống dưới xem Đường Tiêu Viêm một hồi lâu, nhìn thấy Đường Tiêu Viêm không có bị thương vừa rồi tùng hạ một hơi. Người đứa nhỏ này, vốn là như vậy lại để cho người quan tâm trung niên nam tử oán giận nói. Đường Tiêu Viêm lập tức mở mịt khó hiểu, hắn giống như không biết người này, tuy nhiên ánh mắt của hắn tràn đầy không hề giữ lại ân cần cùng yêu thương. Ta là ngươi cái khác Tư Mã Thúc Thúc. Trung niên nam tử cười nói, ngươi không biết ta. Nhưng là ta đối với ngươi hết thảy đều thanh thanh sở sở. Tư Mã Lao Đầu phải. Hắn là ta đại ca. Trung niên nam tử cười ha ha nói. Hắn gọi Tư Mã Kiếm Nam, giám sát bộ Tây Nam phân bộ bộ trưởng kiêm giám sát tổng bộ phó bộ trưởng, cùng Tống Vô Luân cùng cấp bậc, chức vị so Tư Mã Lao Đầu cao hơn, tuy nhiên hắn là đệ đệ. Hai tử, bị ngươi bắt ở cái kia tên là Linh Nữ Tử, thúc thúc tiểu mang đi phái người áp hướng Á thành phố Bắc Kinh rồi. Tư Mã Kiếm Nam nói, chỉ mong nàng tại Mai Cơ Ngạn trong suy nghĩ phân lượng rất nặng. Trọng đến có thể cho hắn buông tha cho cùng người quyết đấu. Ân. Đường Tiêu Viêm đáp. Đầu lĩnh, Tuyết Sơn thứ 2 không quân căn cứ 2 gã thượng tá, một gã trung tá đã bị cầm lúc này, chắc một hợp kích động địa đã chạy tới hướng Tư Mã Kiếm Nam nói. Tư Mã Kiếm Nam hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái, lại để cho hắn câm miệng, sau đó hung hăng địa dùng ngón tay chọc chọc chắc một khép lại trường học gương mặt. Rất hiển nhiên, Tư Mã Kiếm Nam đối với vừa rồi không quân cơ hạ mệnh lệnh công kích hành vi cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp ra tay bắt người. Hắn là Tây Nam vài đặc vụ đầu lĩnh, quân đội cũng chịu không được hắn lôi đỉnh chi nộ. Chỉ có điều cái này sự tình, bọn hắn những này trưởng bối đều không hy vọng bị Đường Tiêu Viêm biết rõ, bọn hắn trực tiếp làm xong có thể, dùng cương liệt nhất tư thái cảnh cáo sở hữu tất cả thế lực, nếu ai dám đối với Đường Tiêu Viêm ra tay, tự muốn thừa nhận khô lâu đảng khuynh thiên lửa giận, ai cũng bảo vệ không được. Huống chi vừa mới quân đội ném đi một cái đại nhân, Tống Tiêu hay vẫn là bị Đường Tiêu Viêm cứu đến đấy. Tư Mã Kiếm Nam đối với Trác Mộc Hợp phẫn nộ còn tại ở bởi vì hắn ở nước ngoài có sự việc cần giải quyết tại thân không tại Tuyết Sơn hành tỉnh, cho nên thông chi Trác Mộc Hợp luôn miệng nói muốn hắn bảo vệ tốt Đường Tiêu Viêm. Nhưng là Trác Mộc Hợp cái này không có tim không có phổi ra hỏa nghe qua về sau, liền cho rằng Đường Tiêu Viêm là mỗi một đại nhân vật thế hệ con cháu, lão đại sợ hắn tại trên địa bàn của mình gặp chuyện không may khó từ hắn tội trạng, cho nên thái độ bên trên tiểu không tính phi thường để bụng. Hơn nữa người này một mực không có tim không có phổi, tuy nhiên trung thành với Khô Lâu đảng, nhưng là lòng dạ không sâu, cho nên đang mang Đường Tiêu Viêm cơ mật cũng chưa nói cho hắn biết. Tốt rồi, cách ly quyết đấu chỉ có không đến 25 giờ, máy bay đã đang đợi ngươi rồi. Tư Mã Kiếm Nam nói, ngày mới vừa muốn đen, lên phi cơ sau ăn cơm thật ngon, ngủ. Tốt, Tư Mã thúc thúc. Đường Tiêu Viêm đáp. Tư Mã Kiếm Nam nhịn không được vươn tay muốn đi sờ sờ Đường Tiêu Viêm đầu, nhưng lại ngượng ngùng địa thu trở lại. Đúng vậy, hắn là một cái làm người khác ưa thích hài tử, nhưng cũng là Khô Lâu đảng dốc sức bồi dưỡng tương lai đứng đầu, sờ đầu sẽ có vẻ không quá phù hợp. Cái kia Nguyệt Chim Non công chúa đâu này? Đường Tiêu Viêm hỏi. Nàng sẽ cùng ngươi ngồi đồng nhất khung máy bay đi A Kinh. Tư Mã Kiếm Nam nói, sau đó sửa sang lại y quan tiến lên, hướng Nguyệt Chim Non công chúa có chút xoay người nói, Tư Mã Kiếm Nam, hạnh gặp công chúa điện hạ. Lúc này, Tư Mã Kiếm Nam thái độ nghiêm túc ngay ngắn, hoàn toàn phù hợp ngoại giao lễ nghi. Tư Mã Kiếm Nam chuẩn bị máy bay rất cao cấp, rất thoải mái dễ chịu, Đường Tiêu Viêm ăn một bữa vị rất ngon bữa tối. Nguyệt Chim Non công chúa lên máy bay về sau, tiểu bị bệnh, phát sốt được so sánh lợi hại. Bất quá trên máy bay có bác sĩ, cũng có đầy đủ hết chữa bệnh thiết bị, cho nên rất nhanh đã giúp Nguyệt Chim Non công chúa lui lốt, đang nằm trong phòng tu dưỡng. Đường Tiêu Viêm lại để cho chuẩn bị một phần đường phèn tổ yến, làm tốt sau hắn đầu đến Nguyệt Chim Non công chúa gian phòng. Hắn đi vào thời điểm, Nguyệt Chim Non công chúa chính chừng to mắt nhìn trần nhà ngẩn người là cái này thiên sứ nữ hài nhất thường xuyên làm một chuyện. Bởi vì trên tay nàng chính treo sâu châm, cho nên Đường Tiêu Viêm động thủ uy, cho ăn, nàng. Nàng tiểu đỏ mặt hồng, liền mở ra cái miệng nhỏ nhắn ăn Đường Tiêu Viêm uy, cho ăn, đến tổ yến. Ngay từ đầu nàng còn tràn đầy mất tự nhiên cùng ngượng ngùng. Một lát sau nàng bắt đầu thất thần, không có ăn xong thìa tổ yến liền mở ra cái miệng nhỏ nhắn, Đường Tiêu Viêm thu hồi thìa thời điểm, thượng diện tổ yến rơi vãi rơi xuống, chiếu vào lồng ngực của nàng lên, dọc theo quần áo khe hở chạy xuống dưới. Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian buông tổ yến, bản năng dùng tay đi lau sạch Nguyệt Chim Non ngực, lau vài cái sau phát hiện vị trí không đúng, tranh thủ thời gian thu trở lại, dốc sức liều mạng địa dùng tay tại trên quần trà sát. Ta không phải cố ý đấy. Đường Tiêu Viêm nói. Ta biết rõ. Nguyệt Chim Non khuôn mặt hồng hồng, như trước thái độ chân thành nói, là ta không tốt, ta nhớ tới trước kia mụ mụ cũng là như thế này uy, cho ăn, ta ăn cái gì, tiểu thất thần rồi. Ta đi lấy khăn mặt. Đường Tiêu Viêm đi nhanh lên mở đi ra buồng vệ sinh cầm khăn mặt, tiến vào buồng vệ sinh lại đón đầu cài đặt một kiện đồ vật, đem nó đụng rơi trên mặt đất, nhặt xem xét, phát hiện là một đầu tơ lụa của lót, thượng diện còn thêu lên một bé đáng yêu con mèo nhỏ. Đợt, cái này ngắn ngủi ấm áp thời khắc đối với Đường Tiêu Viêm là xa xỉ. Lập tức phải trở về đến Á thành phố Bắc Kinh gặp phải càng hung mãnh quyết đấu. Lại hướng các huynh đệ cầu mấy chương vé tháng rồi, bái cầu trong. Chương 16, gặp lại Mai Cơ Ngạ. Đường Tiêu Viêm gương mặt mạnh mà hồng thấu, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân địa đem tiểu nội cu thả lại tại chỗ, cầm khăn mặt vội vàng đi tới, đem khăn mặt đưa cho Nguyệt Chim Non, sau đó xoay người sang chỗ khác. Nguyệt Chim Non cầm khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ qua xỉ ẩn khẩu xuống tổ yến sút, chỉ có thể đợi đến lúc sâu bình đánh xong sau lại tắm rửa. Trà lao hết về sau, Nguyệt Chim Non khuôn mặt hồng hồng đem khăn mặt đưa trả lại cho Đường Tiêu Viêm. Đường Tiêu Viêm cầm lấy tổ yến chén môi, nói, ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chim Non thấp giọng đáp. Đợi đến lúc Đường Tiêu Viêm đi tới cửa thời điểm, nàng lại nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Đường Tiêu Viêm mãnh liệt xoay người hỏi, chuyện gì? Chứng kiến Đường Tiêu Viêm động tác như vậy dùng sức mất tự nhiên, Nguyệt Chim Non khuôn mặt càng thêm hồng thấu, thấp giọng nói, chưa, không có việc gì, ngươi tên là gì? Ta gọi Đường Tiêu Viêm. Đường Tiêu Viêm, cái này, cái tên này tốt quái. Nguyệt Chim Non nhịn không được cười lên một tiếng. Là tiêu giao tiêu, không phải thuốc tiêu viêm chính là cái kia tiêu, viêm xác thực là cái kia viêm. Đường Tiêu Viêm có chút phát quỳnh nói. Thực xin lỗi. Nguyệt Chim Non không có ý tứ, đón lấy chân thành nói, ta gọi Mai Nguyệt Chim Non. Tiêu Viêm nói, ta nhớ kỹ rồi. Hắn cũng không nói gì ta đã biết, sau đó hai người sẽ không có chuyện nói, lâm vào hơi có chút xấu hổ yên tĩnh. Ngươi là liên minh trưởng quân đội đệ tử sao? Nguyệt Chim Non phá vỡ xấu hổ thấp giọng hỏi. Đúng vậy a, ta năm nay mới vừa lên. Đường Tiêu Viêm nói. Ngươi thật lợi hại. Mới vừa lên trưởng quân đội tiểu lợi hại như vậy. Nguyệt Chim Non tán thán nói. Ta không phải ý tứ kia. Đường Tiêu Viêm nhịn không được giải thích nói. Hắn mới vừa nói ta năm nay mới vừa lên chỉ là bản năng nói, nhưng nghe giống như có chút khoe khoang ý tứ. Ngươi tiểu là rất lợi hại a, Nguyệt Chim Non cười nói. Cảm ơn Đường Tiêu Viêm không có cách nào tiếp tục giải thích. Bên trên trường quân đội tốt chơi không vui chơi. Mai Nguyệt Chim Non đột nhiên hỏi. xinh đẹp mắt to lóe sáng sáng, phảng phất tràn ngập tò mò. Tình thú vị. Đường Tiêu Viêm nói. Đáng tiếc ta không thể lên, trong nhà của ta thật nhàm chán. Nguyệt Chim Non nói, khi còn bé ca ca chơi với ta, hiện tại hắn cũng không chơi với ta rồi. Hắn rất thương ta, ta mặc kệ nói cái gì, hắn đều cho ta. Có một lần ta tại trong TV chứng kiến khảo lạp thật đáng yêu, qua mấy ngày hắn sẽ đưa ta mấy cái khảo lạp. Khảo lạp không ăn ta huy, cho ăn, đồ vật, hắn tiểu chuyên môn tại hoàng cung cấy ghép một rừng cây nhỏ cho khảo lạp ở khảo lạp ưa thích ăn những cái kia trên cây lá cây cùng trái cây. Chúng bây giờ còn đang chỗ đó, có thể thú vị, ta về sau mang ngươi nhìn được không? Bất quá nói đến phần sau, nàng đỗng nhiên thanh âm càng ngày càng thấp, vành mắt dần dần đỏ lên. Đường Tiêu Viêm đi trở lại. Làm áng bên cạnh trên mặt ghế, hỏi, cái kia ca ca là Mai Cơ Ngạn sao? Nguyệt Chim Non nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng tuy nhiên đơn thuần thiện lương, thực sự phi thường cực kỳ thông minh. Nàng tự nhiên biết rõ muốn giết nàng chính là cái kia linh rốt cuộc là ai thủ hạ. Đường Tiêu Viêm một mực rất kỳ quái, làm một cái hoàng thất công chúa, nàng sao có thể đủ một mình một người theo phần đông bảo vệ trong thoát thân một mình trên một người trước phi cơ hướng Tuyết Sơn hành tình. Bọn hắn muốn giết ta, ca ca thả ta một người bỏ chạy lên máy bay. Đi gặp mụ mụ. Nguyệt Chim Non công chúa phảng phất nhìn ra Đường Tiêu Viêm nghi hụ ổ, liền thấp giọng nói ra. Nàng thấu lưu rất nhiều tin tức, Mai Cơ Ngạn bọn thuộc hạ muốn giết Nguyệt Chim Non. Nhưng là Mai Cơ Ngạn trước sau như một đến yêu thương vô cùng cái này Đường muội muội, cho nên tại cuối cùng trước mắt nhịn không được vụng trộm để cho chạy muội muội. Dung Linh cầm đầu đoàn đội lập tức trình diễn vạn giảm đuổi giết. Đương nhiên, ngay từ đầu giết Nguyệt Chim Non công chúa cũng là xuất từ Mai Cơ Ngạn mệnh lệnh, nhưng là tại Lâm ra tay thời điểm lòng hắn mềm nhũn, cải biến chủ ý. Là hắn tự mình thả ngươi đi đấy sao? Đường Tiêu Viêm hỏi. Không phải. Nguyệt Chim Non lắc đầu thút thít nỉ non nói, nhưng là trong nội tâm của ta tiểu là biết rõ hắn thả ta đi, tuy nhiên ta một mực đều chưa từng gặp qua hắn. Như vậy bởi như vậy. Nguyệt Chim Non công chúa lần này trở về tiểu nguy hiểm. Linh đuổi giết Nguyệt Chim Non công chúa đã bạo lưu rồi, cho dù nàng làm trang điểm cách ăn mặc, nhưng là nàng hiện tại đã bị bắt rồi, lưu ra chân thật gương mặt. Linh là ai người tất cả mọi người biết rõ. Nguyệt Chim Non công chúa còn sống, nàng tùy thời có thể chỉ ra và xác nhận Mai Cơ Ngạn thân vương. Cho nên, có lẽ Mai Cơ Ngạn đã không giết Nguyệt Chim Non công chúa thể không bỏ qua rồi. Cho dù Mai Cơ Ngạn không hạ thủ được, phía sau hắn cực lớn quyền thế lực lượng cũng sẽ biết ra tay đấy. Ngươi tới liên minh trưởng quân đội đọc sách, ta đến bảo hộ ngươi, được không? Đường Tiêu Viêm bỗng nhiên thốt ra, lời này là bản năng xúc động, cơ hồ là thốt ra mà ra. Nguyệt Chim Non có chút kinh ngạc. Đón lấy rưng rưng mắt to nhìn qua Đường Tiêu Viêm. Nàng cặp kia xinh đẹp hồn nhiên mắt to, mỗi lần chằm chằm vào người xem thời điểm, luôn lại để cho người tâm hoảng ý loạn. Như vậy, ngươi hội rất nguy hiểm đấy. Nguyệt Chim Non công chúa nói. Ta không sợ. Đường Tiêu Viêm nói. Hai người an tĩnh lại, Nguyệt Chim Non công chúa không nói gì, chỉ là nhìn qua Đường Tiêu Viêm con mắt. Đường Tiêu Viêm vốn là gương mặt đỏ lên muốn trốn tránh nàng tinh khiết động ánh mắt của người, nhưng lại ngẩng đầu, kiên định địa nhìn qua Nguyệt Chim Non đôi mắt dễ thương. Hai người lặng lặng đối mặt. Tiểu Đường Đường, nên để đi ngủ, ngày mai còn có chuyện trọng yếu. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến Tư Mã Kiếm Nam thanh âm. Đăng nhập. Hai người đối mặt ánh mắt lập tức bối rối địa né tránh, Đường Tiêu Viêm tranh thủ thời gian đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, đằng sau Nguyệt Chim Non công chúa thấp giọng nói ra, ngươi nói là rất nghiêm túc sao? Là rất nghiêm túc. Đường Tiêu Viêm kiên định nói. Nguyệt Chim Non công chúa theo gối đầu bên cạnh cầm lấy nàng bọc nhỏ bao mở ra, xuất ra bên trong một cái chúc phúc thạch. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt đặt ở xì ẩn khẩu, nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mở ra đôi mắt dễ thương thấp giọng nói, vừa rồi ta không biết vì cái gì lại để lại một khỏa chúc phúc thạch, ta vốn muốn đem sở hữu tất cả chúc phúc thạch toàn bộ cho mụ mụ đấy. Sau đó ta trở về mặc kệ gặp được sự tình gì cũng sẽ không có tiếc nuối. Nhưng là không biết vì cái gì, ta lại lưu lại một cái, hiện tại ta đem cái này chúc phúc thạch cho ngươi. Dứt lời, Nguyệt Chim Non công chúa bàn tay nhỏ bé mở ra. Cái kia khỏa hồng sắc trong suốt thạch đầu như là mã nao tại nàng óng ánh tuyết ngọc bàn tay nhỏ bé bên trên hiện ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Những này thạch đầu là nàng lần lượt chùa miểu cầu đến, mỗi một khỏa bản thân cũng không phải cái gì chân quý bảo thạch các loại, nhưng mỗi một khỏa nàng đều bị chùa miểu nội đại sư cầu phúc qua. Cứ như vậy một khỏa không đáng tiễn thạch đầu, nàng trịnh trọng địa nâng ở lòng bàn tay, chăm chú khiếp đảm địa đưa cho Đường Tiêu Viêm. Đường Tiêu Viêm vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy cái kia khối chúc phúc thạch, dùng sức chào ở lòng bàn tay. Dùng sức gật gật đầu, phảng phất trịnh trọng địa ưng thuận hứa hẹn. Nhìn qua nàng dao nộn và đơn bạc bàn tay nhỏ bé, hắn nhịn không được thò tay nhẹ nhàng một chảo, nắm chặt. Lập tức, hai người như là điện giật, thân hình có chút một hồi run rẩy, gương mặt đỏ bừng, tranh thủ thời gian bung ra. Ngủ ngon. ngủ ngon. Mấy giờ về sau, máy bay đáp xuống Á thành phố Bắc Kinh quân dụng sân bay. Nguyệt chim non, ngươi chạy đi nơi nào, ngươi lo lắng chết ca ca rồi. Mai Nguyệt chim non công chúa một xuống phi cơ, Mai Cơ Ngạn Thân Vương liền song mắt đỏ bừng địa vọt lên. Nguyệt chim non không có có sợ hãi, hướng Mai Cơ Ngạn nhẹ giọng hô, ca ca. Sở hữu tất cả tư thái cùng trước kia giống như lúc, tuy nhiên nàng biết rõ Mai Cơ Ngạn muốn giết nàng. Nhưng là không biết vì cái gì, tại đối mặt Mai Cơ Ngạn thời điểm nàng như cũ không sợ hãi, không đau hận. Tại nàng trong suy nghĩ, Mai Cơ Ngạn vĩnh viễn là cái kia đau ca ca của nàng. Bên này Mai Cơ Ngạn đang cùng Nguyệt chim non công chúa lẫn nhau thổ lộ hết. Mà bên kia, Tư Mã Lao Đầu cùng Tống Vô Luân tại tỉ mỉ địa xem Đường Tiêu Viêm. Tống Vô Luân hỏi, Minh Tưởng nghe nói rất thống khổ, tiểu đường đường còn có cảm thấy cái gì không đúng sao? Khá tốt. Đường Tiêu Viêm nói, bất quá ta về sau khẳng định đụng đều không đụng phải. Yên tâm. Tống Vô Luân tại Đường Tiêu Viêm bên tai nói, không muốn vì ngày mai quyết đấu lo lắng, thúc thúc nếu bảo hộ không được ngươi còn làm cái gì thúc thúc, một đầu đâm chết được rồi. Tống Vô Luân vốn không muốn nói ra đến, nhưng lại sợ hãi Đường Tiêu Viêm tư tưởng áp lực quá nặng, cho nên hay vẫn là nói ra. Đi, cùng ca ca hồi hành cung đi. Bên kia Mai Cơ Ngạn hướng Nguyệt chim non công chúa nói, muốn dẫn đi Mai Nguyệt chim non công chúa. Chuyến đi này, có lẽ là dê vào miệng cọp. Không được, Đường Tiêu Viêm lập tức hô, nàng không thể đi theo ngươi trở về. Ngươi lặp lại lần nữa. Mai Cơ Ngạn chầm chầm vào Đường Tiêu Viêm, lạnh lùng nói ra, trước mắt sắc cơ, đập vào mặt. Hắn không thể với ngươi trở về. Đường Tiêu Viêm ngẩng đầu kiên định nói ra. Mai Cơ Ngạn ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập rêu cợt nói, như thế nào, ngươi liền Á Mỹ đế quốc trong hoàng thất bộ sự tình cũng muốn quản. Liên minh bá đạo như vậy, một cái nho nhỏ trưởng quân đội đệ tử cũng dám quản ta hoàng thất nội trợ. Hay vẫn là ngươi tại trước khi chết, đã thần trí mơ hồ rồi hả? Nàng tiểu là không thể với ngươi trở về. Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Lập tức, song phương lâm vào rằng co bên trong. Chỉ có điều Mai Cơ Ngạn Thân Vương hoàn toàn có thể lẽ thẳng khí hùng địa mang đi Nguyệt chim non công chúa. Đi, Thân Vương điện hạ, chúng ta lên xe hảo hảo nói chuyện. Tống Vô Luân nhìn Đường Tiêu Viêm, sau đó tới hướng Mai Cơ Ngạn nói. Nói chuyện gì? Mai Cơ Ngạn cười lạnh nói. Đàm Nguyệt chim non công chúa đi liên minh trưởng quân đội làm khách, thuận tiện nói chuyện sự tình khác. Tống Vô Luân một lần nói, một lần hướng một cỗ trong ghế xe đi đến. Mai Cơ Ngạn Thân Vương hơi hơi do dự về sau. Liền đi theo Tống Vô Luân ngồi trên này chiếc hát sắt xe con. Thủ hạ của ngươi linh tại chúng ta trên tay, ngươi phái nàng đi giết Mai Nguyệt chim non công chúa chứng cứ phạm tội đã ở chúng ta trên tay. Lên xe về sau, Tống Vô Luân lạnh lùng nói ra, chuyện này chỉ có chúng ta giám sát bộ mấy người biết rõ, chúng ta có thể đem làm không có cái gì phát sinh, linh cũng có thể trả lại cho ngươi, điều kiện duy nhất là ngươi hủy bỏ ngày mai quyết đấu. Không có khả năng. Mai Cơ Ngạn lạnh lùng nói. Ta đáp ứng qua Lâm tiên sinh sự tình tiểu nhất định sẽ làm được.